Thời Tiểu Niệm ấn xuống chìa khóa xe trong tay, trong đó một chiếc xe sáng lên. Nàng lập tức chạy tới, động tác cấp tốc gọn gàng mà đem laptop phóng tới cốp sau, sau đó lái xe rời đi. Nàng nhất định phải nhanh, Cung Âu rất nhanh sẽ phát hiện nàng không thấy, nàng không thời gian trì hoãn. Nàng lái xe xông thẳng làng du lịch lối ra. Lối ra một loạt bảo tiêu ở đây bảo vệ, nhìn thấy xe của nàng lái tới lập tức ngăn cản. Thời Tiểu Niệm cắn răng, mặt không thay đổi mở ra ánh đèn, sau đó hướng về phía này hàng bảo tiêu tăng số lái qua. Nàng không thể để cho Mộ Thiên Sơ rơi vào thất bại thảm hại, nàng muốn đi cứu Mộ Thiên Sơ. Nàng không thể để cho Mộ Thiên Sơ ký kết. Thời Tiểu Niệm vào chỗ chết tăng ga, lên ga, Cung Âu bảo tiêu đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, hoàn toàn không sợ xe của nàng, nhưng Thời Tiểu Niệm đã là đánh bạc tất cả. Ở thời khắc cuối cùng, bọn cận vệ không thể không dồn dập nhảy ra, Thời Tiểu Niệm có thể thuận lợi đem xe đi ra làng du lịch. Nàng không có làm sao giảm tốc độ, tăng ga, lên ga điên cuồng lái xe. Nàng biết, từ nơi này một khắc bắt đầu, Cung Âu e sợ đã tỉnh rồi, lập tức sẽ đuổi tới. Thời Tiểu Niệm không chắc chắn mình có thể không thể tránh thoát Cung Âu. Sau nửa đêm, trên đường cái cơ hồ không có xe, nàng đạp chân ga, một tay đưa điện thoại di động Bluetooth kết nối với xe, ấn về phía số điện thoại di động Hạ Biên. Gọi hai lần, Hạ Biên mới buồn ngủ ngông lung nhận điện thoại, niệm nó, Thời Tiểu Niệm ngươi muốn chết ta, muộn như vậy gọi điện thoại cho ta. Ta hỏi ngươi, người Cung gia có phải là đã cảnh cáo ngươi, không cho phép đem Mộ Thị tập đoàn tin tức nói cho ta biết. Thời Tiểu Niệm hỏi. Hạ Biên là người nhiệt tình, nếu như không phải là bị người đã cảnh cáo, phòng chừng đã sớm cùng nàng nói ra rồi. Làm sao ngươi biết? Hạ Biên khiếp sợ, âm thanh lập tức thanh tỉnh. Quả thế. Thời Tiểu Niệm lái xe cười khổ một tiếng. Không biết có phải hay không là nên nói một câu Cung Âu nhọc lòng, vì là che giấu nàng làm ra bao nhiêu công phu. Hạ Biên ở đây đoan nói rằng, Tiểu Niệm, ngươi chớ có trách ta à, Cung gia người nhắc nhở ta, ta dám không đáp ứng sao, ngươi làm sao sẽ biết đâu. Những này đã không quan trọng, Hạ Biên, nếu như ngươi còn nhận thức ta đây bằng hữu, lập tức liên hệ Mộ Thiên Sơ, muốn hắn đình chỉ ngày mai ký kết. Thời Tiểu Niệm nói qua liếc mắt nhìn thời gian, không phải ngày mai, là ngày hôm nay. Hiện tại đã là 3 giờ sáng. Ngươi là hòa giải cái kia cái gì áo cách tư cách ký kết này ngày sáng sớm hôm nay 8 giờ rưỡi à? Hạ Biên nghi ngờ nói, tại sao không ký kết, rất nhiều chuyên gia đều nói có thể cùng áo cách tư cách ký kết, Mộ Thị tập đoàn thì có thể cứu, hai ngày nay Mộ Thị cổ phiếu đều ở tăng trở lại ư. Ngươi gặp cái nào chuyên gia nói hữu hiệu? Qua Thời Tiểu Niệm có chút kích động nói, ngươi mau mau đi liên hệ Mộ Thiên Sơ, Hạ Biên, nhờ ngươi. Nàng không có số Mộ Thiên Sơ. Thời Địch cùng bố mẹ nuôi dãy số cũng đã biến mất không còn tăm hơi ở trên điện thoại di động của nàng. Không cần nghĩ, cũng là Cung Âu làm. Nàng bây giờ có thể dựa vào chỉ có Hạ Biên. Ta đi, Tiểu Niệm, đây chính là Mộ Thị Thái Tử gia, ta chỉ là tranh châm biếm biên tập, ta có thể liên hệ được với hắn à? Hạ Biên nói rằng. Đi Mộ Thị tập đoàn, hoặc là đi Chi Cảng, không được nữa liền đi Mộ Trạch, nhất định phải nhìn thấy Mộ Thiên Sơ, để hắn không ký kết. Hạ Biên, ta van ngươi, ta hiện tại chỉ có thể cầu xin ngươi. Đây là Cung Âu cho Mộ Thiên Sơ đại cảm bẫy. Một khi ký kết, Mộ Thiên Sơ chỉ sợ là cũng không còn cách nào ở giới kinh doanh đặt chân. Được rồi, vậy ta sẽ đi ngay bây giờ. Nghe khẩu khí Thời Tiểu Niệm lo lắng đến không được, Hạ Biên bội nói, ta hiện tại sẽ mặc quần áo ra ngoài. Cảm ơn ngươi, Hạ Biên, cảm tạ. Chương 156, Thời Tiểu Niệm chạy trốn. Nhưng giết chết cô, hắn đi đâu lại tìm được một nữ nhân hợp mắt như thế? Hắn chỉ có thể đem tất cả tức giận chút vào hết người Mộ Thiên Sơ. Thời Tiểu Niệm lái xe, viên mắt có chút chua xót, nói rằng, anh đã đáp ứng tôi, không đụng đến người vô tội, tôi mới cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh anh. Tôi không đáp ứng, âm thanh của Cung Âu như hận không thể đập vỡ tan mảng nhĩ của cô. Trên đường cái trống trải không người, xe lao vút qua. Thời Tiểu Niệm hồi tưởng lại, không phải hắn dê chính mồm đáp ứng, nhưng hắn là ngầm thừa nhận, không phải sao. Coi như tôi đáp ứng rồi, Mộ Thiên Sơ hắn là người vô tội. Đùa gì thế? Cung Âu chừng cô quát, nếu nói vậy, em ở lại bên cạnh tôi hoàn toàn là vì Mộ Thiên Sơ. Bằng không, chẳng lẽ còn có thể có nguyên nhân khác? Thời Tiểu Niệm nhớ ngự khí hắn ở ngoài cửa nói cô nông cạn, không khỏi cười gằn, anh không phải rất rõ ràng sao, không phải vậy, thì cũng sẽ không trăm phương ngàn kế giấu tôi giấu đến bây giờ. Thời Tiểu Niệm con mẹ nó, cô dám nói một lần nữa xem? Cung Âu khàn cả giọng mà giống lên. Lời này, ban ngày hắn đã nói, lúc đó cô nói rất rõ, có thể hay không cùng cô. Anh muốn nghe mấy lần cũng có thể. Thời Tiểu Niệm lạnh lùng thốt, Cung Âu, anh tự cho mình siêu phàm, dối trá đến cực điểm, trước mặt là một kiểu, sau lưng một kiểu khác, tôi chính là vì Mộ Thiên Sơ mới ở lại bên cạnh anh đã vẫn không buông tha cho anh ấy, vậy tôi cũng không cần thiết ở lại. Thời Tiểu Niệm. Cung Âu giống đến điên cuồng, cả người như đã hoàn toàn phát điên. Thời Tiểu Niệm tiếp tục lái xe, cô nhìn về gương chiếu hậu, có ánh đèn xe chiếu tới. Lòng của cô chìm chìm. Không nghĩ tới Cung Âu sẽ nhanh như thế đuổi theo. Thời Tiểu Niệm, em lập tức dừng xe cho tôi, nếu tôi mà bắt được, tôi liền đánh gãy hai chân em. Ở điện thoại Cung Âu hướng cô giống, tất cả ngữ khí đều là cáu kỉnh. Thời Tiểu Niệm cay đắng nở nụ cười, vậy thì đến đây đi. Nói xong, Thời Tiểu Niệm đạp chân ga, chạy như bay đi về phía trước, kéo dài khoảng cách. Em giảm tốc độ cho tôi, em điên rồi, Cung Âu cáu kỉnh mà giống lên. Cô đáp trả hắn bằng cách tăng tốc độ, không muốn sống nữa à? Cung Âu, anh bắt tôi nhớ kỹ cái này nhớ kỹ cái kia, ngày hôm nay tôi cũng phải nhớ kỹ một câu nói. Thời Tiểu Niệm cay đắng nói rằng, nếu như tôi điên rồi, nhất định là bị anh ép cho điên. Nguyên lai hắn đã khiến cho cô suy nghĩ lại. Cô bị hắn làm cho cảm động đến, cô muốn nghĩ đến tương lai của hai người, cô thậm chí muốn đi thỉnh cầu hắn đừng kết hôn, bởi vì tâm cô đã dao động. Thế nhưng cô lại không nghĩ tới, hắn sẽ ở sau lưng cô làm chuyện như vậy, hắn muốn dồn Mộ Thiên Sơ vào chỗ chết, hắn dụ dỗ cô, là vì không để cho cô quan tâm đến chuyện của Mộ Thiên Sơ. Tại sao hắn có thể làm như vậy? Hắn đúng là yêu cô sao, làm sao sẽ tự phụ như vậy, nghĩ rằng cô nhất định sẽ đi theo ván cờ của hắn. Thời Tiểu Niệm Cung Âu giống cô. Cung Âu, tất cả mọi người ở trong mắt anh đều là con rối sao, có thể mặc anh đùa bỡn, tôi không phải là quân cờ của anh, tôi có suy nghĩ của mình. Thời Tiểu Niệm nói xong, cúp điện thoại. Cung Âu gọi điện thoại thêm một lần nữa. Lần này, cô không nhận mát, mà đạp chân ga xông về phía trước. Cô không thể để cho Mộ Thiên Sơ bởi vì cô mà thất bại thảm hại, cô nhất định phải cứu Mộ Thiên Sơ. Thời Tiểu Niệm hận không thể để cho xe chạy nhanh hơn, cô lái xe đến điên cuồng, có mấy lần đều suýt chút nữa va vào cây. Lại may mắn cô cua tay lái kịp thời né tránh. Cung Âu không ngừng gọi điện thoại. Chuyện cua tui giọt nét, N. S cô không có nhận điện thoại, cô nhìn về phía gương chiếu hậu, đống nhiên chỉ thấy ánh đèn xe truy đuổi đằng sau càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Cung Âu từ bỏ truy đuổi sao? Thời Tiểu Niệm lại chạy nhanh một đoạn đường, đến khi bên trong gương chiếu hậu nhìn không thấy một điểm ánh đèn nào, cô mới chậm rãi giảm tốc độ hạ xuống. Trong điện thoại di động rung lên một cái tin nhắn, thông điệp là Cung Âu gửi tới. Thời Tiểu Niệm đọc tin nhắn này, trong lòng như bị đâm phải. Hắn đang lo lắng cho an toàn của cô. Tình nguyện để cho cô rời đi, cũng không đuổi đến tận cùng. Hắn buông tha không truy đuổi cô. Nếu như hắn thật sự lưu ý đến cô, tại sao còn muốn làm ra chuyện như vậy? Rõ ràng cô đã không liên hệ cùng Mộ Thiên Sơ, không hề liên lạc, hắn còn muốn làm chuyện như vậy. Thời Tiểu Niệm đem điện thoại di động sang một bên, không để cho mình lại suy nghĩ lung tung, tiếp tục chạy về phía trước. Bây giờ... điều cô cần phải làm không để lễ ký kết không thành công. Qua hồi lâu, Hạ biên tập gọi điện thoại đến, cô nhận cuộc gọi, tiếp tục chạy xe. Tiểu Niệm, không được à, tôi cùng chồng chạy đến tập đoàn Mộ Thị, lại chạy đến Thiên Chi Cảng, bảo an ở đó ngăn không cho tôi tiến vào à, nói thế nào cũng đều vô dụng. Hạ biên tập than thở nói. Thời Tiểu Niệm vừa nghe vừa lo lắng, cô không để bảo an thông báo một tiếng à, chưa nói lý do rõ ràng à. Ngay sau đó, Thời Tiểu Niệm nghe được âm thanh yếu ớt của chồng Hạ biên tập vang lên. Hạ Vũ này bạo tính khí, nói được hai câu người hầu không cho nói, cô ấy liền lên tay, kết quả người hầu báo cảnh sát, bây giờ chúng tôi đang ở đồn cảnh sát. Anh chị không sao chứ? Thời Tiểu Niệm sốt sắng mà hỏi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, việc rất nhỏ, chính là ngồi ở đây chiều nay mới có thể đi, tôi sợ là không giúp được việc cho cô rồi. Hạ biên tập có chút xin lỗi nói rằng. Cái này cũng là chuyện ngoài ý muốn, lại để hai người lo lắng. Vậy chuyện Mộ Thái Tử? Hiện tại tôi sắp về đến S Thị. Tôi đang cố gắng chạy tới. Thời Tiểu Niệm nói, may là cô không đem tất cả tiền đặt cược đặt ở trên người Hạ biên tập. Cô lại hỏi, đúng rồi, bọn họ ký kết ở nơi nào? Ngay ở phòng hội nghị của Mộ Thị, vào lúc này, đã kéo dài phô trường, bọn họ canh phòng nghiêm ngặt không cho các thành phần ngoại lai tới gần, vì lẽ đó chúng tôi mới bị ngăn ở bên ngoài. Hạ biên tập bất đắc dĩ nói, tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý. Thời Tiểu Niệm cúp điện thoại, đem xe lái vào S Thị. Lúc này, trời đã sáng. Chân trời phái đông bắt đầu xuất hiện nhưng vẫn trắng. Bầu trời dần dần sáng lên, xe cộ trong thành phố càng ngày càng nhiều, Thời Tiểu Niệm tận lực chọn lấy những đoạn đường không có đèn tín hiệu giao thông. Cô như đang chạy đua với thời gian, cố gắng cướp giật từng giây từng phút. Cô lái xe đến đầu đầy mồ hôi, không quản mệt mỏi, vẫn là nhanh chóng. Thời Tiểu Niệm đứng ở một khu vực hồng đăng. Cô nhìn thời gian càng ngày càng không đủ, cứ theo đà này, khẳng định cô sẽ không kịp tới hiện trường lễ ký kết. Thời Tiểu Niệm nhìn đường trước mắt, liếc mắt nhìn hai phía, sau đó một cước đạp chân ga, liều mạng vọt qua đèn đỏ, điên cuồng đi về phía trước. Cô liên tục vượt đèn đỏ. Rất kỳ quái, vừa bắt đầu đường cũng không thông thuận, có thể do đường mở rộng, trên đường xe cộ càng ít, trên mấy con đường thường ngày xe cô đông đúc cơ hồ một chiếc xe đều không có. Tâm trạng Thời Tiểu Niệm nghi hoặc, tiếp tục lái xe về phía trước, rốt cục 8h20 mới đến bên ngoài tập đoàn Mộ Thị. Bên ngoài tập đoàn Mộ Thị đã có đông người tập trung, rất nhiều máy quay phim, ký giả, cùng với rất nhiều người dân đến xem. Trên màn hình lớn ở bên ngoài tập đoàn Mộ Thị là hướng đi của cổ phiếu, chính đang đi lên trên. Những người chơi cổ phiếu phát tiếng hoan hô, cũng đang thảo luận sau khi ký kết xong, khẳng định cổ phiếu càng đi lên. Giả. Tất cả đều là giả, là cạm bẫy của cung đâu. Thời Tiểu Niệm liều lĩnh đi đến, ở bên ngoài tập đoàn bảo an so với bình thường có nhiều thêm vài lần, nặng nề ngăn cô lại, cô không được phép tiến vào, cô là phóng viên sao, có thể phỏng vấn không? Tôi có chuyện gấp liên quan đến lễ ký kết hôm nay muốn thông báo cho Mộ Thiên Sơ. Thời Tiểu Niệm lo lắng nói, muốn vào bên trong lại bị hai bảo vệ ngăn cản. Không được, không phải phóng viên càng không thể tiến vào. Bảo vệ đẩy cô ra. Thời Tiểu Niệm căn bản không đi vào được, gấp đến độ dậm chân tại chỗ. Đồng nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng hoan hô, Thời Tiểu Niệm quay đầu, theo tầm mắt đại chúng hướng về màn hình LED ở tòa nhà trung tâm của tập đoàn Mộ Thị nhìn tới. Chỉ thấy trên đó đang truyền hình trực tiếp lễ ký kết. Mộ Thiên Sơ một thân Âu phục màu xám bạc cùng một người ngoại quốc đang hữu hảo bắt tay, đi tới trước bàn ký kết. Mộ Thiên Sơ nhìn gầy đi trông thấy, sắc mặt có chút tái nhợt, miễn cưỡng lên tinh thần cũng không che lấp được thần sắc lúc này của hắn. Hắn làm sao lại bị như vậy? Đều là do cô làm hại sao? Nếu như lúc đó ở công viên trò chơi, cô có thể dứt khoát kiên quyết rời khỏi hắn trước khi cung Âu đến, thì hắn sẽ không biến thành như vậy. Tất cả mọi người đang hoan hô. Tại phòng ký kết, có người đang thuyết minh ý nghĩa của buổi lễ ký kết này, nói qua về triển vọng tương lai. Thời Tiểu Niệm ở bên ngoài gấp đến độ muốn khóc. Đột nhiên một bảo vệ trong phòng ký kết đang gọi điện thoại ra bên ngoài, tiếng bộ đàm tàu bảo vệ đứng bên cạnh cô vang lên, bên ngoài tất cả bình thường à? Hiệu quả âm thanh rất tốt. Bảo vệ kia lập tức lấy bộ đàm ra, trả lời, tất cả bình thường. Thời Tiểu Niệm chuyển động mắt, sau đó thừa dịp bảo vệ đang loay hoay, liều lĩnh đoạt lấy bộ đàm, la lớn về phía bên kia, đừng ký kết Mộ Thiên Sơ, đừng ký kết. Cô đang làm gì vậy? Bảo vệ thấy thế tới muốn cướp. Thời Tiểu Niệm vội vã chạy đi, vừa chạy vừa nhìn phía màn hình đèn LED, chỉ thấy bảo vệ trong phòng ký kết là một mặt nghi hoặc, ấn ấn ống nghe. Ở trong phòng hội nghị bảo vệ chỉ dùng bộ đàm để nghe. Tại sao lại như vậy? Thời Tiểu Niệm có chút nhụt chí mà nhìn màn hình lớn, chỉ thấy tại hiện trường lễ ký kết, thư ký đã bắt đầu phát hợp đồng cho Mộ Thiên Sơ cùng người nước ngoài. Đem bộ đàm trả lại cho tôi. Bảo vệ đuổi theo. Chương 157, hắn dằn vặt em hay không? Thời Tiểu Niệm nhìn. Mấy bảo vệ xông về phía trước, đè lại cánh tay của cô gái này làm nhiễu loạn buổi lễ ký kết, tình thế nghiêm trọng, báo cảnh sát đi. Thời Tiểu Niệm không chịu đi, hai con mắt vẫn nhìn màn hình lớn. Bảo vệ cứng ngắc kéo nàng rời đi. Trên màn hình, trong phòng hội nghị, Mộ Thiên Sơ bỗng nhiên ưu nhã đem bút đóng nắp lại, sau đó đứng lên, trên mặt tươi cười, khiêm tốn hữu lễ sử dụng tiếng Anh nói, thật xin lỗi, áo cách tư cách tiên sinh, hôm nay lễ ký kết không thể tiến hành, tôi hết sức xin lỗi, sau này tôi sẽ cho ngài một câu trả lời thỏa đáng. Nói xong, Mộ Thiên Sơ lập tức liền đi. Lưu lại một đám người khiếp sợ kinh ngạc. Không ký kết hợp đồng, tập đoàn Mộ Thị làm mọi người chấn kinh rồi. Tất cả mọi người biết áo cách tư cách là nhánh cỏ cứu mạng cuối cùng của tập đoàn Mộ Thị, một khi ký kết, một lượng tài chính lớn sẽ chảy vào Mộ Thị, thị trường chứng khoán sẽ ấm lại. Mộ Thiên Sơ dĩ nhiên lại bỏ đi, từ nhánh cỏ cứu mạng này. Các nhân viên an ninh cũng toàn bộ ngây ngẩn cả người, mỗi người khiếp sợ nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, là bởi vì một câu nói cậu cô, Mộ Tổng không ký rồi. Các ký giả càng có xúc giác nhạy cảm, cấp tốc đem máy thu hình thay đổi hướng về Thời Tiểu Niệm, liều mạng chụp hình. Thời Tiểu Niệm vội vã quay mặt đi, vội vã rời đi. Một thanh âm phía sau vang lên, Thời Tiểu Thư. Thời Tiểu Niệm quay đầu lại, là trợ lý Mộ Thiên Sơ. Trợ lý éo lần đi tới bên người cô, nói, Mộ Tổng ở phía sau chờ cô, đi theo tôi. Thời Tiểu Niệm gật đầu, theo hắn đi vào. Các ký giả điên cuồng quay chụp. Thời Tiểu Niệm dùng tay bụm mặt cùng éo lần đi vào. Éo lần lao thẳng đưa Thời Tiểu Niệm tới bên ngoài cửa của tòa nhà trung tâm tập đoàn Mộ Thị, bên này trống trải. Chỉ có một chiếc hót chờ màu trắng đầu ở chỗ này, Mộ Thiên Sơ dựa vào bên cạnh xe, khoanh tay. Thời Tiểu Niệm đi tới, Mộ Thiên Sơ dương mắt lên nhìn về phía cô, trên gương mặt âm nhu đầy vẻ phức tạp. Cô vừa định nói chuyện, Mộ Thiên Sơ liền từ trước xe đi tới, đưa cô ôm vào trong lòng, ôm chặt lấy cô, em không có chuyện gì là tốt rồi. Thời Tiểu Niệm ngẩn ngơ. Cô cho rằng đầu tiên sau khi gặp mặt Mộ Thiên Sơ sẽ hỏi cô tại sao ngăn cản lễ ký kết. Không nghĩ tới câu đầu tiên hắn nói sẽ là cô không có chuyện gì là tốt rồi. Cô đưa tay muốn đẩy hắn ra, đột nhiên ngửi thấy được trên người của hắn mùi nước thuốc. Mùi vị dày đặc. Anh sao rồi, anh có khỏe không? Thời Tiểu Niệm lo âu hỏi, trên người của hắn mùi nước thuốc sao nồng nặc như vậy? Cô vừa nói ra khỏi miệng, âm thanh khàn khàn đến lợi hại. Mộ Thiên Sơ cau mày, đưa tay buông cô ra, áy náy nhìn cô, kêu đến cuống họng đều rách ra rồi kìa. Rất khó nghe đi. Thời Tiểu Niệm cười khổ, cô biết âm thanh hiện tại của cô khó nghe như tiếng vịt đực. Âm thanh của em lúc nào cũng dễ nghe. Mộ Thiên Sơ cười nói, cười đến ôn hòa, đi thôi, nơi này không phải là nơi có thể nói chuyện, một lúc nữa, truyền thông sẽ càng ngày càng nhiều, chúng ta đi không được. Vâng. Thời Tiểu Niệm gật đầu, đông dưng nghĩ tới một chuyện, quay đầu nhìn về phía eo lần, xe của tôi còn đang ở bên ngoài tập đoàn, anh đi ra xem, bên trong còn có cái laptop, anh nhất định phải lấy tới. Thời Tiểu Niệm đem chìa khóa xe đưa cho eo lần. Vâng, tôi lập tức đi. Mộ Tổng, là trở về Thiên Chi Cảng à? Sau khi tôi xong việc đi tìm các ngươi. Éo Lần hỏi. Đi Mộ Trạch. Vâng. Éo Lần cầm chìa khóa xe lập tức rời đi. Mộ Thiên Sơ vòng qua xe, lịch sự thay cô mở cửa xe, ho khan vài tiếng. Tại sao đi Mộ Trạch? Thời Tiểu Niệm nghi hoặc mà hỏi, đi tới ngồi vào ghế phụ. Bảo vệ ở Mộ Trạch chí ít vẫn dùng được. Mộ Ngàn mới ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn, ánh mắt ôn nhu nhìn về phía cô, cả người em mồ hôi đầm địa chạy tới đây, khẳng định không phải Cung Âu thả em đi. Thời Tiểu Niệm buông mắt xuống, ngầm thừa nhận. Mộ Thiên Sơ rất thông minh, một hồi liền đoán được là cô lén lút chạy tới, cũng đúng, về Thiên Chi Cảng phòng trường chẳng mấy chốc sẽ bị Cung Âu tìm tới. Hắn có hay không dằn vặt em có sao hay không, hắn đối xử với em như thế nào? Mộ Thiên Sơ nhìn kỹ lấy cô, suy nhược mà liên tiếp hỏi ra ba cái vấn đề. Nghe vậy, đầu Thời Tiểu Niệm chôn đến càng thấp hơn, có áy náy thật lớn. Muốn cô trả lời thế nào, cô sống rất tốt, thậm chí đã bị Cung Âu làm cho cảm động. Trái tim có khuynh hướng rung động trước Cung Âu, mà vào lúc này, hắn còn đang bị Cung Âu công kích. Hơn một tháng qua, cô lại không chút hoài nghi Cung Âu. Cô hoàn toàn tin tưởng Cung Âu. Kỳ thực ngẫm lại cô nên rõ ràng, tính cách Cung Âu hoang tưởng táo dễ tức giận, làm sao có khả năng buông tha cho Mộ Thiên Sơ dễ như vậy. Hắn đối với em không tốt, em có bị thương ở chỗ nào không? Lần đầu tiên Mộ Thiên Sơ thấy cô không nói lời nào, cho rằng cô ở bên cạnh Cung Âu trải qua không được, lo lắng, liên tục ho khan. Không có không có, tôi ở bên người Cung Âu tốt vô cùng, hắn đối với ta rất tốt. Thời Tiểu Niệm liền vội vàng nói. Mộ Thiên Sơ nhìn cô, ánh mắt ảm đạm. Thời Tiểu Niệm mím môi. Mộ Thiên Sơ tự giễu cười khổ một tiếng, nhìn kỹ lấy cô nói, em nói tôi là làm sao đây, hắn đối với em không tốt, tôi không chịu được, hắn tốt với em, tôi cũng không chịu được. Thiên Sơ. Được rồi, tôi lái xe. Mộ Thiên Sơ ho khan vài tiếng, bắt đầu nổ máy xe. Thời Tiểu Niệm nhìn về phía bàn tay hắn nắm tại trên tay lái, trên mu bàn tay của hắn có từng khối vết bầm, tất cả đều là lỗ kim thật nhỏ. Anh bệnh rất nghiêm trọng à? Thời Tiểu Niệm lo lắng hỏi. Không nghiêm trọng, chỉ là viêm phổi mà thôi, tiếp nước, truyền dịch mấy ngày là khỏe. Mộ Thiên Sơ mỉm cười nói, hời hợt trả lời. Trên truyền thông viết anh bệnh rất nặng. Thời Tiểu Niệm nói, anh đừng có giấu tôi. Mộ Thiên Sơ cười, đứng ốc, truyền thông đều thích khuyết đại tin tức, em đừng tin những bài báo kia. Nhưng mà anh, tôi thật sự không có chuyện gì, chính là quá mệt mỏi thôi. Mộ Thiên Sơ nói, vững vàng. Lái xe về phía trước. Xe đến Mộ Trạch. Mộ Trạch là một chỗ trang viên diện tích rất rộng, Mộ gia đã phồn vinh hơn trăm năm, trang viên thiết kế vô cùng có khí tức cao sang, khắp nơi đều là nước chảy, núi giả, rừng trúc. Qua một đường, dọc theo đường nhìn thấy mấy căn biệt thự đều có kiến trúc mang hơi hướng Trung Hoa thời dân quốc. Mộ Thiên Sơ đem xe dừng ở trước một cái biệt thự, nói, đây là nạ cậu tôi, ở trang viên vị trí hơi khuất một chút, rất yên tĩnh, bình thường sẽ không có người đến. Em tắm trước rồi thay một bộ quần áo đi. Thay quần áo. Thời Tiểu Niệm kinh ngạc, ngón tay đụng vào trang phục của chính mình, đống nhiên tỉnh ngộ. Cô lái xe lâu như vậy, còn ở trước tập đoàn Mộ thị gào thét không ngừng, váy trên người từ lâu đã ướt đẫm. May là, váy cô mặc sâm màu, bằng không thực sự là khó chịu. Vào đi thôi. Vâng. Thời Tiểu Niệm vào trong phòng tắm của Mộ Thiên Sơ tắm rửa. Từ trong phòng tắm đi ra, chỉ thấy một cái áo sơ mi nam màu đen đặt bên tổng tủ quần áo. Đây là Mộ Thiên Sơ chuẩn bị cho cô. Mặc áo sơ mi của nam lên người có vẻ quá ám muội, lần này cô trở về chỉ là muốn cứu Mộ Thiên Sơ, cũng không muốn liên lụy tới hắn. Ở Cung Âu nơi đó, cô đã ngã một cú rất đau. Đối với cảm tình, cô đã không còn quan tâm. Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó, quay đầu nhìn về phía máy sấy tóc, đột nhiên nghĩ ra một cách. Cô đem trang phục của mình ở trong phòng tắm giặt sạch sẽ. Sau đó dùng máy sấy tóc thổi sấy khô, sau đó tiếp tục mặc. Sấy khô váy không thể thoải mái bằng hong khô. Nhưng cô kiên trì mặc trang phục của mình, xưa nay cô luôn không thích làm mấy trò ám muội. Thời Tiểu Niệm từ trong phòng tắm đi ra ngoài, trong phòng khách, Mộ Thiên Sơ ngồi ở trên ghế xạ lòn nhìn vào laptop, trợ lý eo lần đứng ở một bên. Nghe được tiếng bước chân, Mộ Thiên Sơ mỉm cười ngẩng đầu lên, sao bây giờ em tắm rửa chậm như vậy? Hắn ngẩng mặt lên, liền trông thấy trang phục trên người cô, không có mặc áo sơ mi hắn chuẩn bị cho. Tại sao không mặc quần áo tôi chuẩn bị cho em? Mộ Thiên Sơ hỏi, ánh mắt âm u. Thời Tiểu Niệm cười nói, tôi không quen mặc đồ của đàn ông, váy tôi đã sấy khô, có thể mặc. Trang phục sấy khô mặc không thoải mái. Mộ Thiên Sơ nói, lại ho hai tiếng. Không có chuyện gì, tốt vô cùng. Thời Tiểu Niệm thờ ơ nói, hướng hắn đi tới. Cô lần nữa kiên trì, tựa như là cực lực rũ sạch quan hệ. Mộ Thiên Sơ quay mặt sang, nhìn về phía trợ lý, đi mua mấy bộ trang phục nữ. Vâng, Mộ Tổng. Kéo lần đứng ở một bên, nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, Thời Đại Tiểu Thư, có thể đem xài dở quần áo cô hay mặc nói cho tôi biết không? Cô vội và khàn khàn mở miệng, thật sự không cần, tôi mặc như vậy cũng được. Tiểu Niệm Mộ Thiên Sơ đánh gãy lời cô, nhìn về phía ánh mắt của cô có trách cứ, có phải là hiện tại tôi mua hai cái quần áo đưa cho em cũng không được. Vừa nói xong một câu, Mộ Thiên Sơ lại hò kịch liệt lên. Chương 158, em đang ở đây gọi tên cung đâu. Cô ngồi ở chỗ đó, nhìn một chút liền buồn ngủ. Liên tục chạy xe lâu như vậy, cô lại mệt nữa. Thời Tiểu Niệm nghiêng đầu tựa vào ghế xả lồng ngủ thiếp đi, Mộ Thiên Sơ gọi xong một cú điện thoại, quay đầu nhìn về phía cô ngủ. Cô ngồi ở chỗ đó, nghiêng đầu, ngũ quan sạch sẽ, giữa lông mày không hề có một chút đề phòng, cứ như vậy an tâm ngủ. Mộ Thiên Sơ nghĩ, đã bao lâu rồi hắn chưa được thấy cô ngủ. Hắn nghĩ, phát hiện đã không nhớ ra được. Giữa bọn họ đã cách xa quá lâu rồi, lâu đến nỗi cô bắt đầu đối với hắn xa lạ, lâu đến nỗi cô không chịu mặc y phục của hắn. Mộ Thiên Sơ đứng lên, cởi âu phục trên người, cẩn thận mà đắp cho cô, ngón tay thon dài khêu một sợi tóc trên trán cô. Một trận ho khan kéo đến, Mộ Thiên Sơ vội vã che miệng lại lảo đảo rời đi, chỉ lo làm phiền giấc ngủ của cô. Thời Tiểu Niệm ngủ, không biết qua bao lâu, chân đột nhiên hững một cái, người tỉnh lại, trong miệng hô, cùng âu, không muốn. Mồ hôi lạnh chảy ướt sũng cả người cô. Người từ trên ghế salon ngồi thẳng, âu phục khoác trên người rơi xuống. Cô sửng sốt một chút, nhìn về phía phòng khách xa lạ trước mắt, ý thức được vừa nãy chỉ là một cơn ác mộng. Gặp ác mộng Mộ Thiên Sơ ngồi ở một bên, còn đang cầm văn kiện phê duyệt. Ừ. Thời Tiểu Niệm gật gù, nhìn về phía một bên giá truyền dịch, treo tất cả 5 cái túi dịch, cô có chút ngạc nhiên. Làm sao nhiều như vậy? Em đang ở đây gọi tên cung đâu? Mộ Thiên Sơ nói, ngữ khí trầm thấp, nghe không ra vui giận gì. Thời Tiểu Niệm đem âu phục tẩu hắn để sang một bên, thành thực đáp, tôi mơ thấy mình đang bị cung âu đuổi theo, tôi liền liều mạng mà lái xe, sau đó bị tông xe. Có khả năng do liên tục chạy xe đường dài làm cho cô bị ám ảnh. Có đúng không? Mộ Thiên Sơ cười cợt, có chút vui mừng, may là không phải hắn bị quái vật gì đuổi theo, em hắn tông xe. Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm bật thốt lên, hắn như vậy, quái vật nào dám đuổi theo hắn. Quái vật cũng sẽ bị dọa sợ, phun đến máu chó đầy đầu đi. A. Mộ Thiên Sơ bật cười. Thời Tiểu Niệm đứng lên, hoạt động gân cốt một chút, đẩy cửa ra, hướng đi ra ban công phía bên ngoài, liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài, khàn khàn giọng mở miệng, Thiên Sơ, thời gian không còn sớm, tôi đi về trước. Trở về đâu? Mộ Thiên Sơ từ trên ghế salon đứng lên, gương mặt âm nhu tái nhợt, ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú hướng về cô. Vấn đề đơn giản như vậy, Thời Tiểu Niệm lại không thể trả lời. Đúng vậy a, cô có thể đi nơi nào? Cô cũng không biết. Từ làng du lịch đi về, cô một lòng quan tâm đến việc cứu Mộ Thiên Sơ, không nghĩ tới những khác, càng trộn từng nghĩ tới phải đi con đường nào. Em Mộ Thiên Sơ vừa muốn nói chuyện. Bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, trợ lý éo lần nhấc theo túi lớn túi nhỏ đứng ở cửa phòng khách. Thời Đại Tiểu Thư, tôi mua quần áo về cho cô rồi, cô tới xem có vừa không? Cảm ơn. Thời Tiểu Niệm đi tới. Éo lần đi tới một phòng khác, Thời Tiểu Niệm tâm trạng kỳ quái đi theo, hỏi, không phải anh có chuyện gì muốn nói cùng tôi đó chứ? Thời Đại Tiểu Thư, lúc tôi vừa vào nghe được hai người nói chuyện, tôi nghĩ là xin cô hãy ở bên cạnh Mộ Tổng một thời gian được không? Kéo lần đem túi đồ đặt ở một bên, trịnh trọng nhìn về phía Thời Tiểu Niệm, cô có biết thân thể Mộ Tổng hiện nay rất kém à? Viêm phổi thì cần phải có thời gian trị liệu, tôi mới vừa nhìn thấy hắn truyền 5 túi dịch liền, phòng trường bệnh tình khá nặng. Thời Tiểu Niệm nói rằng, Mộ Tổng bị viêm phổi đã hơn 1 tháng, không thấy tình trạng tiến triển, trái lại bệnh càng ngày càng nặng. Cái gì hơn 1 tháng? Thời Tiểu Niệm khiếp sợ. Vâng, vì chuyện của tập đoàn Mộ Thị mà Mộ Tổng bị được áp lực rất nhiều, hắn không chịu hảo hảo phối hợp điều trị, một ngày ngủ có 3 giờ, còn lại thời gian đều dành cho công việc. Kéo lần nhíu chặt lông mày, thở dài, tiếp tục nói, bác sĩ nói, bản thân thể Mộ Tổng cũng không phải là quá tốt, lại không chịu phối hợp điều trị, đã ảnh hưởng tới sức miễn dịch, chức năng suy giảm, nếu như còn tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ nguy hiểm cho tính mạng. Thời Tiểu Niệm kinh ngạc đến ngây người mà nghe, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như vậy. Mộ Thiên Sơ viêm phổi thì ra đã nghiêm trọng đến mức độ này, vậy mà hắn còn cố thể hiện như không có chuyện gì. Sau khi Mộ Tổng khôi phục ký ức, vẫn nghĩ tới cô, tôi nghĩ, chỉ có cô mới có thể khuyên nhủ Mộ Tổng. Eo lần nói rằng, vậy bác trai bác gái đâu, bọn họ không khuyên Thiên Sơ hảo hảo điều trị sao? Tập đoàn Mộ Thị loạn thành như vậy, hai người bọn họ cũng chịu đả kích tinh thần rất nặng, Mộ Tiểu Thư lại đang ở khắp nơi trong công ty nhằm vào Mộ Tổng, Mộ Tổng còn nói cái gì tập đoàn không liên quan tới hắn, nhưng hắn không thể thua cùng đâu, hắn là buộc chính mình phải gồng mình chống lại. Eo lần nói, Thời Tiểu Niệm không tiếp tục nghe hắn nói tiếp, đi ra ngoài. Trong phòng khách, Mộ Thiên Sơ đang tiếp tục làm việc, trên mặt mang một cái khẩu trang màu xanh lam, thấy cô lại đây, đem một cái khẩu trang mới tinh đưa cho cô, mỉm cười nói, thiếu chút nữa là quên mất, hiện tại những người tiếp cận tôi đều phải làm tốt biện pháp bảo vệ. Bệnh viêm phổi này của hắn có tính truyền nhiễm. Thời Tiểu Niệm nhìn ý cười trong mắt hắn nhẹ như mây gió, trong lòng cảm giác khó chịu, đưa tay tiếp nhận khẩu trang đeo vào. Sau đó đem mấy cái máy vi tính trước mặt hắn khép lại từng cái, đem văn kiện thu gọn vào. Tiểu Niệm, em làm cái gì? Mộ Thiên Sơ ngạc nhiên mà nhìn cô. Thời Tiểu Niệm tiến lên kéo cánh tay của hắn, đi ngủ, hiện tại liền đi nghỉ ngơi cho tôi, không ngủ đủ 12 giờ không cho phép dậy. Tôi không cần, hiện tại tinh thần của tôi rất tốt. Mộ Thiên Sơ nói, thật sự. Tôi từ vừa tỉnh ngủ đã ngửi thấy mùi cà phê thơm lừng, anh đang là bệnh nhân mà còn uống cà phê để lên tinh thần. Quả thực không muốn sống nữa. Thời Tiểu Niệm kéo cánh tay của hắn kéo hắn lên, mau mau đi ngủ. Tôi thật sự không cần, Tiểu Niệm. Mộ Thiên Sơ đưa tay đẩy cô ra, rất là cố chấp. Đi ngủ. Cô so với hắn còn cố chấp hơn. Tiểu Niệm. Anh đừng gạt tôi nữa, trợ lý của anh đã nói bệnh viêm phổi của anh bây giờ rất nghiêm trọng đến nỗi có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, anh còn quản những việc này làm gì? Thời Tiểu Niệm kích động nhìn về phía hắn. Mộ Thiên Sơ ngớ người, sau đó nói. Eo lần luôn thích tờ giờ ue chọc người khác, em không cần để ý đến hắn. Vậy anh cứ coi như tôi cầu xin anh đi nghỉ ngơi một chút có được hay không? Thời Tiểu Niệm nói, khẩu trang che khuất hơn nửa khuôn mặt cô, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng phủ kín một tầng nước mắt mỏng manh. Cô cứ cho là hắn không có chuyện gì. Làm sao cô biết được bệnh viêm phổi của hắn lại nghiêm trọng như vậy, tại sao hắn nhất định phải phân cao thấp như thế? Cô rất áy náy. Em đừng khóc ca. Thấy cô như vậy, Mộ Thiên Sơ đau lòng nói. Cuối cùng thỏa hiệp, được, cái gì tôi cũng không quản, hiện tại tôi sẽ đi ngủ. Thời Tiểu Niệm nháy mắt một cái, dùng sức mà đem nước mắt thu lại. Mộ Thiên Sơ đưa tay đẩy giá truyền dịch hướng về hướng phòng ngủ đi đến, vừa đi vừa không ngừng kịch liệt ho khan. Không phải anh nói anh không để ý tập đoàn Mộ Thị sao, tại sao phải liều mạng thành như vậy? Thời Tiểu Niệm không nhịn được hỏi, hắn đây là muốn dùng chính mạng của mình đi đánh cuộc sao? Tôi không để ý a. Mộ Thiên Sơ nhẹ giọng nở nụ cười, thấp mâu nhìn về phía cô. Nhưng cái chính là tôi không muốn bị Cung Âu đánh đổ, tôi thua ai cũng không thể thua Cung Âu. Tôi không muốn các người tranh đấu gì đó. Thời Tiểu Niệm biết lời này cậu hắn là có ý gì. Em đương nhiên không phải dựa vào phương thức này để tranh đoạt. Mộ Thiên Sơ cười nói, nhưng đây là tôn nghiêm của đàn ông chúng tôi. Vậy anh tán thành cách làm của Cung Âu. Tôi ỷ tán thành. Thời Tiểu Niệm dừng bước, kinh ngạc nhìn về phía hắn, Thiên Sơ. Hắn rõ ràng không phải là người hiếu thắng như vậy. Rất bất ngờ sao Mộ Thiên Sơ cười nhạt, từ khi ở công viên trò chơi trở về, tôi liền biết hắn sẽ không dễ dàng buông tha tôi biến thành như vậy, không phải do Cung Âu lợi hại, mà là do tôi còn chưa đủ mạnh. Chờ một ngày tôi có thể trở nên mạnh mẽ, tôi cũng sẽ không buông tha cho hắn. Mộ Thiên Sơ nói, âm thanh suy yếu, nhưng từng chữ đều lộ ra một luồng ý tàn nhẫn. Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mà nhìn hắn, Thiên Sơ, anh không phải là người như vậy, đến tôi cũng cảm thấy xa lạ. Trong ấn tượng của cô... Mộ Thiên Sơ luôn cần người bảo vệ, là người dịu dàng. Không phải bộ dáng hiện tại này cậu hắn. Bị giật mình Mộ Thiên Sơ bi thảm nở nụ cười, được, không nói. Mộ Thiên Sơ đẩy giá truyền dịch hướng về phòng ngủ, vừa vào phòng ngủ, Thời Tiểu Niệm kinh ngạc phát hiện gian phòng đã được cải tạo tương tự như bệnh viện. Kéo lần đứng bên giường, cầm trong tay một bình chất lỏng nho nhỏ trong suốt, nói, thiếu gia, dưỡng khí đã chuẩn bị xong. Anh bây giờ cần hít thở oxy. Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn về phía Mộ Thiên Sơ. Trên mặt lộ ra vẻ sợ sệt lo lắng. Đừng thấy chuyện hít thở oxy liền lộ ra vẻ mặt sợ sệt như thế, không có nghiêm trọng như em tưởng tượng đâu, tôi chỉ ho quá nhiều, hít thở oxy có thể làm cho tôi thoải mái một chút, càng dễ dàng ngủ. Mộ Thiên Sơ mỉm cười nói. Thời Tiểu Niệm đã có chút không tin những lời nhẹ nhàng của hắn, chuyển mâu nghi hoặc mà nhìn về phía Eo Lần hướng cô gật gù. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, đỡ Mộ Thiên Sơ đi tới ngồi trên giường, thận trọng thay hắn đổi ống truyền dịch. Mộ Thiên Sơ hưởng thụ sự phục vụ của cô, đôi mắt hẹp dài nhìn cô thật kỹ, "Tiểu Niệm." "Ừ." Thời Tiểu Niệm thay hắn đắp chăn, kiểm tra nhiệt độ một chút. "Đừng rời đi lúc tôi đang ngủ, có được hay không?" Mộ Thiên Sơ nhìn cô hỏi, âm thanh lộ ra mấy phần cẩn thận cùng kỳ vọng. Chương 159, em không về thì tôi đến. Thời Tiểu Niệm cùng Éo Lần đi ra khỏi phòng ngủ, Éo Lần nói, tôi sẽ gọi bác sĩ và y tá sang đây xem. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tiếng điện thoại di động của Éo Lần vang lên, cô ấy nhíu mày nhận điện thoại, nói, thời nhị tiểu thư. Thời địch. Thời Tiểu Niệm run lên, lập tức lông mày Éo Lần nhíu lại thật chặt, nói, vâng, vâng, thời nhị tiểu thư, vâng, 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 hiện tại Mộ Tổng đã nghỉ. Thời nhị tiểu thư, Mộ Tổng và cô đã ly hôn, bên cạnh ngài ấy có ai thì cô cũng không nên chửi đến khó nghe như vậy, vâng vâng vâng, tôi biết, tôi sẽ giúp cô. Cú điện thoại này nói thật lâu. Éo Lần để điện thoại di động xuống, thở dài, nhìn về phía Thời Tiểu Niệm nói, thời nhị tiểu thư biết câu ngăn cản nghi thức ký kết nên lại náo loạn nữa. Lại. Thời Tiểu Niệm nghi hoặc. Từ khi Mộ Tổng tuyên bố việc ly hôn, thời nhị tiểu thư thường đến tìm Mộ Tổng, muốn hợp lại, Mộ Tổng không chịu, thời nhị tiểu thư đều. Éo Lần dừng lại, cười khổ một tiếng, nói, cô ấy đều nói xấu cô. Ngay từ lúc bắt đầu, em ấy và cha nuôi đều đã sai rồi. Thời Tiểu Niệm không có chút đồng tình nào với Thời Địch cả, bọn họ xem Mộ Thiên Sơ như con rối để thao túng anh 6 năm, hiện tại cô ấy muốn hợp lại, làm sao có thể chứ? Éo Lần gật đầu. Chuyện tôi ngăn cản nghi thức ký kết rất lớn sao? Thời Tiểu Niệm hỏi. Cô là chị gái của Thời Địch, hiện tại trên trang đầu của trang giải trí đều là tin tức của cô. Éo Lần đưa điện thoại di động cho cô. Cô muốn xem à? Không cần. Thời Tiểu Niệm từ chối, cô ấn ấn cái đầu có chút đau. Điện thoại di động. Thời Tiểu Niệm nghĩ đến điện thoại di động của mình, cô để chế độ yên lặng, chế độ rung cũng không mở. Cô lấy điện thoại di động ra nhìn, trên màn hình điện thoại chỉ hiện ra một thông báo, có 186 cuộc gọi nhở, tất cả đều là của Cung Âu. Tin nhắn thì không có cái nào cả. Thời Tiểu Niệm khiếp sợ nhìn con số này, hắn lại gọi cho cô 186 cuộc. Có phải điên cuồng quá không? Lúc này, hắn nhất định đang suy nghĩ xem nên làm sao để giết chết cô. Đột nhiên có một tin nhắn tới điện thoại di động của cô, là tin nhắn của Cung Âu. Nhận được. Hình như Cung Âu đã nói muốn gặp cô mọi lúc, muốn 24 giờ đều thấy cô, thật giống như hai người thâm tình. Một người đàn ông thâm tình thì làm sao có thể xem người phụ nữ là nông cạn, làm sao sẽ không cho cô tiếp xúc với bạn chơi cùng lúc còn nhỏ chứ. Hắn ở bên kia, cô không dám trở về. Hắn đã làm cho cô lạnh lẽo thấu xương. Trái tim cô đã lạnh thì làm sao có thể ấm áp trở lại được. Thời Tiểu Niệm không trả lời tin nhắn, nhưng lại có một tin nhắn mới của Cung Âu gửi tới. Em không trở về, tôi sẽ tới. Hắn muốn làm gì? Cô cầm điện thoại di động, đi về phía ban công để cho gió thổi đầu góc cô tỉnh táo lại. Thời Tiểu Niệm hạ tầm mắt nhìn xuống dưới lầu, chỉ thấy dưới lầu có rất nhiều vệ sĩ cao lớn, xếp thành từng hàng đứng trước biệt thự. Đây là... Thời Tiểu Niệm nghi hoặc nhìn về phía Éo Lần. Lúc cô mới tới cũng không thấy. Mộ Tổng nói, thời tiểu thư chỉ cần ở lại Mộ Trạch thì không ai có thể mang cô đi đâu được. Éo Lần nói, những người này được phái tới để bảo vệ cô. Dứt lời, chỉ thấy một chiếc xe cổ đang chậm rãi đi về phía biệt thự. Chiếc xe dừng lại, một người đàn ông mặc âu phục, con lê thẳng tắp từ trên xe bước xuống. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn về phía ban công nơi mà cô đang đứng rồi cúi thấp đầu nói, thời tiểu thư, Mộ Lao tiên sinh mời cô đi tới nhà chính một chuyến, có khách quý muốn gặp cô. Lại biết cô. Khách quý. Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên. Là Cung Âu tiên sinh đến. Người đàn ông nói. Cung Âu. Nghe thấy tên hắn, trên mặt Thời Tiểu Niệm trở nên tê dại, hóa ra ý tứ của tin nhắn kia là thế này. Cô không trở về, hắn tới gặp cô. Trên thế giới này đúng là không có nơi nào mà Cung Âu hắn không đi được, tất nhiên hắn sẽ tìm được Mộ gia. Hắn không đợi được như vậy sao, hắn muốn bẻ xương của cô sao? Chương 160, sẽ không bao giờ làm một con chó. Thời Tiểu Niệm đứng đó nhìn mặt hắn. Cô sợ nhất bộ dạng này của hắn, không cáu kỉnh, không nổi giận, chỉ âm trầm ngột ngạt. Ha! Cung Âu bỗng nhiên nở nụ cười, tôi đuổi theo, sợ em bị thương nên cho em thoải mái chạy. Hắn cười, cười rất lạnh, từ môi mỏng của hắn phun ra từng chữ. Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm hơi ngạc nhiên, thì ra cô ở thành phố S thuận lợi như thế là do hắn an bài. Cung Âu cười lạnh nhìn cô, em đã phá hủy buổi ký kết, em không trở lại tìm tôi liền tới tìm em. Vì gặp em, tôi theo quy củ của Mộ gia. Ngay cả vệ sĩ cũng không cho vào. Tôi rốt cuộc cũng gặp em, nhưng em uy hiếp tôi, muốn tôi thể buông tha người đàn ông của người phụ nữ mà tôi luôn mơ ước. độ cong khỏe môi của Cung Âu ngày càng sâu, rất giống như cười những chuyện vui trước đây. Thời tiểu niệm, sao trước đây tôi không phát hiện em sẽ làm người khác đau lòng như thế? Cung Âu vẫn cười, tiếng nói từ tính nhưng lộ ra tia bi thương không cách nào che giấu. Thời tiểu niệm đứng đó, vung tay nắm chặt váy đặt bên người, nghiêng mặt không nhìn tới nụ cười châm chọc của hắn. Từng chữ hắn nói đều giống như lên án hành động của cô. Con người hắn đen kịt khiến cô có cảm giác mình quá đáng như vậy, người quá đáng trước không phải là hắn à? Hắn dối trá, hắn không muốn buông tha Mộ Thiên Sơ, cô chỉ vạch trần hắn, cô sai rồi sao? Cung Âu ngồi đó, trong đôi mắt hiện ra tối tăm, mở miệng nói từng chữ, tôi thật sự đối xử với em quá tốt rồi, tốt đến mức em có thể không kiêng kỵ mà dẫm đạp lên giới hạn của tôi. Tôi không có ý đó. Cô không nhịn được mở miệng. Có phải hay không không quan trọng, em đã vượt qua giới hạn của tôi thì đừng trách tôi ra tay với em. Cung Âu nham hiểm nhìn cô, giọng nói làm cho lòng người sợ hãi. Đông dưng, một con chó kim mao từ bên cạnh hắn nhàn nhã đi tới, đưa lưới dài, trên cổ đeo một vòng cổ màu đen, dây xích thật dài, dây xích màu bạc có rất nhiều cái chuông nhỏ. Nó hơi động, những cái chuông nhỏ kia vang lên leng keng. Con chó kim mao không phát hiện được bầu không khí quỷ dị bên trong, úp sấp bên chân Cung Âu, lười biếng nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Cung Âu thấy thế, ánh mắt càng thêm âm trầm, đưa tay mở vòng cổ trên cổ con chó ra. Trong sảnh yên tĩnh, nên tiếng chuông rất vang. Thời tiểu niệm khó hiểu nhìn Cung Âu, hắn muốn làm gì? Một giây sau, Cung Âu đồng loạt ném xích chó và vòng cổ ra, ném đến bên chân cô. Sắc mặt thời tiểu niệm trắng nhợt, ngước mắt nhìn hắn. Hắn có ý gì đây? Đeo vòng cổ vào, tôi xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, mang em về nhà, sau đó vẫn thương em như thường. Cung Âu lạnh lùng nhìn cô, gương mặt anh Tuấn bị vẻ lạnh lùng che phủ khiến người khác sợ hãi. Từng chữ của hắn giống như lăng trì xử tử cô. Thời tiểu niệm không dám tin, hắn muốn cô đeo vòng cổ của chó. Đeo, tôi không có thời gian lãng phí với em. Cung Âu lạnh lùng nói, trong mắt lộ ra tia giận dữ. Bọn vệ sĩ phía sau thời tiểu niệm nghe vậy đều hít vào một ngụm khí lạnh. Phong Đức đứng sau Cung Âu, nghe nói thế cũng không khỏi cau mày, thiếu gia hoàn toàn bị thời tiểu thư chọc giận rồi. Đeo vào. Thấy cô đứng không nhúc nhích, Cung Âu giúp cô, cả người tỏa ra khí lạnh. Cung Âu, anh không cần khinh người quá đáng vậy. Thời tiểu niệm khàn khàn nói, ngón tay không tự chủ run lên. Hắn lại muốn cô đeo vòng cổ của chó. Hắn muốn hoàn toàn biến cô thành một con chó sao? Một con chó nông cạn. Đeo vào. Cung Âu ép cô, con mắt nhìn chằm chằm cô, tiếng nói lạnh như nước đá. Thời tiểu niệm không khỏi lui về sau một bước. Em dám lui về sau một bước nữa, tôi lập tức khiến em và Mộ Thiên Sơ vạn kiếp bất phục. Cung Âu lạnh lẽo nói, từng chữ đầy uy hiếp. Vậy thì vạn kiếp bất phục đi. Thời tiểu niệm học theo bộ dáng của hắn cười lạnh một tiếng, tiếp tục lui về sau. Mắt Cung Âu trong nháy mắt cứng đờ, người gần như muốn đứng lên nắm lấy cô. Cung Âu, cảm ơn anh để tôi tỉnh táo lại. Thời tiểu niệm nói, không thể học dáng vẻ âm trầm của hắn, nụ cười của cô như một loại cay đắng không nói ra được. Cô tiếp tục lui về sau. Vệ sĩ tránh ra một con đường, cô xoay người, cũng không quay đầu lại rời đi. Âm thanh của Cung Âu vang lên sau lưng cô, cắn răng nghiến lợi, thời tiểu niệm, đây là em lựa chọn, bất luận hậu quả ra sao cũng đừng trách tôi. Thời tiểu niệm cười đến tâm lạnh, xin Cung tiên sinh yên tâm, dù thêm 100 năm nữa, tôi cũng sẽ không chọn làm một con chó đâu. Nói xong, thời tiểu niệm nhanh chân rời đi. Thấy cô quả quyết đi ra, đột nhiên Cung Âu từ trên ghế sofa đứng lên, đôi mắt chặt chẽ trừng mắt nhìn bóng lưng của cô. Cô thật sự dám đi. Cô thật sự dám đến bên cạnh Mộ Thiên Sơ kia. Cung Âu cầm chặt nắm đấm, hắn vì cô mà làm nhiều như vậy, còn cô cứ kiên định chạy về phía Mộ Thiên Sơ như thế. Cung Âu đứng đó, bên trong đôi mắt lộ ra vẻ căm hận. Vừa về tới nhà Mộ Thiên Sơ, thời tiểu niệm như mất hết sức lực, cả người co quắp ngồi trên ghế xà lồng, sắc mặt trắng bệch. Cung Âu lại kêu cô đeo vòng cổ của chó. Hắn thật sự xem cô là một con chó. Cô rốt cuộc cũng thấy rõ địa vị của mình trong lòng Cung Âu, tất cả cảm động, tất cả dao động đều tỉnh táo trở lại rồi. Nhưng mà, cô đưa tay chậm rãi ấn lòng mình, nhưng nơi này sao lại đau như thế? Như có một lỗ hổng rất lớn, đau quá. Nước mắt chảy xuống gò má. Thời tiểu niệm thấy trên mặt mình ứa nước mới nhận ra mình đang khóc. Tại sao hắn có thể như vậy? Tại sao lúc cô rốt cuộc quyết định thừa nhận trái tim mình thì hắn lại cho cô thấy rõ địa vị của mình trong lòng hắn cũng chỉ là một con chó mà thôi? Tiếng bước chân truyền đến. Thời tiểu niệm vội vã lau sạch nước mắt, ngồi thẳng trên ghế xà lồng. Kéo lần từ bên ngoài đi vào, thời tiểu niệm khàn khàn hỏi, Cung Âu đi chưa? Đi rồi. Kéo lần gật đầu, dừng một chút lại nói, khi đi Cung Âu nói chúng tôi tiện thể nhắn cho Mộ Lao tiên sinh, chuẩn bị tốt để nhặt xác con của mình. Nghe vậy, thời tiểu niệm lập tức run rẩy, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Nếu tôi đeo vòng cổ của chó có thể đảm bảo Mộ Thiên Sơ bình an, tôi sẽ làm thế. Cô thấp giọng nói, nhưng Cung Âu sẽ không bỏ qua cho anh ấy. Chuyện này, cô đã trải qua một lần. Coi như cô làm một con chó theo lời Cung Âu, mặc hắn trà đạp, hắn cũng không buông tha Mộ Thiên Sơ. Hắn bị hoang tưởng, hắn muốn chỉnh một người, nếu chỉnh không hết hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Tôi biết. Kéo lần gật đầu, tiếp theo lại nhịn không được nói, có điều thời tiểu thư hôm nay làm như vậy, có phải quá kích thích Cung Âu rồi không? Cung Âu lại bảo Mộ lão tiên sinh chuẩn bị nhặt xác. Lông mi dài của thời tiểu niệm lần thứ hai run rẩy, hôm nay cô không nên kích thích Cung Âu như thế sao? Là cô quá đáng sao? Anh ta muốn lấy mạng tôi, để anh ta tới lấy là được rồi. Một âm thanh ôn hòa cố chấp truyền đến. Thời tiểu niệm xoay mặt qua, thấy Mộ Thiên Sơ đi tới, tay còn đẩy giá truyền dịch. Thời tiểu niệm vội vã đứng lên, sao anh thức rồi? Anh ngủ chưa được bao lâu? Ngủ không được. Mộ Thiên Sơ bước về phía cô, trên mặt đeo khẩu trang, đôi mắt hẹp dài thật sâu nhìn chằm chằm cô. Tại sao không nói anh biết Cung Âu đến? Anh ta đã đi rồi. Thời tiểu niệm khẽ nói, lập tức cúi thấp mặt, nhưng em đã chọc anh ta nổi giận rồi. Trước đây, Cung Âu không đến mức muốn lấy mạng của Mộ Thiên Sơ. Chuyện này đối với anh mà nói là tin tốt. Mộ Thiên Sơ nở nụ cười, nhẹ như mây gió, tựa như không phải đang nói đến sống chết của mình. Thời tiểu niệm nhìn đôi mắt tràn đầy ý cười của anh còn cười. Chuyện này mà vui mà cười chứ. Bởi vì em không đi với hắn. Mộ Thiên Sơ ngồi xuống xa lồng, đôi mắt chăm chú nhìn cô, giọng nói dịu dàng, so với lần trước em đi với anh ta, lựa chọn lần này của em khiến anh rất vui. Thiên Sơ, ít ra, lần này em sẽ làm bạn với anh, đúng không? Mộ Thiên Sơ mỉm cười hỏi. Thời tiểu niệm cười khổ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh anh, lập tức nói, em cũng không muốn ở với anh đâu, có điều trong danh sách Cung Âu muốn bắt còn có em. Cô giả vờ ung dung. Nghe vậy, nụ cười của Mộ Thiên Sơ đọng lại, ánh mắt hơi ngơ ngác. Không nghĩ tới cô sẽ nói ra lời như thế. Anh giơ tay lên vỗ vỗ đầu cô, không tới lượt em bảo vệ anh. Anh biết rõ thực lực của mình. Lấy bản lĩnh trước mắt của anh, căn bản không đủ chống lại Cung Âu. Em có thể tự bảo vệ mình, còn có thể bảo vệ anh. Thời tiểu niệm mỉm cười, biết những lời vừa rồi đã làm anh lo lắng. Chương 161, khiến cô ấy chán ghét tôi một. Nếu là vậy, cô cần gì phải thương tiếc Mộ Thiên Sơ đây? Đơn giản qua một khoảng thời gian cũng tốt, trừ khi bất đắc dĩ thôi. Đêm đó, thời tiểu niệm ở trong nhà bếp nhỏ làm vài món ăn đơn giản, ăn cùng Mộ Thiên Sơ và Eo Lần. Thật sự không cần vì chăm sóc anh mà làm món thanh đạm như thế, hai người có thể ăn phong phú hơn. Mộ Thiên Sơ nhìn món ăn thanh đạm trước mặt nói, không cần lo lắng cho anh. Tôi không liên quan nha, tôi đang giảm cân. Eo Lần nói, em cũng giảm cân. Thời tiểu niệm tán thành. Ba người ngồi trên bàn ăn không hẹn mà cùng cười lên. Mở TV trong phòng ăn, lúc này đang chiếu tin tức của tập đoàn Mộ Thị. Vì ký kết chưa thành công nên cổ phiếu lại giảm trong vòng một ngày. Thời tiểu niệm nghe âm thanh của tin tức nhíu mày, dù đang ăn nhưng lại chả cảm nhận được mùi vị gì. Đồng nhiên, âm thanh của tin tức dừng lại. Cô ngẩng đầu nhìn Mộ Thiên Sơ đối diện, Mộ Thiên Sơ cầm điều khiển tắt TV, nhìn cô dịu dàng nói, em mang máy tính của Cung Âu đến, trong đó có phân tích toàn diện tập đoàn Mộ Thị, anh ta thật sự là kỳ tài trên thương trường, anh đã làm một phần tập tin, ngày mai sẽ tặng tập tin và vị trí tổng giám đốc cho chị gái anh. Anh muốn bỏ vị trí tổng giám đốc. Thời tiểu niệm ngạc nhiên. Kéo lần cũng rất khiếp sợ. Mộ tổng, hiện tại tập đoàn Mộ Thị bấp bênh, Mộ tiểu thư sẽ không nhận củ khoai lang nóng bỏng tay này đâu. Tập tin tôi làm có thể giúp tập đoàn Mộ Thị cải tử hồi sinh. Chị tôi thăng công, chị ấy sẽ nhận. Một khi Mộ Thị có khởi sắc, chị ấy cũng có thể nói với bên ngoài là công lao của chị ấy. Mộ Thiên Sơ khe nói. Thời tiểu niệm cắn đũa, em có thể hỏi tại sao không? Không phải Cung Âu đã chuyển mục tiêu sang mạng của chúng ta sao? Mộ Thiên Sơ nhìn cô, thâm tình chân thành nói, đã vậy, tại sao anh còn phải lãng phí thời gian ở tập đoàn? Anh muốn dưỡng bệnh thật tốt, để đến xem mảnh đất kia sớm một chút. Nghe thế, thời tiểu niệm chậm rãi thở ra một hơi, mỉm cười nói, anh chịu nghĩ vậy là tốt rồi. Cô rất sợ anh còn muốn phân cao thấp với Cung Âu. Anh không phải Cung Âu. Mộ Thiên Sơ nói, anh biết quý trọng. Trừ phi em không ở bên cạnh anh mới đi tranh giành. Cô ở bên cạnh anh đã rất thỏa mãn rồi. Thời tiểu niệm túi đầu ăn cơm, né tránh ánh mắt của anh. Thành phố S, xâm lâm nơi sâu xa có không khí trong lành. Bên trong tòa lâu đài hùng vĩ, người giúp việc có thể xin nghỉ đều đã nghỉ, đồ giả, tác phẩm rậm đều bị đến quét vào trong góc phòng ở chỗ kín, tránh cho việc chọc phải đuôi bão. Bên trong một phòng nghỉ truyền đến loạt tiếng động của những vật nặng rơi xuống đất, từng cái vỡ vụn. Phong Đức đứng trước cửa, nhìn bức tranh sơn dầu thế kỷ 14 nổi tiếng bay xuống đất, khung tranh bị rơi ra, không khỏi cau mày, đau lòng không ngớt. ông ngước mắt nhìn vào, bên trong phòng nghỉ không còn vật gì hoàn hảo, dù là một cái chén. Cung Âu đứng giữa đống lộn xộn, đá ghế tựa đã hỏng mấy cái. Thời Tiểu Niệm đáng chết, em đáng chết. Trên gương mặt Cung Âu rất âm u, hô hấp nặng nề, hắn cáo kỉnh kéo kéo cổ tay, kéo mấy cái nút xuống, lại đạp vật nát trên đất mấy phát, mọi thứ đều hỏng hết. Tìm công ty đen kia cho tôi muốn ném tiền phá hủy tập đoàn Mộ Thị. Cung Âu đột nhiên trừng mắt Phong Đức, bên trong đôi mắt là lửa giận ngút trời. Vâng, thiếu gia. Phong Đức vội đi. Khoan đã. Cung Âu đổi ý, tìm người san bằng toàn bộ mộ gia trang cho tôi, không trở lại người nào còn sống hết. Thiếu gia, chuyện này có lớn quá không? Phong Đức nghi hoặc. Nếu ông làm thì làm đi. Vâng, vậy tôi đi tìm tổ chức giám sát. Phong Đức lại rời đi. Khoan đã. Cung Âu lại đổi ý, bầm thây Mộ Thiên Sơ cho tôi không muốn anh ta chết thoải mái như vậy. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Vâng, thiếu gia. Khoan đã. Không thể cho bọn họ tiện nghi như vậy, tôi phải nghĩ ra cách tuyệt vời hơn để đối phó bọn họ. Cung Âu bước ra khỏi đống lộn xộn, cầm ấm trà bên ngoài, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Phong Đức đứng bên cạnh nhíu mày. Thiếu gia trước đây chưa bao giờ do dự không quyết đoán như thế, bây giờ lại do dự như vậy. Ẩm. Cung Âu buồn bực đập ly nước, hô hấp nặng nề, đầu óc trống rỗng. Hắn đứng trên bàn trà, cáu kỉnh. Hoàn toàn không có dáng vẻ tao nhã như bình thường. Sau khi trở về từ mộ gia, thiếu gia đã biến thành bộ dạng này. Thiếu gia. Phong Đức không nhịn được mở miệng, thật ra thiếu gia không muốn đối phó Thời tiểu thư, đúng không? Ai nói tôi không muốn đối phó cô ấy, bây giờ tôi đang hận không thể giết chết cô ấy. Cung Âu từ trên bàn trà nhảy xuống, đôi mắt đen kịt trừng ông, đêm nay cô ấy muốn qua đêm bên cạnh người đàn ông kia, bọn họ muốn ngủ chung, loại phụ nữ như vậy tôi còn cần sao? Hắn không cần. Hắn không cần cô nữa. Theo tôi được biết, Mộ Thiên Sơ bị viêm phổi, hơn nữa rất nghiêm trọng, sẽ không có sức đâu. Phong Đức nói, vậy nặng đến vậy làm sao lên giường được? Cũng không phải chết rồi, Thời Tiểu Niệm xinh đẹp như vậy, anh ta có thể không động tâm sao? Cung Âu buồn bực, mất tập trung đi tới đi lui, đi tới đi lui. Đông dưng, hắn dừng bước lại, vọt tới trước mặt Phong Đức, đôi mắt đen trừng trừng nhìn ông, lên giường có thể chuyển viêm phổi cho cô ấy không? Phong Đức im lặng. Nghĩ tới lên giường, thiếu gia chỉ lo lắng có thể truyền bệnh viêm phổi hay không? Hôn môi có thể truyền viêm phổi cho cô ấy không? Đáng chết, người phụ nữ kia cũng không được khỏe lắm. Cung Âu buồn bực, nói chuyện đi, lão giả, không phải ông học y sao? Thiếu gia, vừa rồi không phải ngài muốn giết chết Thời tiểu thư sao? Phong Đức nói. Sao bây giờ lại lo lắng rồi? Tôi Cung Âu bị nói thế, trên gương mặt anh Tuấn hiện ra mấy phần lúng túng, cuối cùng quát, tôi muốn. Tiếng bước chân truyền đến. Một người giúp việc từ bên ngoài đi vào, cung kính cúi đầu, thiếu gia, ngài muốn tôi mua chuyện tranh về, có điều Thời tiểu thư không phải vẽ tổng giám đốc ở trên tôi ở dưới, mà là. Người giúp việc mà là nửa ngày cũng không nói được. Mà là cái gì? Nói. Tâm trạng Cung Âu không tốt, nhíu mày gầm nhẹ. Mà là. Người giúp việc chưa dám nói. Cung Âu tiến lên, đoạt lấy chuyện tranh trên tay người giúp việc, nhìn trang bìa thứ nhất, chỉ thấy cái tên nhớ mãi không quên. Trên trang bìa chính là tranh vẽ hắn, bên cạnh in tựa lớn, Tổng Giám Đốc bị hoang tưởng. Tổng Giám Đốc bị hoang tưởng. Mặt Cung Âu đen lại, cô lại dám viết chuyện hắn bị hoang tưởng, đây là niềm vui mà cô muốn cho hắn sao. Cung Âu trừng mắt tranh trong tay, sau đó qua loa lướt qua nội dung bên trong. Chỉ thấy toàn bộ bên trong đều miêu tả hắn tự cho mình siêu phàm. Có vài tờ nói xấu hắn ham ăn quát lớn, còn vẽ hắn đứng trên giường, đứng trên ghế xà lồng, đứng trên bàn ăn quay về người phía dưới lại nhải chửi ầm lên. Tất cả mọi người đều bất mãn hắn, không ai yêu thích hắn, tất cả mọi người đều muốn làm cho hắn rơi xuống đài. Thì ra, bên trong tranh của cô, xây dựng cho hắn một thế giới như vậy, hắn là vai nam chính trong truyện tranh của cô, bất quá là tất cả mọi người đều ngóng trông vai nam chính sụp đổ mất. Cung Âu trừng mắt quyển truyện tranh, lật tới một trang nào đó. Trong đó giới thiệu bạn gái của hắn, vẽ không hề giống Thời tiểu niêm, là người phụ nữ kiểu diễm. Người phụ nữ trong truyện tranh đều cắm sừng hắn mà hắn lại không biết. Thời tiểu niệm hận hắn đến thế sao? Không tiếc nói xấu hắn thành như vậy. Ẩm. Cung Âu đập truyện tranh trong tay một phát, sắc mặt tái xanh, cuối cùng, hắn giận dữ cười tự dễ ước. Phong Đức, ông nói tôi làm cho cô ấy chán ghét tôi như thế, tôi làm tất cả vì cô ấy lại chỉ xem thường tôi. Một quyển truyện tranh họa vô đơn chí. Phong Đức nhíu mày. Thiếu gia, chuyện tranh này Thời tiểu thư đã vẽ rất lâu rồi. Tìm người đối phó Mộ Thiên Sơ và Thời tiểu niệm cho tôi. Cung Âu một cước đạp lên quyển truyện tranh, trên mặt nham hiểm lộ ra vẻ tàn nhẫn, tôi muốn bọn họ muốn chết cũng không được, muốn sống cũng không xong. Lần này, hắn không do dự nữa rồi. Thiếu gia, trước tiên không muốn giết chết bọn họ, tôi muốn Thời Tiểu Niệm cảm thấy sợ, sợ đến ngoan ngoãn bỏ lại để cầu xin tôi. Cung Âu cắn răng nói, xoay người rời đi, nhanh chân đi đến phòng ngủ của mình. Thời Tiểu Niệm, em quá không biết thời thế rồi. Người phụ nữ không biết phân biệt phải trái đều phải trả giá một chút. Cung Âu trở lại phòng ngủ, đá mạnh vào cửa phòng, đi vào, không kéo rèm cửa sổ sát đất lên, hắn bước về phía giường, nhìn vào trong góc. Hơn một tháng trước, hắn ngồi nơi đó, Thời Tiểu Niệm ôm hắn, không ngừng động viên hắn. Trong một tháng này, cô nở nụ cười với hắn ngày càng nhiều, thậm chí chủ động nắm tay hắn. Cô có bản lĩnh như vậy, mỗi lần hắn cho rằng cô đã yêu hắn, cô luôn có thể tàn nhẫn đâm hắn một đao. Cô tình nguyện vạn kiếp bất phục cũng phải ở bên cạnh Mộ Thiên Sơ. Hắn cho còn chưa đủ nhiều. Cung Âu không tắm rửa, trực tiếp nằm dài trên giường, tay thon dài cầm gối lên đặt trước mũi ngửi một cái. Chương 162, thủ đoạn trả thù của Cung Âu. Suy nghĩ một lát, Thời Tiểu Niệm dứt khoát thay đổi phương hướng, cầm lấy một bộ quần áo màu hồng nhạt trông rất thoải mái mặc vào, sau đó đứng trước gương cột tóc lại. Buộc xong, cô nhìn chằm chằm mình trong gương, vén tóc lên, trước mắt đống nhiên xuất hiện khuôn mặt bá đạo của Cung Âu, bắt lấy cằm cô nói. Cười ngốc quá. Sao tự nhiên cô lại nhớ tới Cung Âu chứ? Thời Tiểu Niệm rỗi tay cài cúc áo lại, vỗ vỗ hai má, nhìn chính mình trong gương, không nghĩ lung tung nữa. Chính người đàn ông kia đã đeo vòng cổ cho cô, nhưng cô nhớ có câu đừng luôn nhớ ăn mà không nhớ đánh. Thời Tiểu Niệm tự cảnh cáo mình, sau đó đi ra phòng ngủ, xuống dưới lầu. Mộ Thiên Sơ đã đứng ở cửa ra vào, áo quần chỉnh tề, khuôn mặt vẫn giống như còn bệnh, nhưng tinh thần đã khá hơn nhiều hơn hôm qua, không còn tiểu tụy nữa, thân hình thon dài đứng dưới ánh mặt trời trông rất dễ nhìn. Em tưởng anh vẫn còn ngủ chứ? Thời Tiểu Niệm đi về phía anh. Lát nữa anh tới công ty xử lý chuyện chức vị tổng giám đốc, em có muốn đi cùng anh không? Sau khi xong rồi em có thể đi dạo nữa. Đi dạo hả? Thời Tiểu Niệm không nghĩ lâu liền đồng ý, được. Cô ở lại đây sợ rằng sẽ nghĩ ngợi lung tung. Mộ Tổng, bây giờ tôi có thể ra ngoài không? Một giọng nói u hoán vang lên. Chỉ thấy vẻ mặt bi thương của Éo Lần từ phía sau cánh cửa đi ra. Cô làm gì mà trốn ở sau cửa vậy? Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nhìn cô ta. Mới sáng sớm mà bắt đầu chơi trốn tìm rồi sao? Vừa nghe tiếng bước chân của cô, Mộ Tổng không nói tiếng nào đã nhét tôi ra sau cửa, anh ấy nói buổi sáng người cô nhìn thấy đầu tiên phải là anh ấy. Éo Lần bán đứng bột của mình, ấn ấn lên cổ nói. Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên nhìn Mộ Thiên Sơ, gương mặt Mộ Thiên Sơ lộ ra một chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, nói với cô, đi thôi, trên đường anh sẽ mua trứng cho em ăn. Được. Thời Tiểu Niệm nghĩ, không biết sao lại cảm thấy xấu hổ. Cô không muốn nhận phần tình cảm này của Mộ Thiên Sơ. Dáng vẻ của anh như vậy khiến cô không biết phải làm sao. Cô cũng không biết mình quyết định ở lại chỗ này có đúng không nữa. Một đám người lên xe rời khỏi nhà. Vừa ra khỏi cổng, có nghĩa là nguy hiểm cũng đi theo sau họ. Thế nên Mộ Thiên Sơ cho rất nhiều vệ sĩ đi theo bảo vệ cô. Một xe có khoảng 10 người, từ từ vững vàng chạy phía trước. Nhưng đi chưa được bao lâu thì có một nhóm đua xe chạy tới, gào thét ở bên cạnh, bọn họ từ bên ngoài chen vào, lại còn làm mặt quỷ. Lúc đầu Thời Tiểu Niệm còn tưởng rằng vô tình đụng phải nhóm đua xe này, cho đến khi một tên chạy mô tô phóng đến bên cạnh bọn họ, đột nhiên lấy cây gậy sắt đánh mạnh lên cửa sổ xe cờ hở. Ố cô đang ngồi. Bút. Kính xe vỡ nát. Thời Tiểu Niệm giật mình, theo bản năng né tránh sau đó thân thể nhanh chóng được Mộ Thiên Sơ ôm vào ngực, anh ôm cổ cô, áp cô vào ngực mình. Ha ha bảy. Nhóm đua xe bên ngoài cười lớn hai tiếng sau đó nhanh chóng phóng đi. Cho xe đằng sau tới đây, bảo vệ xe của chúng tôi. Mộ Thiên Sơ vừa che chở cho Thời Tiểu Niệm vừa nói với lái xe ở phía trước. Vâng, Mộ Tổng. Thời Tiểu Niệm ở trong ngực hắn định đẩy ra, Mộ Thiên Sơ lại ôm lấy cô thật chặt, động tác có chút cố chấp. Thời Tiểu Niệm mấp máy môi, kiên trì vùng ra khỏi người anh, cười nhạt một tiếng, cảm ơn, em không sao. Không bị thương chứ? Mộ Thiên Sơ hỏi. Thời Tiểu Niệm lắc đầu, không có. Câu ngồi thẳng ngươi, lại thấy toàn bộ mảnh vỡ thủy tinh rơi hết vào trong xe, cô nhíu mày, là cùng Âu làm sao? Cũng có thể, chắc là cậu ta muốn từ từ chỉnh chúng ta cho tới chết. Mộ Thiên Sơ nhìn mấy miếng thủy tinh kia, giọng nói lạnh lùng, đúng là thủ đoạn nhàm chán. Ánh mắt Thời Tiểu Niệm âm u. Từ từ chỉnh chết bọn họ. Nếu là như vậy, Thời Tiểu Niệm cắn môi, lo lắng nói, chuyện thế này về sau sẽ gặp không ít. Nhiều thì càng tốt. Mộ Thiên Sơ cười rộ lên, khoe môi cong lên tạo thành một vòng cung thật sâu. Anh còn cảm ơn hắn, để anh được ôm ôn hương nhuyễn ngọc, trong ngực. Thời Tiểu Niệm cười khổ một cái. Anh còn đùa giỡn. Có một số việc muốn trốn cũng trốn không thoát. Mộ Thiên Sơ nói, có ai biết ngày mai và cái chết cái nào sẽ tới trước. Lỡ như chúng ta không chết, thì không phải đã mất công lo lắng sao. Anh nghĩ thoáng quá rồi. Thời Tiểu Niệm cười cười. Em có thể ở bên cạnh anh, anh đã thấy rất thỏa mãn. Mộ Thiên Sơ nói, rũ mắt xuống nhìn về phía tay cô, con người hơi sấm lại, bàn tay từ từ rời qua muốn phủ lên tay cô. Phong cảnh ngoài đó rất đẹp. Thời Tiểu Niệm đột nhiên rút tay lại, chỉ nhìn cảnh vật gì đó ở ngoài cửa sổ. Bàn tay Mộ Thiên Sơ dừng ở không trung, ánh mắt thảm đạm, cô chút dịch người ra, anh cũng phối hợp với cô, vậy sao? Đúng là đẹp thật. Thời Tiểu Niệm quay qua nhìn bên ngoài cửa sổ, cắn cắn môi, không biết nói gì với Mộ Thiên Sơ. Cô không nói mình đã phải lòng cung Âu vì sợ làm anh tổn thương. Nhưng nếu không nói, bây giờ anh ấy cũng sẽ tổn thương. Ngày hôm sau khi rời khỏi cung Âu, Mộ Thiên Sơ đến công ty từ trước, Thời Tiểu Niệm một mình đi tới nhà sách lớn nhất thành phố S. Cô đi thẳng về phía khu vực bày truyện tranh, tác phẩm của cô sau khi được xuất bản còn đẹp hơn nữa. Lúc ở bên cạnh cung Âu, ngay cả truyện tranh do mình vẽ cô cũng không dám nhìn lại, bây giờ, rốt cuộc cô cũng có thể quang minh chính đại đi vào nhà sách rồi. Thời Tiểu Niệm đi tới trước một kệ sách, phát hiện ra truyện của cô nằm ở vị trí bắt mắt nhất, chất đầy hai hàng. Mấy nữ sinh đứng bên cạnh, trong tay ai cũng cầm lấy cuốn Tổng Giám Đốc Cố Chấp 6. Cuốn truyện này vẽ đẹp thật, lấy chuyện tình cảm làm nội dung chính, nhưng đọc rất dễ chịu. Đại thần Niệm Niệm Bất Vong vẽ chuyện đương nhiên là đẹp rồi, cậu có xem qua tác phẩm Độc Chiếm lúc trước của cô ấy chưa, cũng vẽ rất đẹp. Nhưng mà, không biết mấy cậu có cảm thấy nhân vật nam chính này trông có vẻ quen mắt không? Tớ cũng thấy vậy, giống như đã gặp qua ở đâu rồi, có phải là dựa vào người thật rồi vẽ ra không? Mấy nữ sinh nhỏ giọng thảo luận ở đằng kia. Thời Tiểu Niệm rũ mắt xuống, ngay cả họ cũng nhìn ra nhân vật nam chính này dựa theo người thật để vẽ, không lẽ cô vẽ rõ vậy sao? Nếu như cung Âu thấy chắc sẽ tức điên. Cô quên mất, hắn đã tức điên lên rồi mà. Thời Tiểu Niệm đi về phía trước lấy xuống một quyển từ trên giá, vừa định xoay người lại, bên cạnh có tiếng bị đồ đẩy mạnh, chỉ thấy hàng loạt giá sách đột nhiên ngã xuống, bắt đầu từ phía tay cô mà đổ. Giống hệt như mấy quân đồ mì nổ, giá sách không ngừng đổ về đằng trước, sách rơi xuống tạo thành mấy tiếng động lớn. A5 có người hét tầm lên. Thời Tiểu Niệm nhìn mấy giá sách đổ bên cạnh cô, cũng không bất ngờ lắm. Lại nữa rồi. Cung Âu cho người tới pha cô. Giá sách đều được cố định rất chặt chẽ, đột nhiên lại đổ xuống, chắc chắn là do ai đó làm. Điện thoại bỗng rung lên, Thời Tiểu Niệm lấy di động ra, chỉ thấy Cung Âu nhắn một tin chín. Quả nhiên là hắn. Thời Tiểu Niệm cắn cắn môi, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, trên màn hình rất nhanh lại hiện lên một tin nhắn nữa, vẫn là Cung Âu 7. Thời Tiểu Niệm tắt màn hình, cắn môi, để quyển truyện tranh về chỗ cũ, chậm rãi đi ra khỏi nhà sách. Cô quay lại tập đoàn Mộ Thị, ngồi chờ ở trong xe, trên đường đi, tự nhiên cô bị người ta mắng, tự nhiên có người lấy dao ra đùa giỡn trước mặt cô, thiếu chút nữa là ném về phía cô, rồi cả cái bình hoa tự nhiên rơi xuống trước mặt cô. Đủ loại. Lần sau nghiêm trọng hơn lần trước. Cung Âu không thẳng tay cho cô một nhát dao nhưng lại hết sức tra tấn tinh thần cô, mỗi bước đi cô đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng chuyện ngoài ý muốn này, vệ sĩ sẽ không giúp cô được. Lúc ngồi vào xe, Thời Tiểu Niệm vã đầy mồ hôi. Một lát sau, Mộ Thiên Sơ đi ra khỏi tập đoàn Mộ Thị, bộ dáng tươi cười như chút được gánh nặng, ngồi vào trong xe giống như mang theo làn gió xuân ấm áp vào trong. Đi thôi, bây giờ còn sớm, em còn chưa ăn sáng, anh dắt em đi ăn. Giải quyết xong rồi. Thời Tiểu Niệm hỏi. Ừ. Ôn Hương Nguyễn Ngọc, miêu tả người con gái trẻ tuổi, thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp. Chương 163, Tiểu Niệm, chúng ta kết hôn đi. Lúc cô trả lời tin nhắn, hỏi hắn là ngạc nhiên vui mừng hay hết sức thất vọng. Nhưng lúc đó cô không hỏi lại. Ta. Cô không nói hắn lại nhắc tới. Nhớ phải gửi tin nhắn cho anh đó. V. T. Anh đang nghĩ, thì ra Tiêu Niệm lớn lên lại xinh đẹp như vậy. Mộ Thiên Sơ khẽ cười, đẩy một cái đĩa tới trước mặt cô, cầm lấy dĩa ăn và chiếc thìa khuấy tan quả trứng. Lúc còn trẻ, anh bị mù. Cảm thấy mọi người đều vây tròn xung quanh, anh còn tưởng rằng bộ dáng của em rất xấu sao. Thời Tiêu Niệm. Hỏi. Ừ, anh nhớ lúc anh vào phòng mổ đã tiêm cho mình một liều thuốc tâm lý, mặc kệ Tiêu Niệm xấu bao nhiêu anh đều sẽ không bộc lộ ra ngoài, đều phải cưới cô. Mộ Thiên Sơ nói, tiếp tục khoe trứng. Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm không nhịn được mà cười ra tiếng, năm đó anh mới 20 tuổi, từ lúc 13 tuổi anh vào nhà họ Thời vẫn luôn nói như vậy. Hắn luôn luôn mở miệng nói muốn cưới cô. Không phải nói đùa với em. Mộ Thiên Sơ nói, giọng điệu nghiêm túc, đôi mắt hẹp dài thâm sâu nhìn cô. Thời Tiểu Niệm nết môi cười, không có cách nào nhìn thẳng vào mắt hắn. Tiểu Niệm, chúng ta kết hôn đi. Đột nhiên Mộ Thiên Sơ nói. Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm khó tin nhìn hắn, anh đang nói cái gì? Từ lúc anh mất trí nhớ, chúng ta đã bỏ lỡ 6 năm. Mộ Thiên Sơ nhìn cô, thật lòng nói, anh không muốn lãng phí thêm thời gian nữa. Thiên Sơ. Mộ Thiên Sơ khuấy trứng giải lên cơm chiên rồi mang tới trước mặt cô. Trước kia em vẫn thích ăn như vậy, anh chưa bao giờ nhìn thấy, không biết làm cho giống với em hay không. Thời Tiểu Niệm cúi đầu, chỉ thấy quả trứng bị hắn khuấy vỡ vụn, có cơm, sốt cà chua, mùi vị bay vào mũi. Nhưng cô nhìn, phát hiện trứng khuấy xong rất giống cơm rang trứng. Không quen ăn cơm trộn trứng anh làm cho em sao? Mộ Thiên Sơ nhìn cô. À, được. Thời Tiểu Niệm cầm thìa gạt cơm, chợt nghe thấy tiếng vang thanh thúy. Một viên kim cương trong suốt bị những hạt gạo vây quanh. Viên kim cương được tạo hình hình bông tuyết vô cùng xinh đẹp, bóng ánh trong suốt. Thời Tiểu Niệm ngây người, kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt. Anh vĩnh viễn nhớ tới khoảnh khắc em cứu anh từ trong đống tuyết. Trí nhớ trống rỗng 6 năm qua anh đều nghĩ tới, anh nghĩ không có gì khó hơn chuyện này. Tiểu Niệm, anh sẽ dùng thời gian ngắn nhất để bù đắp lại cho em, cho anh một cơ hội có được không? Mộ Thiên Sơ chân thành hỏi. Hắn đang cầu hôn cô. Cầu hôn đột ngột. Thời Tiểu Niệm im lặng. Cô ngồi đó, túi đầu, không hề chạm vào. Thật lâu sau Thời Tiểu Niệm mới ngẩng đầu nhìn hắn, giọng nói khàn khàn, Thiên Sơ, thật xin lỗi. Cô không muốn tổn thương hắn nhưng không thể không làm tổn thương. Cô không muốn nói dối Mộ Thiên Sơ. Mộ Thiên Sơ nhìn chằm chằm vào cô, gương mặt âm nhu không có gì ngạc nhiên, giống như đã biết được đáp án của cô. Thiên Sơ, em không muốn lừa anh. Thời Tiểu Niệm ngừng lại, mím môi vì khẩn trương, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng, hình như em thích Cung Âu rồi. Hình như em thích Cung Âu rồi. Cô thừa nhận ngay trước mặt hắn, thừa nhận làm cho hắn căm hận. Ánh mắt Mộ Thiên Sơ nhìn vào cô, bắt đầu từ lúc nào? Thời Tiểu Niệm rũ mắt, nhìn đĩa cơm trứng trước mặt, em không biết, hình như cảm giác này càng ngày càng rõ, rõ đến mức em không có cách nào bỏ qua nó được. Em xác định đó là thích mà không phải là thói quen sớm chiều ở chúng sao? Mộ Thiên Sơ hỏi. Em không rõ lắm. Thời Tiểu Niệm không có cách nào xác định được. Là do thói quen sớm chiều ở chung của cô với Cung Âu giống như sáng sớm sẽ thức dậy làm cơm cho hắn ăn. Hôm nay, khi cô rời giường suýt chút nữa lại theo bản năng muốn hỏi hắn ăn gì, sau đó mới phát hiện không phải là căn phòng lúc trước, trên giường cũng không có Cung Âu. Lúc này cô mới nghĩ đến cô đã trở mặt với Cung Âu. Còn đối với anh, em nghĩ là gì? Mộ Thiên Sơ tiếp tục truy vấn, 6 năm qua, lúc gặp Cung Âu nhưng em vẫn muốn anh nhớ lại có phải không? Không khí trên bàn cơm từ từ trầm xuống. Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên nhìn Mộ Thiên Sơ, hắn không phải là người hay gây sự nhưng hôm nay hắn vẫn hỏi cô câu này. Thấy cô không nói gì, Mộ Thiên Sơ hỏi, khó trả lời đến vậy sao? Lúc đó thật sự em rất muốn anh nhớ lại. Thời Tiểu Niệm nói, cực kỳ thành thật, có lẽ trước khi anh vào phòng phẫu thuật nói đùa một câu với em, nếu anh mất trí nhớ sẽ để em làm người giúp anh nhớ lại. Câu nói đó cô vẫn nhớ mãi. Có lẽ có sự khác nhau quá lớn. Anh luôn ở cùng em nhưng đột nhiên có một ngày không cần em bên cạnh nhưng lại ở cùng một chỗ với thời địch, như vậy trong lòng em không còn cân bằng nữa rồi. Chẳng lẽ không thể là ghen sao? Có lẽ là thế. Thời Tiểu Niệm không hề phủ nhận, nhưng mấy năm nay trôi qua, càng ngày em càng cảm thấy mệt mỏi, nhưng lại không muốn buông tha, kiên trì chuyện như vậy lại không có lý do gì. Có một chuyện đến bây giờ em chưa nói với anh. Thời Tiểu Niệm nhìn hắn. Ngón tay thon dài của Mộ Thiên Sơ đan vào nhau, đột nhiên anh không muốn biết nữa. Thôi ăn cơm đi. Thời Tiểu Niệm mím môi, không nói gì thêm, cầm lấy chiếc thìa. Hắn không muốn nghe nên không nói gì nữa. Thời Tiểu Niệm cúi đầu, giảm thiểu âm thanh, thản nhiên nói, thật ra em nói với anh lúc em muốn buông tha tuy có một chút khổ sở nhưng sau đó lại cảm thấy rất thoải mái, cũng không còn ghen tuông khi bọn anh ở cùng một chỗ. Hắn hiểu ý cô. Cô buông tha hắn, muốn thả lỏng bản thân. 6 năm qua xảy ra rất nhiều chuyện, có lẽ trước kia em từng thích anh, nhưng việc này đè nặng lên em. Em không còn sức kiên trì nữa rồi. Thời Tiểu Niệm khàn khàn nói. 6 năm qua cô bị mọi người bọn họ quát tháo mắng mỏ, bị bạn bè xa lánh, còn đến mức bị cha mẹ nuôi đoạt tuyệt quan hệ. Tất cả đều lưu giữ lại lên người cô không còn sức lực để yêu người đàn ông trước mặt nữa. Mộ Thiên Sơ thâm sâu nhìn cô, khoe môi nết lên sự chua xót. Dù hiện tại anh đã nhớ lại, nhưng nếu anh không mất trí nhớ, em cũng không thể quên được, không có cách nào để quên bởi vì em thừa nhận quá nhiều áp lực. Em không có cách nào bởi vì anh mất trí nhớ mà vẫn đối xử tốt với anh như trước đây đúng không? Hắn phân tích rất đúng. Thật xin lỗi. Thời Tiểu Niệm càng cúi đầu thấp hơn. Vì sao lại muốn xin lỗi anh? Mộ Thiên Sơ hỏi. Thời Tiểu Niệm cúi đầu, thật lâu sau cô mới ngẩng đầu nhìn hắn, vì anh trở lại nhưng em thì không thể. Hắn đã nhớ lại, hắn liều mạng làm Mộ Thiên Sơ trước đây nhưng cô đã không thể trở về. Anh trở lại nhưng em không thể. Âm thanh khàn khàn có một chút áy náy và bi thương không nói nên lời. Ít nhất giờ phút này nước mắt trong mắt cô là vì hắn. Mộ Thiên Sơ nhìn cô, đột nhiên quay đầu sang một bên, trong mắt cũng có hơi nước, hắn cố gắng che giấu nhưng giấu không được. Hắn cố gắng nhớ lại nhưng một cô gái nói với hắn, anh đã trở lại nhưng em thì không thể. 6 năm, mới 6 năm anh đã bỏ lỡ tất cả. Mộ Thiên Sơ chua xót nói, được rồi, không nói đến nữa, ăn cơm đi. Thời Tiểu Niệm không còn khẩu vị, miễn cưỡng dùng thìa xúc mấy miếng vào miệng. Bên ngoài nhà hàng, ven đường có một chiếc xe thương vụ hết sức khiêm tốn, một bóng dáng cao lớn ngồi đằng sau, mặc chiếc áo sơ mi xám, cổ áo mở một cái cúc, gương mặt anh tuấn đầy u ám, đôi mắt đen bóng ghen ghét nhìn hai người trong nhà hàng. Thời Tiểu Niệm và Mộ Thiên Sơ ngồi gần cửa, vẫn còn nói chuyện. Có gì mà nói lắm thế? Cung Âu ngồi trên xe, một tay đập đập đám giấy vẽ bên ghế xe. Đám giấy vẽ tối qua bị hắn dẫm dưới chân lại được hắn nhặt lên. Phong Đức ngồi bên cạnh tay lái, nhìn hai người trong nhà hàng, thiếu gia, hiện tại cho người qua không? Đêm hôm qua thiếu gia còn chưa ngủ. Hắn tự mình làm kế hoạch để đối phó Mộ Thiên Sơ và Thời Tiểu Niệm. Sau đó thiếu gia không ngừng làm, còn tự mình giám sát hiện trường, đơn giản mà nói. Là tự mình theo dõi Thời Tiểu Niệm. Gấp cái gì, phải phá hoại vào lúc thích hợp nhất. Cung Âu lạnh lùng mở miệng. Nhưng mà đậu xa như vậy không biết bọn họ đang nói gì. Phong Đức nghi ngờ nói, làm sao để tìm thời gian tốt nhất chứ? Ông có bị ngu không, cái này nhìn mà cũng không hiểu. Người đàn ông đang muốn cầu hôn Thời Tiểu Niệm, Thời Tiểu Niệm không muốn nên hắn không ngừng nói, Thời Tiểu Niệm không muốn, có chết cũng không muốn, nói cô không thích ăn trứng và cơm chiên, cô thích ăn cơm rang trứng. Người đàn ông kia đưa trứng và cơm chiên cho cô ăn, nói đó là cơm rang trứng, Thời Tiểu Niệm nói cô thích ăn cơm rang trứng cho Cung Âu làm. Cung Âu lạnh lùng nói, biểu tình âm trầm, ít ra cô ấy còn biết thức thời, mang nhẫn của tôi mà không mang nhẫn của người đàn ông đó. Nếu hôm nay cô dám mang chiếc nhẫn đó, hắn liền đốt luôn cái nhà hàng này. À, thì ra là thế. Phong Đức như bừng hiểu, rốt cuộc cũng có dũng khí xem phim tình cảm câm, thiếu gia, tại sao tôi không biết ngài học qua khẩu ngữ, là tự học sao? Chương 164, em nói ai là tên hạ lưu? Vâng, thiếu gia. Phong Đức ngồi ở ghế phụ cầm điện thoại ra bắt đầu gọi, vào được rồi đấy, nhớ phải giao tờ chi phiếu này tận tay cho ông chủ kia. Cung Âu nhìn vào bên trong nhà hàng, bàn tay từ từ siết chặt nắm đấm. Trong nhà hàng, Thời Tiểu Niệm không biết phải nói gì khi đối mặt với Mộ Thiên Sơ, giống như chỉ cần nói ra sẽ làm hắn bị tổn thương. Cô cúi đầu ăn cơm. Đống nhiên Mộ Thiên Sơ thả chiếc thìa xuống, chưa chịu bỏ ý định, anh còn một vấn đề nữa. Thời Tiểu Niệm nhìn hắn. Nếu không có Cung Âu xuất hiện, dù em mệt mỏi nhưng óc nguyện ý cho anh một cơ hội không? Mộ Thiên Sơ cố chấp hỏi đến cùng. Mỗi một vấn đề đều có thể đả kích hắn. Nhưng hắn vẫn nhịn mà hỏi tiếp. Hắn muốn biết rốt cuộc là hắn thua vì thời gian hay là bại dưới tay Cung Âu. Em. Thời Tiểu Niệm trần trờ nhìn hắn, còn chưa trả lời bỗng nhiên nghe thấy tiếng động ồn ào chuyển tới. Cô quay đầu, Mộ Thiên Sơ nhìn lại, chỉ thấy một đám người ăn mặc theo phong cách cổ xưa giống như mấy người thanh niên thường hay ra đường diêu võ dương oai, tất cả đều cầm theo ống tuyếp trong tay. Cầm đầu là một người trẻ tuổi tóc vàng đang cầm ống tuyếp gõ gõ mặt tường. Còn ngây ngốc ra đó làm gì? Hôm nay lão tử muốn đập nát nhà hàng này. Ai cũng đừng nghĩ đến chạy trốn. Trong nhà hàng loạn lên, những người khách đang ăn sáng đều bị dọa ngốc nhìn bọn họ. Ông chủ là một ông chú bụng địa, nghe thế liền chạy đến cười cười với người trẻ tuổi. Người anh em, nhà hàng này có gì hay mà đập bể, không biết tôi đắc tội với các vị lúc nào. Người trẻ tuổi liếc mắt nhìn tất cả các bàn ăn, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở trên bàn của Thời Tiểu Niệm, đặc biệt hét lớn, có người thì giao ra, nhìn thấy đàn ông ăn trứng với cơm chiên liền đánh. Các anh em, lên. Nói xong, đám côn đồ xung tới, đánh mạnh vào cửa lớn sau đó cầm ống tuyếp đập bể một hơi. Nhà hàng nho nhỏ nhất thời trở nên bừa bãi. Thiên Sơ. Thời Tiểu Niệm đứng lên, kéo Mộ Thiên Sơ sang bên cạnh, thân thể không tự chủ được che chắn trước mặt hắn. Không có việc gì. Mộ Thiên Sơ du mắt nhìn cánh tay bị cô nắm lấy, khóe môi nhếch lên, hắn kéo cô sang một bên, xem ra em cũng có thói quen với anh. Nhưng mà anh không phải là người mù cần em bảo vệ nữa rồi. Nói xong Mộ Thiên Sơ kéo Thời Tiểu Niệm ra sau mình, đám người cầm ống tuyếp dẫn đầu xông vào. Làm gì? Người nọ ngẩng cổ hung hãn nhìn hắn. Nếu có người sai bảo các người, anh nói giá đối phương tôi sẽ trả gấp đôi, ngừng loại hành vi nhàm chán này đi. Mộ Thiên Sơ lạnh lùng nói, lấy ví tiền trong túi quần tây ra, là chi phiếu không giới hạn. Thời Tiểu Niệm nhìn tên côn đồ, lỗ thai còn mang thai nghe. Thai nghe điện thoại. Nghe theo lệnh của người khác. Thời Tiểu Niệm như nhớ tới điều gì, lập tức kéo tay Mộ Thiên Sơ, khàn khàn nói, đó là Cung Âu. Đang nhằm vào bọn họ. Mặc kệ họ có làm gì thì đối phương cũng sẽ buông tha cho hai người. Vừa dứt lời, tên côn đồ kia giơ ống tuyếp lên đánh về phía bọn họ, không một chút lưu tình. Mộ Thiên Sơ nhanh chóng đẩy Thời Tiểu Niệm ra, dùng cơ thể bảo vệ cô, ống tuyếp hung hăng nện vào lưng hắn. A. Mộ Thiên Sơ bị đau rên nhẹ một tiếng, cả người bổ nhào về phía cô, hắn vội vã chống tay lên tường, không để cho bản thân đụng mạnh vào người cô. Thiên Sơ. Thời Tiểu Niệm chấn kinh nhìn hắn. Mộ Thiên Sơ đứng trước mặt cô, chịu một đòn đánh lén rất đau, gương mặt âm nhu trắng bệnh, hơi thở nặng nề, cắn răng nói, không sao, không cần lo lắng. Thời Tiểu Niệm kích động vùng vẫy, muốn thoát khỏi sự bảo vệ của hắn. Ngoan, đừng động. Mộ Thiên Sơ trầm giọng nói, hiện tại hắn có thể đánh nhau với đám người kia nhưng nhà hàng nhỏ như vậy, hắn không che chở cho cô nhất định cô sẽ bị thương. Hắn dùng một bàn tay che ánh mắt của cô. Mất đi tầm nhìn, Thời Tiểu Niệm chỉ có thể nghe được tiếng loảng xoảng bên tai, có người đập vào thủy tinh, cô nghe được tiếng ẻo lần lo lắng kêu lên. Sau đó có hai đám người đánh nhau. Mộ Thiên Sơ che chở cô trong ngực, cô không ảnh hưởng gì. Rất nhanh cô không còn nghe được tiếng gì nữa. Tiếng bước chân từ từ xa dần. Bàn tay Mộ Thiên Sơ che mắt cô lấy xuống, Thời Tiểu Niệm nhìn gương mặt tái nhợt, lo lắng nhìn anh, Thiên Sơ. Anh không sao. Mộ Thiên Sơ miễn cưỡng nở nụ cười, quay đầu nhìn sang bên cạnh. Chỉ thấy rất nhiều khách nhà hàng đang ôm đầu chui vào trong các góc, nhà hàng bừa bãi, một tên côn đồ trước khi rời đi còn đưa cho ông chủ một tờ chi phiếu, ông chủ kia ngây ngốc mở chi phiếu ra, sau đó trừng mắt, vẻ mặt không thể tin được. Xem ra đúng là cung Âu ra tay, hắn xem chúng ta như một con kiến mà trêu đùa, không dám chết mà đứng nhìn chúng ta vùng ấy. Mộ Thiên Sơ vừa nhìn xung quanh vừa cố gắng nói chuyện với Thời Tiểu Niệm. Thời Tiểu Niệm không nhìn hắn mà gương mặt nặng nề nhìn ra con đường cái bên ngoài nhà hàng. Sao thế? Mộ Thiên Sơ hỏi. Kéo lần và đám vệ sĩ chạy tới, nhanh chóng tới trước Mộ Thiên Sơ, đỡ lấy hắn. Mộ Tổng, ngài không sao chứ? Tôi không sao. Mộ Thiên Sơ nói, đôi mắt hẹp dài nhìn Thời Tiểu Niệm. Chỉ thấy cô vẫn nhìn ra ngoài nhà hàng, em nhìn cái gì vậy? Em ra ngoài một chút. Thời Tiểu Niệm nói xong liền đi ra ngoài. Mộ Thiên Sơ muốn kéo cô nhưng không giữ được, thân thể suýt chút nữa thì ngã, kéo lần nhanh chóng đỡ hắn, hắn đau đớn như mày, một tay ấn lên vai mình. Anh có sao không? Thời Tiểu Niệm vội vàng lùi lại. Em muốn đi đâu? Mộ Thiên Sơ yếu ớt hỏi, đôi mắt lóe lên sự sợ hãi nhìn cô, đừng đi cầu xin cung Âu có được không? Gương mặt âm nhu tái nhợt, biểu tình thống khổ. Cố gắng chống đỡ thân thể suy yếu. Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn hắn. Hắn sợ cô đi cầu xin cung Âu. Em chỉ ra ngoài một chút rồi quay lại. Thời Tiểu Niệm nói xong liền xoay đầu nhìn Éo Lần, nhanh đỡ Thiên Sơ lên xe đi bệnh viện trước, để lại cho tôi một chiếc sau đó tôi sẽ qua. Tiểu Niệm. Anh yên tâm đi, em sẽ không cầu xin hắn. Thời Tiểu Niệm mỉm cười với Mộ Thiên Sơ, bảo Éo Lần đỡ hắn rời đi trước. Được. Nghe cô nói không đi cầu xin cung Âu, sắc mặt Mộ Thiên Sơ buông lỏng. Nhìn xe bọn họ từ từ đi xa, Thời Tiểu Niệm đi về phía lề đường, vẫy tay với Mộ Thiên Sơ, sau đó quay đầu nhìn một hàng xe đậu ven đường, cuối cùng tầm mắt rơi vào chiếc xe thương vụ. Ánh mắt cô tối lại, sau đó bước về phía chiếc xe, đứng ngoài cửa xe, lạnh lùng nhìn vào bên trong. Cửa xe thương vụ tối đen, không thể nhìn vào bên trong. Thời Tiểu Niệm trừng mắt nhìn cửa xe, đôi mắt gắt gao trừng trừng, gương mặt thanh tú lạnh lùng hết sức. Một giây. Hai giây. Ba giây. Cửa kính từ từ hạ xuống. Gương mặt anh tuấn của cung Âu xuất hiện trong tầm mắt cô. Quả nhiên. Cô đoán không sai, không biết vì sao nhưng cô có thể cảm giác được cung Âu vẫn đang nhìn cô chằm chằm. Cung Âu ngồi đó, cả người tôn quý vô cùng, cằm hết lên, tư thế cao cao tại thượng, gương mặt thâm thúy đầy thâm trầm. Hắn từ từ quay đầu, đôi mắt đen nhanh khinh thường nhìn cô, môi mỏng nhếch lên vòng cung, như thế nào, nhanh như vậy đã không chịu nổi rồi sao? Đây chính là con đường cô đã chọn. Hắn đã nói cô sẽ tới cầu xin hắn, gặp quỷ rồi còn không sợ tối sao. Hắn không tin dù cô có lá gan lớn như thế nào còn có thể tiếp tục đối nghịch với hắn. Thời Tiểu Niệm im lặng nhìn hắn. Lúc này mới chỉ là bắt đầu thôi, nếu cô muốn quay trở về. Để cho tôi mang theo sợi xích chó giống như con chó cái quỷ trước mặt anh, quỳ liếm tất cả của anh có phải không? Thời Tiểu Niệm như đọc thuộc suy nghĩ của hắn, giọng nói nhỏ nhẹ trở nên lạnh lùng hơn. Cung Âu đang nói thì bị cô cắt ngang, sắc mặt trầm xuống, san giọng nói. Đúng thế, đã chuẩn bị tốt xích chó chưa? Hiện tại tôi sẽ buộc cô ở nhà, xem cô còn có thể chạy vào lòng người đàn ông khác không? Hắn một lần, hai lần rồi tới ba lần buông tha cho cô nhưng cô cho hắn nhìn cái vẻ mặt gì đây? Thời Tiểu Niệm nhìn gương mặt tự cho là đúng của hắn, bàn tay buông thỏng nắm chặt lại, làm sao cô có thể thích một người đàn ông như vậy được? Cung Âu, anh không biết anh rất nhàm chán sao? Thời Tiểu Niệm lạnh lùng mở miệng. Cô nói cái gì? Thân thể Cung Âu cứng đờ. Đôi mắt đen bóng gắt gao chừng cô. Đám đua xe, giá sách, chậu hoa, phi dao, ống tuyếp. Mấy chiêu này của anh đều hạ lưu như vậy sao? Thời Tiểu Niệm châm chọc hỏi, cái này thì chứng minh được cái gì, chứng minh anh có tiền sao? chứng minh anh có thể hành hạ chúng tôi sao? Chương 165, cô tháo bỏ chiếc nhẫn. Trong lòng cô đối với hắn tràn đầy oán hận. Bình thường tôi dám nói sao? Không phải lần trước tôi nói đã bị anh hành hạ đến sống dở chết dở sao? Thời Tiểu Niệm cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, anh tự cao tự đại, dễ giận, khó chịu, cố chấp, không bao giờ tin người khác, hành hạ người ta xong chỉ nói một câu không khống chế được, chẳng lẽ người trên toàn thế giới đều phải chiếu anh sao? Cung Âu, anh thật là nên cần một bác sĩ tâm lý, anh phải nhìn thẳng vào bệnh tình của mình mới được. Cố chấp. Cô lại nhắc tới bệnh của hắn một lần nữa. Trong mắt cô, hắn hoàn toàn không là gì cả, cho dù hắn làm gì cũng đều là sai, cô chỉ nhớ lỗi của hắn. Ha ha. Cung Âu nhìn cô cười, trên gương mặt anh Tuấn không có chút tức giận nào, rất bình tĩnh. Bình tĩnh làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Thời Tiểu Thư. Phong Đức ngồi bên cạnh ghế tài xế bất đắc dĩ nhìn Thời Tiểu Niệm, cô đây là muốn làm gì? Dạy dỗ thiếu gia hay là kích thích thiếu gia? Thời Tiểu Niệm đứng ở đó, nhìn mặt hắn, ánh mắt chớp chớp. Có phải cô nói nặng quá không? Phong Đức đã từng nói với cô, phải dẫn dắt Cung Âu chứ không phải chọc giận, nhưng cô chẳng qua chỉ là người bình thường, cô cũng có cảm xúc. Mộ Thiên Sơ lại vì cô bị thương thêm lần nữa, trong lòng cô rất không dễ chịu. Cô xoay người muốn đi, đông nhiên Cung Âu nói, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, dù sao tôi cũng chỉ là một người mắc bệnh chướng ngại tinh thần cố chấp, cho dù là tôi tự tay giết người, tôi cũng sẽ không phải chịu tội nhỉ. Thời Tiểu Niệm nhìn hắn, hắn nói vậy là có ý gì? Cung Âu cười lạnh, cầm điện thoại ra bấm một dãy số, nhìn Thời Tiểu Niệm, nói, ngăn cản Mộ Thiên Sơ lại, tôi muốn hắn không còn mạng chờ đến bệnh viện. Hắn cười lạnh ra lệnh, sau đó bỏ điện thoại qua một bên, trong mắt lộ ra một tia điên cuồng, em thấy sao, lúc này thủ đoạn của tôi không còn đê tiện nữa đi, tôi cho hắn một cái thoải mái. Anh! Thời Tiểu Niệm trợn mắt nhìn hắn không nói ra lời, cả người không nhịn được phát lạnh. Em còn không đi sao? Có lẽ vẫn còn kịp nhìn thấy hắn lần cuối đó. Cung Âu nhếch môi, ung dung thong thả nói, hay là nói, rốt cuộc em cũng đã biết là ai sai rồi sao? Quỳ xuống nhận sai, có lẽ, tôi sẽ đồng ý lại gọi điện thoại lần nữa. Hắn còn chưa nói hết lời, Thời Tiểu Niệm đã xoay người chạy. Không có cầu xin tha thứ. Không có nhận sai. Cô chạy, không để ý gì cả chạy về phía một chiếc xe, sau đó nghênh ngang rời đi. Cung Âu ngồi ở chỗ đó, nụ cười trên môi cứng đờ, đống nhiên đôi mắt mất đi tất cả tiêu cự, hắn nhìn chằm chằm về phía cô biến mất. Một lát lâu sau, hắn đưa tay ấn ngực mình. Đau. Nỗi đau chưa bao giờ có, giống như bị ai dùng dao đâm liều mạnh khoáy vậy, khoáy đến máu thịt mơ hồ. Thời Tiểu Niệm ngồi lên xe, vệ sĩ cùng tài xế đều ngồi bên trong, cô vội vàng hô, nhanh đi bệnh viện. Nói xong, xe nổ nấy, cô vội vàng gọi điện thoại cho Mộ Thiên Sơ. Thật lâu, bên kia mới bắt máy, cô gấp gáp hô, Thiên Sơ, cẩn thận, Cung Âu cho người tới đối phó anh. Không còn kịp rồi, Thời Đại Tiểu Thư. Trả lời cô, là giọng nói tuyệt vọng như cho tàn của Ngạ Luân, bọn họ ngăn cản chúng tôi ở cầu Tạ Hoa. Vừa dứt lời, liền nghe được một tiếng vang thật lớn, cuộc nói chuyện bị đứt đoạn. Trên cầu Tạ Hoa. Ở phía trước không xa. Mau đi cầu Tạ Hoa. Thời Tiểu Niệm la lớn, gấp gáp vô cùng. Mỗi một lần, đến lúc cô muốn nói chuyện với Cung Âu, cô vĩnh viễn là người thua, hắn vĩnh viễn có cách hành hạ cô. Lần này, là trực tiếp muốn tính mạng của Mộ Thiên Sơ. Cũng tốt, như vậy còn tốt hơn trở thành con rối bị Cung Âu chơi đùa, cho một giao thoải mái không cần bị hành hạ nhiều như vậy. Xe đã đến cầu Tạ Hoa, toàn bộ trên cầu đã bị đóng đường từ xa, một đống xe đứng ở giữa. Trong đó có xe hơi, có xe cấp cứu. Thời Tiểu Niệm đứng nhìn từ xa, chỉ thấy trên cầu chẳng chịt người đứng. Có thể thấy trận thế lớn bao nhiêu. Vệ sĩ thấy trận thế này hoàn toàn sợ bối rối, vội vàng cầm điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh sát, đột nhiên lại hét to. Sao vậy? Sao chỗ này lại không có tín hiệu? Thiên Sơ. Thời Tiểu Niệm cắn răng, đẩy cửa xe ra không để ý gì cả chạy về phía trước. Một đám người đang ngăn cản giao thông kia nhìn cô một cái, không có ngăn cản cô, để cho cô chạy vào trong. Thời Tiểu Niệm chạy một đường lên cầu, thấy cảnh tượng trước mắt, chân cô như nhũn ra. Một đám người đông nghìn nghịt cầm gậy sắt đứng trên cầu, Mộ Thiên Sơ, Ngạ Luân và mấy người vệ sĩ bị bao vây ở chính giữa, trên đất máu chảy loang lổ. Mấy người dùng gậy sắt đánh về phía bọn họ, không nặng cũng không nhẹ, hoàn toàn là cố ý hành hạ, làm bọn họ cho dù chết cũng không được chết thoải mái. Bút! Ngạ Luân cùng vệ sĩ bị đánh té xuống, Mộ Thiên Sơ từ dưới đất miễn cưỡng đứng lên, phun một ngụm máu tươi trong miệng ra, đưa tay đè ngực. Suy yếu nói, thả người của tôi đi. Chết đến nơi còn muốn cứu người à? Một đám người cười lớn, cười anh không biết tự lượng sức mình, sau đó lại một trận đòn đánh lên người anh. Mộ Thiên Sơ nặng nề ngã xuống đất, máu tươi đầy người. Tất cả mọi người lại đánh về phía anh một lần nữa. Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn một màn này, liều mạng vọt tới bên người Mộ Thiên Sơ quỳ xuống, nhanh chóng cúi người. Gậy sắt hung hăng đánh về phía cô. Đau đớn từ sau lưng truyền khắp toàn thân. A. Thời Tiểu Niệm đau đến hét thảm lên, ngã xuống dưới, tầm mắt cô rơi vào một mảnh vết máu trên lưng Mộ Thiên Sơ, cô nhanh chóng đưa tay chống lên mặt đất, không dám đè nặng lên người anh. Tiểu Niệm, Mộ Thiên Sơ nằm trên đất, muốn đẩy cô ra, nhưng lại không còn chút sức lực nào, em đi ra. Là em liên lụy anh, cho dù chết, em cũng phải chết trước mặt anh. Thời Tiểu Niệm nói, giọng run rẩy. Đối với Mộ Thiên Sơ, cô rất áy náy tự trách, cũng bởi vì cô, một vị thái tử gia Mộ thị như anh lại rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay, sao cô lại có thể trơ mắt nhìn anh chết đi. Gậy sắt dừng lại trong một giây, sau đó tiếp tục đánh xuống. Thời Tiểu Niệm đau liên tục kêu lên, rốt cuộc cánh tay không chống được nữa, cả người rơi trên lưng Mộ Thiên Sơ. Gậy sắt đánh tới, giống như là muốn đánh nát mỗi cái xương của cô. Tiểu Niệm, Mộ Thiên Sơ nằm bên dưới cô, nghe cô kêu thảm thiết, đau lòng vô cùng, lại không còn chút sức lực ngăn cản cô. Gậy sắt một trận lại một trận đánh xuống. Thống khổ, khó mà chịu đựng. Thời Tiểu Niệm cảm giác cả người mình cũng bị đánh tan vỡ, suy yếu nằm trên lưng Mộ Thiên Sơ, tóc tản ra, gương mặt trắng bệch. Đau quá, mệt quá. Đánh tới gần cuối, Thời Tiểu Niệm không kêu, vì không kêu nổi nữa, cô nhìn phía trước, có vệ sĩ cả người đầy máu nằm ở đó, không biết là ngất xỉu hay là chết. Phát hiện cô không kiên trì nổi, Mộ Thiên Sơ cắn răng nói, cố gắng, Tiểu Niệm. Thời Tiểu Niệm đau đến không nói ra lời, cô nằm trên lưng Mộ Thiên Sơ, nghe giọng nói của anh truyền tới, cánh đồng hoa, chúng ta còn chưa đi cánh đồng hoa ở quê. Cố gắng. Cánh đồng hoa ở quê, thật là đẹp. Thời Tiểu Niệm mở mắt, mồ hôi chảy xuống, là mơ hồ tầm mắt của cô lẩm bẩm nói lại. Anh còn chưa từng thấy, à. Theo anh đi. Xem cánh đồng hoa, Mộ Thiên Sơ cố hết sức nói. Không biết một cỗ sức lực từ đâu ra làm anh bỗng nhiên xoay người, vùng cánh tay lên. Gậy sắt trượt khỏi người Thời Tiểu Niệm, nặng nề đánh lên tay anh. Những cây gậy sắt rơi xuống như mưa bỗng nhiên dừng lại. Thời Tiểu Niệm từ từ ngẩng mặt lên, mồ hôi làm mắt cô mơ hồ, cô nhìn thấy thân thể thật cao lớn của Cung Âu đứng ở đó. Cô không nhìn thấy biểu tình của hắn, không cần suy nghĩ, nhất định lại là cao cao tại thượng rồi. Thì ra, hắn vẫn luôn đứng ở đó nhìn cô bị đánh. Thì ra, hắn vẫn nhìn. Thời Tiểu Niệm, một lần cuối cùng, nếu như em muốn sống, vậy bỏ đến trước mặt tôi. Giọng nói của Cung Âu cao ngạo âm trầm, giống như phán quan nắm giữ sinh tử của người khác. Thời Tiểu Niệm nằm trên người Mộ Thiên Sơ, cố hết sức ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ hồ nhìn gương mặt đó, khàn khàn khó khăn mở miệng, tất cả mọi người, cũng sống. Đừng có vọng tưởng. Cung Âu lạnh giọng đánh vỡ nguyện vọng tốt đẹp của cô. Mộ Thiên Sơ đã đổi thành nằm ngửa ở đó, trên ngực chịu đựng sức nặng của Thời Tiểu Niệm. Anh có thể cảm giác được hơi thở của cô đã bắt đầu không đều. Anh nhìn người phụ nữ trước ngực, suy yếu nói, đủ rồi. Tiểu Niệm. Đi. Cô có thể sống, lại là sống tốt. Anh không tranh lại Cung Âu, không đấu lại Cung Âu. Thời Tiểu Niệm muốn nói cái gì, đau đến không nói ra được, đôi tay nhỏ bé động đậy, giống như muốn bỏ dậy. Mộ Thiên Sơ thấy vậy, trên môi tràn đầy máu tươi lộ ra nụ cười thoải mái, ngã người về phía sau. Mất hết sức lực. Không thể ngẩng đầu lên nữa. Chương 166, không thể làm cho em yêu tôi. Thời Tiểu Niệm không còn chút sức lực nào ngẩng đầu lên, từ từ rũ xuống, trong đầu trống rỗng, trước mắt biến thành màu đen. Cô đang chờ một gậy sau cùng tới, chờ sinh mạng chấm dứt. Nhưng gậy cuối cùng lại chậm chạp không tới. Trước mắt cô càng ngày càng đen, trước khi bất tỉnh, cô nghe được giọng nói lạnh lùng của Cung Âu từ phía trên hạ xuống. Thời Tiểu Niệm, là tôi sai rồi, thì ra cho tới bây giờ tôi cũng không thể làm cho em yêu tôi. Em thắng. Để cho một cố chấp cuồng thừa nhận mình sai rồi, cô thật là lợi hại. Nhưng hết lần này đến lần khác, chuyện này, hắn lại tự nhận mình sai rồi. Hắn thật là sai rất nhiều. Trước khi bất tỉnh, cô nghĩ như vậy. Một mùi nước thuốc nồng nặc truyền vào mũi cô. Trước mắt từ mơ hồ dần dần rõ ràng hơn, Thời Tiểu Niệm ngây ngốc trợn tròn mắt nhìn về phía trước, một mảnh màu trắng, cùng với những chiếc túi trong suốt. Không chết ư. Cô còn tưởng rằng sau khi cô bất tỉnh không còn chi giác sẽ chết chứ. Thời Tiểu Niệm động đậy. Trên mông truyền tới một trận đau nhói, cô cắn răng, nhỏ giọng kêu một tiếng, a, tiểu thư đừng núp đích. Mộ người y tá mặc đồng phục trắng tiến vào tầm mắt của cô, lo âu nhìn cô nằm đi, tôi chỉnh giường cao lên một chút cho cô. Cảm ơn. Giọng nói của Thời Tiểu Niệm khàn khàn. Y tá đi đến phía cuối bấm một cái, đầu giường chuyển động, tầm mắt của Thời Tiểu Niệm trở nên lớn hơn, nhìn thấy được một phòng bệnh sạch sẽ rộng rãi. Tiểu thư, mạng cô thật là lớn. Thật may vết thương của cô cơ bản đều ở trên mông, cũng không có bị thương đến xương cốt, cô ở đây nghỉ ngơi 2-3 ngày là có thể xuất viện, y tá nói với cô. Vết thương đều ở mông. Thời Tiểu Niệm nằm trên giường, hơi ngạc nhiên. Có thật là mạng cô lớn sao? Không phải Cung Âu hận cô thấu xương sao? Tại sao không giết cô? Còn có. Đầu óc Thời Tiểu Niệm càng ngày càng rõ ràng, lo lắng nói, Mộ Thiên Sơ đâu, chắc phải có người tới cùng tôi chứ? Bọn họ ở đâu? Chẳng lẽ Cung Âu chỉ bỏ qua cho cô? Cô đừng gấp, y tá vội vàng trấn an cô, bọn họ cũng đưa tới, bất quá vết thương nặng hơn cô một chút, không ở phòng bệnh bình thường, mà đang nghỉ ngơi ở phòng chăm sóc đặc biệt. Tôi đi xem bọn họ một chút. Thời Tiểu Niệm vừa nói xong liền muốn ngồi dậy. Y tá vội vàng đè cô lại, nói, đừng đi, cô phải nằm nghỉ ngơi thật tốt, mặc dù nói vết thương của cô là nhẹ nhất, nhưng cũng cần tĩnh dưỡng, cho dù là xuất viện cũng vẫn phải nằm trên giường nghỉ ngơi. Thời Tiểu Niệm muốn đi, nhưng không ngồi dậy nổi, không thể làm gì khác hơn là hỏi, bọn họ thật sự không sao chứ? Lúc ở trên cầu, cô thấy Mộ Thiên Sơ cũng hộc máu. Sao lại không sao? Không sao, thật sự không sao mà, cô yên tâm nằm đi, y tá an ủi, đỡ cô nằm xuống. Được, cảm ơn. Thời Tiểu Niệm nói, nằm lên chiếc gối mềm mại, mọi người đều không sao là tốt rồi. Cô nửa nằm nửa ngồi ở đó, nhìn về phía trước. Tại sao đột nhiên Cung Âu lại bỏ qua cho họ? Đồng nhiên, vài tiếng gõ cửa lịch sự vang lên. Y tá nghe được đi ra mở cửa, Thời Tiểu Niệm quay đầu, thấy Phong Đức đứng ở cửa, hiền hòa nhìn cô, Thời Tiểu Thư. Phong quản gia. Thời Tiểu Niệm giật mình, nhìn về sau lưng ông, Cung Âu cũng tới sao? Biết cô đang nhìn cái gì, Phong Đức cười một tiếng, đi tới ôn hòa nói. Chỉ có một mình tôi. Trên tay Phong Đức xách một giỏ trái cây, đặt lên bàn, trái cây này đều là loại mới nhất, tốt cho vết thương của cô ăn nhiều một chút. Cảm ơn Phong quản gia. Thời Tiểu Niệm cảm kích nói, nhưng ánh mặt lộ ra phòng bị, Cung Âu muốn ông nói gì với tôi? Có phải lại muốn cô đeo vòng cổ chó hay không? Hay lại cảm thấy giết cô như vậy quá tiện nghi cho cô, cho nên còn có chiêu độc hơn? Thiếu gia bảo tôi trả một vài đồ vật lại cho Thời Tiểu Thư. Phong Đức nói, trả cho tôi. Cô không nhớ Cung Âu có mượn cô cái gì cần phải trả. Với lại người như hắn cũng không cần mượn, chỉ cần cướp đoạt. Phong Đức đứng trước giường bệnh của cô, vỗ tay hai cái, một đám vệ sĩ cao to từ bên ngoài nối đuôi mà vào, người người ôm đồ trên tay, còn có người mang một bàn ăn siêu cấp lớn đi vào. Thật may phòng bệnh này lớn lại trống trải, nếu không ngay cả một cái bàn cũng không chứa nổi. Đây không phải là bàn ăn ở lâu đài đế quốc sao? Thời Tiểu Niệm nghi ngờ hỏi, không thể tưởng tượng nổi nhìn Phong Đức. Đúng vậy. Phong Đức gật đầu, đây là dụng cụ phòng bếp Thời Tiểu Thư đã từng dùng, chăn gối đã từng dùng, giấy vét đã từng dùng, quần áo, dây đã từng mặc. Phòng bệnh này không thể chứa hết được, mấy người để cách vách. Gì? Dạ, Phong quản gia. Hộ vệ phía sau đổi hướng đi. Ra ngoài. Có ý gì? Thời Tiểu Niệm hỏi. Thiếu gia muốn tôi đưa hết đồ Thời Tiểu Thư đã từng dùng trong lâu đài đế quốc đến cho cô, bởi vì Phong Đức ngừng một chút nói, bởi vì thiếu gia không muốn nhìn thấy nữa. Thời Tiểu Niệm nửa nằm nửa ngồi, dựa đầu vào gối, đột nhiên cảm thấy trên người càng đau hơn. Thời Tiểu Thư là người thông minh, hẳn là đã hiểu ý của thiếu gia. Phong Đức nói. Hắn chia tay với tôi. Thời Tiểu Niệm nói ra khỏi miệng. Không muốn nhìn thấy bất cứ vật dụng nào có liên quan đến cô, chỉ là chuyện mà khi hai người đã chia tay mới có thể làm. Cung Âu lại chủ động chia tay với cô. Cô còn tưởng rằng, cả đời này cô cũng không thoát khỏi Cung Âu giam cầm suốt 24 giờ. Đúng vậy. Phong Đức gật đầu, qua một lúc lâu lại nói, Thời Tiểu Thư yên tâm, thiếu gia sẽ không nhằm vào tập đoàn Mộ Thị và Thái tử gia Mộ Thị nữa. Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên, không dám tin mở to mắt, thật sao? Chuyện này sao có thể? Cung Âu là một người cố chấp cuồng, một chuyện chưa làm được sao lại có thể dễ dàng từ bỏ ý đồ? Là thật. Phong Đức gật đầu, bất quá, thiếu gia cũng có yêu cầu. Cái gì? Thiếu gia muốn Thời Tiểu Thư sau này đừng xuất hiện trong tầm mắt của ngài ấy nữa, nếu để cho ngài ấy thấy. Tự gánh lấy hậu quả. Phong Đức nói. Thời Tiểu Niệm ngẩn ngơ, vậy sao? Cái người hận không thể dính bên cạnh cô một ngày suốt 24 giờ. Đột nhiên bảo cô đừng xuất hiện nữa. Ừ, Phong Đức lui về phía sau hai bước, nói với cô, chúc mừng Thời Tiểu Thư, rốt cuộc đã được tự do. Thời Tiểu Niệm nửa nằm nửa ngồi ở đó, ngạc nhiên nhìn ông, Phong quản gia. Đột nhiên ông nói câu này là sao? Sao cô lại nghe ra có ý châm chọc? Đây là thiếu gia ra lệnh nhất định phải nói với Thời Tiểu Thư. Thời Tiểu Niệm nằm trên giường, cả người cứng đờ. Rốt cuộc đã được tự do. Đúng vậy, cô tránh được, dây dưa với nhau lâu như vậy, rốt cuộc cô đã được tự do. Nhưng vì sao cô lại không cảm thấy vui vẻ, cũng không cảm thấy thoải mái như chút được gánh nặng. Cô bị làm sao vậy? Phong Đức nói, đúng rồi, dù sao Mr. Cung cũng là sản phẩm mới của NE, chưa được tung ra thị trường, cho nên đã vận chuyển đến Thiên Chi Cảng cho cô. Mr. Cung cũng để lại cho tôi. Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên hỏi. Dạ, thiếu gia nói từ hôm nay trở đi, không muốn nhìn thấy bất cứ đồ vật nào liên quan đến Thời Tiểu Thư nữa. Phong Đức suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, Thời Tiểu Thư, câu nghe một câu của lão già này đi, chờ sau khi xuất viện thì rời khỏi thành phố S đi, đừng để cho thiếu gia thấy nữa. Nếu không, tự do mà cô thật vất vả mới có được sẽ lại mất. Phong Đức đau lòng nhìn cô, ông là thật lòng yêu thương cô gái này, cái cô gái ở trên cầu cho dù bị đánh nửa chết nửa sống cũng phải che chở cho Mộ Thiên Sơ. Chỉ tiếc, người cô bảo vệ không phải là thiếu gia. Thiếu gia lại biến thành ma quỷ đối với cô. Thật là một mối quan hệ làm cho người ta thổn thức. Thời Tiểu Niệm tái nhợt nghe, sau đó gật đầu một cái, tôi biết. Vậy chào Thời Tiểu Thư, tôi đi trước. Phong Đức cúi đầu, xoay người rời đi, chỉ để lại Thời Tiểu Niệm và y tá trong bệnh viện. Thời Tiểu Niệm từ từ nâng bàn tay đang vô nước biển của mình lên, giật giật ngón áp út, giờ phút này, tên ngón áp út của cô trống trơn, không còn gì hết. Vừa mới động lòng, cũng đã chết yểu. Giữa cô và Mộ Thiên Sơ cách nhau quá nhiều, đã định trước là có duyên không phận. Cô chờ đợi tự do đã lâu, rốt cuộc đã tới, đây là một chuyện đáng giá vui mừng, không phải sao? Tiểu thư, tại sao cô lại khóc? Y tá đứng bên giường cô đột nhiên hỏi. Chương 167, chị em xung đột. Thời Tiểu Niệm càng nghĩ càng sợ, tiếp tục đi vào trong, đến bên ngoài một phòng bệnh. Cách cửa sổ thủy tinh nhìn vào, Mộ Thiên Sơ nằm trên giường, trước mặt đeo ống thở, trên đầu còn băng bó vải trắng, đôi mắt mở ra, sắc mặt tái nhợt, một cái chân cũng bị treo cao. Xem ra bị thương không nhẹ. Bất quá thật tốt, anh đã tỉnh rồi. Thời Tiểu Niệm không khỏi thở phào một cái, đang muốn đẩy cửa vào, một bàn tay sơn nước màu đỏ đẩy cô ra. Thời Tiểu Niệm bị đẩy lui về sau liên tiếp vài bước, ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Thời Địch trang điểm thật đậm, mặc quần áo dài đứng ở đó, hận thù nhìn cô lom lom. Cô còn tới đây làm gì, sợ mình hại Thiên Sơ chưa đủ nhiều sao? Thời Địch oán hận nhìn cô. Người quản lý của Thời Địch đứng bên cạnh cô ta. Sao cô lại ở đây? Thấy Thời Địch, sắc mặt Thời Tiểu Niệm lạnh lùng xuống. Thiên Sơ là chồng tôi, đương nhiên tôi phải ở đây với anh ấy. Thời Địch vừa nói vừa cầm ly nước trên tay người quản lý muốn đi vào. Ánh mắt Thời Tiểu Niệm lạnh lẽo, không để ý đau đớn trên người tiến lên nắm tay Thời Địch, lạnh lùng nói, cô muốn mang theo cả người nước hoa như vậy đi vào sao? Ở đây là phòng chăm sóc đặc biệt. Cô ta là heo sao? Ai cần cô quan tâm? Thời Địch lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, tiếp tục đẩy cô. Thời Tiểu Niệm bị thương mới khỏi, lại bị đẩy một cái lên tường, cô nhịn đau lại nắm lấy cổ tay Thời Địch một lần nữa, ít nhất cô phải thay áo khác, trừ bỏ mùi nước hoa này mới được vào. Cô Thời Địch nổi điên, chuyển mắt nhìn vào bên trong cửa kính thủy tinh, Mộ Thiên Sơ nằm trên giường bệnh nhìn thẳng hai người, môi khẽ nhúc nhích. Thời Địch cười lên, giọng nói vui vẻ, mang theo một chút trẻ con, Thiên Sơ đang gọi tôi. Thời Tiểu Niệm sửng sốt một chút, quay đầu nhìn vào tấm kính thủy tinh. Thời Địch hất tay cô ra bước vào, Thời Tiểu Niệm vội vàng vào theo. Thời Địch nào tới trước giường bệnh của Mộ Thiên Sơ, nóng lòng biểu hiện lấy ống thở trên mặt Mộ Thiên Sơ ra, lo lắng hỏi, anh muốn nói gì với em? Mộ Thiên Sơ vừa nghe được mùi nước hoa nồng nặc từ trên người cô chuyển tới, không nhịn được quay đầu đi, ho kịch liệt, khu, khu, khu. Bởi vì ho nên chạm vào vết thương trên người, đau đến mức anh nhíu mày. Thời Tiểu Niệm vội vàng kéo tay Thời Địch ra, đeo ống thở lên lại cho Mộ Thiên Sơ, cho anh có thể thở được không khí sạch sẽ. Thời Tiểu Niệm nhìn Thời Địch trách cứ. Suýt chút nữa cô ta đã lấy mạng của Mộ Thiên Sơ. Sao tôi biết được chứ, đừng tưởng rằng cô học giỏi hơn tôi thì ngon lắm. Tôi vừa biểu diễn xong đã lập tức chạy đến bệnh viện, ngay cả quần áo cũng chưa kịp thay. Hai ngày nay cũng là do tôi chăm sóc Thiên Sơ, ngay cả người của Mộ gia cũng không có tới, chỉ có tôi ở. Thời Địch vừa nói ánh mắt đã đỏ, bi thương nhìn Mộ Thiên Sơ, không phải em chỉ là quên thay quần áo sao? Anh nhìn người phụ nữ này cũng chỉ biết mắng em, vậy mà còn làm chị gì chứ? Không phải hai người đã không còn quan hệ sao? Thời Tiểu Niệm không nói gì nhìn Thời Địch diễn kịch. Trong mắt Mộ Thiên Sơ xẹt qua một tia chán ghét, dứt khoát nhắm mắt lại. Người của Mộ gia không ai tới. Thời Tiểu Niệm ngạc nhiên. Bây giờ bọn họ chỉ để ý tập đoàn Mộ thị thành hay bại, đâu để ý đến sống chết của Thiên Sơ được nữa, cũng giống như lúc đầu vứt anh ấy ở nhà của chúng ta vậy, ngại anh ấy vô dụng liền vứt bỏ. Thời Địch nói, cảm thấy bất bình thay cho Mộ Thiên Sơ. Thời Tiểu Niệm rũ mắt nhìn Mộ Thiên Sơ, chỉ thấy Mộ Thiên Sơ nghe lời nói của Thời Địch, trên mặt hơi khó chịu. Mộ Thiên Sơ thật là đồng loại của cô. Bọn họ đều bị người thân của mình vứt bỏ. Cho nên nói, Thiên Sơ, vẫn là em đối với anh tốt nhất. Bây giờ anh đã biết là em thật lòng yêu anh chứ? Thời Địch đứng bên cạnh nói, không ngừng lấy lòng Mộ Thiên Sơ. Mộ Thiên Sơ vẫn luôn nhắm mắt lại. Thời Tiểu Niệm nhìn Thời Địch, lãnh đạm nói, nếu cô thật lòng tốt với Thiên Sơ, cũng sẽ không bỏ thuốc anh ấy. Đừng tỏ ra đại nghĩa với tôi. Thời Địch châm chọc nhìn cô lại tốt bao nhiêu. Nếu không phải cô, làm sao Thiên Sơ sẽ biến thành như vậy, cô cho là tôi không biết à, tất cả là do Cung Âu đã ra tay, nếu không phải tại cô, sao Cung Âu lại có thể làm những việc này với Thiên Sơ. Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm không khỏi cười lạnh một tiếng, Thời Địch, quả nhiên cô là đệ nhất về phần điên đảo trắng đen. Thời Địch đứng trước giường bệnh oán hận nhìn cô. Ít. Tại sao tôi phải trêu chọc Cung Âu, không phải vì kế hoạch của cô 3 năm trước sao? Thời Tiểu Niệm lạnh lùng nói, tại sao Cung Âu lại hận Thiên Sơ, không phải là vì có người mang quyển nhật ký của tôi tới lâu đài châm thêm cây túi vào lửa sao? Cô đã hỏi, là người quản lý của Thời Địch đưa quyển nhật ký của cô cho Cung Âu. Rốt cuộc cô đã biết, vì sao quyển nhật ký kia, cùng với một ít vật phẩm kỷ niệm giữa cô và Mộ Thiên Sơ lại biến mất. Tôi. Thời Địch bị chặn không nói ra lời, chỉ có thể oán hận nhìn Thời Tiểu Niệm. Tôi không muốn lại tranh cãi mấy chuyện này với cô, đi thay quần áo, khử mùi nước hoa. Thời Tiểu Niệm nhìn cô nói. Thời Địch tự biết đối lý, chỉ có thể không cam tâm xoay người rời đi. Thời Tiểu Niệm cúi đầu, thấy Mộ Thiên Sơ nằm ở đó, hơi thở đều ngủ say. Lại ngủ trong lúc hai người cãi vả, xem ra anh thật sự rất mệt mỏi. Không muốn quay rời anh, Thời Tiểu Niệm xoay người muốn đi, chợt phát hiện tay mình bị nắm lại, cô cúi đầu xuống, bàn tay Mộ Thiên Sơ đang cầm ngón tay cô. Cô nhìn Mộ Thiên Sơ. Mộ Thiên Sơ mà cô cho rằng đang ngủ lại từ từ mở mắt ra, im lặng nói, ngồi đi. Được. Thời Tiểu Niệm ngồi xuống cái ghế bên cạnh, anh ngủ đi. Ừ. Mộ Thiên Sơ đáp một tiếng, nhắm mắt lại ngủ tiếp. Thời Tiểu Niệm lén lút buông tay anh ra, Mộ Thiên Sơ lại một lần nữa cố chấp nắm lấy cô. Cô nhíu mày lại, kéo tay anh bỏ vào trong chăn, đáp lại. Mộ Thiên Sơ không kiên trì nữa, ngủ đi. Thời Tiểu Niệm nhìn gương mặt của anh tiểu tụy rất nhiều, cũng bởi vì cô, nhưng cô không thể đáp lại tình cảm của anh. Một tuần tiếp theo, Thời Tiểu Niệm không để ý đến đau đớn phí sức cướp đoạt tư cách chăm sóc Mộ Thiên Sơ với Thời Địch. Không phải cô muốn tranh đoạt người yêu, mà là cô thật sự không nhịn nổi bản lãnh chăm sóc người khác của Thời Địch. Từ nhỏ đều là người khác chăm sóc Thời Địch, trưởng thành lại là một đại minh tinh, tất cả mọi người đều chăm lo cho cô, quần sao vây quanh trăng, bảo cô ta đi chăm sóc một bệnh nhân quả thật là tai nạn. Hơn nữa, Thời Địch đã từng bỏ thuốc Mộ Thiên Sơ, cho nên, thức ăn cô mang tới, Thời Tiểu Niệm đều phải kiểm tra một lượt. Vì thế, Thời Địch cãi nhau với cô. Thời Tiểu Niệm lười để ý, Thời Địch liền khóc kể với Mộ Thiên Sơ. Thân thể Mộ Thiên Sơ không tốt, đa số thời gian đều đang nghỉ ngơi, cũng không để ý Thời Địch. Thời Địch khổ sở vô cùng. Nhưng sống chung mấy ngày, Thời Tiểu Niệm phát hiện mặc dù Thời Địch rất kiêu căng ngạo mạn, nhưng tình cảm đối với Mộ Thiên Sơ có lẽ là thật, nếu không, cũng sẽ không chạy tới chăm sóc lúc Mộ Thiên Sơ không còn gì cả. Bệnh tình của Mộ Thiên Sơ chủ yếu là viêm phổi nghiêm trọng, hơn nữa vết thương bên ngoài rất nặng nên mới ở phòng chăm sóc đặc biệt. Tích cực tiếp nhận chữa trị mấy ngày, Mộ Thiên Sơ chuyển về phòng hồi sức, tinh thần của anh tốt hơn một chút, cũng không còn ho liên tục như trước nữa. Thiên Sơ. Thời Tiểu Niệm từ bên ngoài đi vào phòng bệnh, cầm một hộp giữ ấm trên tay, em mượn phòng bếp nấu chút cháo cho anh, nhân lúc còn nóng ăn đi. Mộ Thiên Sơ đang ngồi trên giường đọc sách, một cái chân bị treo cao, khí chất nhã nhặn lịch sự đã biến mất gần hết. Thấy cô nhìn chân mình chằm chằm, Mộ Thiên Sơ bất đắc dĩ cười khổ, có phải rất xấu không? Không phải, đẹp lắm. Thời Tiểu Niệm ra sức khen anh. Thôi đi. Mộ Thiên Sơ bất đắc dĩ lắc đầu, cầm lấy hộp giữ ấm trong tay Thời Tiểu Niệm, tự ăn cháo. Thời Tiểu Niệm ngồi bên cạnh, nhìn đồng hồ, nói, Thời Địch sắp đến rồi, chờ cô ta tới, em ra ngoài một chút. Nghe vậy, Mộ Thiên Sơ buông ngô xuống, sau đó nhìn cô, vẻ mặt ngưng trọng nói, Tiểu Niệm, chỗ này không phải nhà riêng, anh không thể ngăn cản cô ta vào được. Em biết, anh không cần nói cái này với em. Thời Tiểu Niệm nghe có vài phần lung túng, anh giống như đang giải thích với cô vậy. Anh biết bây giờ trong lòng em còn có dấu vết của Cung Âu, nhưng hai người đã chia tay, anh cũng còn có cơ hội phải không? Mộ Thiên Sơ giống như đang đùa vậy, nhưng giọng nói của anh lại mang theo nặng nề. Thời Tiểu Niệm ngồi trên ghế, mí môi, ngước mặt nhìn Mộ Thiên Sơ, thật ra mấy ngày qua em đã xem kỹ, em cảm thấy Thời Địch ngược lại thật tâm thật ý với anh, mỗi ngày ngoại trừ đi biểu diễn lại đến bệnh viện chăm sóc anh. Cô không thích Thời Địch, nhưng không thể chối bỏ tấm lòng của Thời Địch đối với Mộ Thiên Sơ. Ngừng. Mộ Thiên Sơ giơ tay lên, bây giờ em tạm thời không thể chấp nhận anh, nhưng cũng đừng bảo anh tiếp nhận Thời Địch. Thời Tiểu Niệm yên lặng. Không có em, anh cũng không thể tiếp nhận Thời Địch. Mộ Thiên Sơ nói, trong 6 năm này, anh hoàn toàn bị hai cha con này điều khiển trong tay. Đây không phải điểm anh hận nhất, em biết anh hận nhất là gì không? Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm ngước mặt nhìn anh, không hiểu. Đôi mắt Mộ Thiên Sơ đau lòng nhìn cô, anh hận nhất là, những gì mà cô ta đã làm với em bị rơi vào tình cảnh như hôm nay, đều là do một tay thời địch làm hại, là cô ta cùng Đường Nghệ kéo người đàn ông cung Âu này vào, hại em. Không biết tại sao, dường như em không còn hận như vậy. Thời Tiểu Niệm cười khổ một tiếng, có lẽ là chuyện buồn phiền của em đã quá nhiều, không còn chỗ đi hận hai người kia nữa. Không phải em không còn chỗ. Mộ Thiên Sơ ngưng mắt nhìn cô. Anh chỉ nói một nửa, còn một nửa chưa nói. Chương 168, tại sao lại nóng như vậy? Nhớ đến khi vừa biết chân tướng 3 năm trước, cô thực sự rất hận Đường Nghệ và Thời Địch, hận hai người bọn họ thay đổi cuộc đời của cô, hận các bọn họ đưa một cung Âu đến bên cạnh cô. Nhưng bây giờ, cô đã không còn hận như vậy nữa. Bởi vì, dù cô có phủ nhận hay không thì cô cũng đã động lòng với cung Âu. Thời Địch đi về phía trước, liếc nhìn cô rồi đi vào phòng bệnh. Chỉ một lúc sau, Thời Tiểu Niệm nghe thấy âm thanh nhỏ nhẹ của Thời Địch, âm thanh dịu dàng như muốn tan thành nước vậy. Thời Tiểu Niệm rời khỏi bệnh viện, tìm công ty dọn nhà đưa những món đồ mà cung Âu gọi là trả cho cô gửi đến nhà biên tập Hạ. Khi công ty dọn nhà đưa đồ đến nhà Hạ Vũ và anh Lý, biên tập Hạ kích động hét lên, mẹ nó, bộ này cái chén này không phải đồ cổ sao. Trước đây em từng lên internet xem thử, trên đó nói món này từng được hoàng thất ở châu Âu dùng qua. Đồ cổ ơi! Phát tài rồi! Chồng ơi, chúng ta phát tài rồi. Hu hu hu, đây là ghế massage trong phi thuyền vũ trụ đó. À, còn đây là Mễ Lan Cao Định này. Hu hu hu, túi này là hàng sản xuất có giới hạn đó. Ông trời ơi, con lớn đến từng tuổi này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều món đắt tiền như vậy đó. Biên tập Hạ nhìn những món đồ chất đầy phòng mà sắp phát điên luôn rồi. Anh Lý là một người đàn ông thật thà, nghe vậy liền kéo Thời Tiểu Niệm vào một góc nói nhỏ, thế này không tốt lắm đâu. Mấy thứ này đều quá quý giá, sao em lại đưa cho bọn anh? Trước đây hai người ở đồn cảnh sát đã giúp em, giờ xem như em mượn hoa kính Phật đi. Thời Tiểu Niệm đứng ở một bên mỉm cười nói, hơn nữa, em cũng sắp rời khỏi thành phố S rồi, nhiều đồ như vậy em cũng không mang theo nổi. Em sắp đi. Anh Lý ngạc nhiên. Dạ, thay đổi hoàn cảnh. Thời Tiểu Niệm nói, nhìn biên tập Hạ vẫn còn chưa hạ nhiệt cười cười, im lặng rời khỏi nhà bọn họ. Cô đi một mình ở trên đường. Vài ngày ở bệnh viện cô đã nghĩ kỹ. Cô quyết định làm theo lời phong quản gia nói, rời khỏi thành phố này. Cô từng xảy ra rất nhiều chuyện ở thành phố này, nhớ lại, cũng không có gì hay ho. Cung Âu lần này tha cho cô một lần, lỡ ngày nào đó lại gặp hắn trên đường, làm hắn nhớ lại những chuyện này, chọc giận hắn, thì cô thật sự vạn kiếp bất phục. Thời Tiểu Niệm đi về phía trạm xe buýt, đồng nhiên, một chiếc xe riêng từ từ dừng lại bên cạnh cô. Cửa sổ xe bị từ từ hạ xuống. Thời Tiểu Niệm hạ thấp tầm mắt. Chỉ thấy Mân Thu Quân ngồi ở ngồi phía sau, bộ đồ trên người vẫn rất cao quý, da được bảo dưỡng rất tốt, vẻ mặt vui mừng nhìn cô, Tiểu Niệm, trùng hợp vậy. Thời Tiểu Niệm ngẩn ngơ, mới miễn cưỡng gọi một tiếng, mẹ. Từ sau khi đoạn tuyệt quan hệ, mỗi lần gọi tiếng mẹ cô đều thấy rất khó khăn, danh không chính, nôn không thuận. Vừa khéo, cha con không có thời gian ăn cơm với ta, con đi theo ta đi. Mân Thu Quân nói, không được, con còn phải đi bệnh viện. Thời Tiểu Niệm nói rằng, nghe vậy. Ánh mắt Mân Thu Quân có chút buồn bã, bây giờ con không muốn đi ăn cơm với mẹ nữa sao? Ta biết, nhà của chúng ta đã làm con chịu nhiều thiệt thòi. Ở thời gia, đúng lý mà nói thì Mân Thu Quân đúng là người đối xử tốt với cô nhất. Thời Tiểu Niệm im lặng nhìn bà, nghĩ đến việc sắp rời khỏi thành phố S, vẫn là, sau này không gặp lại nữa. Được, con đi ăn với mẹ. Thời Tiểu Niệm cười nhẹ, mở cửa xe, ngồi vào trong. Ngoan quá. Mân Thu Quân vui mừng nhìn cô, trên đường đi nắm chặt tay cô. Nói địa chỉ với tài xế gật đầu, được, thưa bà. Mộ Thiên Sơ vốn định làm cho cha nuôi và Thời Địch hai bàn tay trắng rời khỏi Mộ Thị và Mộ Gia, nhưng bởi vì cung Âu xen vào, trái lại giúp cho cha nuôi an toàn rời khỏi Mộ Thị. Cổ phiếu của cha nuôi không có bị lỗ, vẫn có thể có xe chạy, mời được tài xế. Vậy coi như là ai trả thù ai đây? Thời Tiểu Niệm khổ sở con ngôi, Mân Thu Quân kéo tay cô trách, sao con lại gầy như vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị sao? Không sao ạ. Con đang giảm cân. Thời Tiểu Niệm nhàn nhạt nói. Đã gầy tới như vậy còn đòi giảm cân, đừng giảm nữa. Mân Thu Quân vỗ tay của cô nói, mẹ dắt con đi ăn đồ ăn ngon. Cảm ơn mẹ. Thời Tiểu Niệm cười nhẹ. Mân Thu Quân đưa cô vào một nhà hàng Nhật cao cấp, hai người ngồi ở một gian phòng. Trên chiếc bàn chất đầy các đồ ăn Nhật. Thời Tiểu Niệm định lấy một món bỏ vào trong miệng, Mân Thu Quân liền bắt đầu nhắc tới chuyện của thời gia, em gái con đúng là không có mắt nhìn người, con nói xem. Mộ Thiên Sơ đột nhiên tuyên bố chia tay với nó, hại nó trong giới giải trí suýt chút nữa không còn chỗ đứng, giờ Mộ Thị suy bại rồi, thân thể của Mộ Thiên Sơ lại như vậy, nó lại từ bỏ mọi thứ quay về chăm sóc thằng nhóc đó làm cha con nổi giận luôn. Thời Tiêu Niệm nghe thấy, suýt chút nữa bị sặc. Cô cầm lấy ly nước uống một ngụm, nhìn Mân Thu còn nói, mẹ, mẹ không thể chuyện gì cũng nghe cha nói hết được, không phải cha nói gì thì đều là đó hết đâu, chuyện này là lỗi của Thiên Sơ sao. Mẹ nuôi không có chủ kiến, chuyện gì cũng đều nghe cha. Nuôi nói, cha nuôi mà nói mặt trăng hình vuông chắc mẹ nuôi cũng nhìn ra bốn cạnh luôn. Mất. Mân Thu Quân ngạc nhiên nhìn cô. Nếu như không phải cha nuôi hại Thiên So, thời địch lại giúp đỡ ông ấy, Thiên Sơ cũng sẽ không đuổi bọn họ ra ngoài. Thời Tiêu Niệm nói, cô tin rằng mẹ nuôi không biết chuyện này, cha nuôi tâm cơ quá sâu, vị thế của mẹ nuôi ở nhà rất thấp, cha nuôi cũng không thèm nói cho mẹ nuôi biết. Mân Thu Quân ngẩn người, chần chờ nói, cha của con cũng là vì cái nhà này. Bà có thói quen bảo vệ gia đình. Vì gia đình mà có thể hãm hại người khác sao? Mẹ có biết cha nuôi và thời địch cho Thiên Sơ uống thuốc, có thể biến anh ấy trở thành kẻ ngốc không? Thời Tiểu Niệm nói. Cái gì? Mân Thu Quân ngây người. Còn nữa, thời địch mà mẹ cho là ngốc nết đó kỳ thực không ngốc chút nào cả, nó còn biết tìm người cưỡng bức chị nó nữa kia. Thời Tiểu Niệm nói. Chuyện này mẹ từng hỏi rồi, Tiểu Địch nói là do bạn của con làm mà. Mân Thu Quân vội vàng nói. Mẹ, cha và thời địch nói gì mẹ đều tin cả, lời bọn họ nói luôn đúng cả sao. Mẹ đừng nên bị bọn họ xỏ mũi dắt đi như thế chứ. Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ nói. Mân Thu Quân cúi đầu, mẹ biết mẹ là người phụ nữ không có chủ kiến, nhưng cả chồng và con gái của mẹ mẹ cũng không tin thì mẹ còn có thể tin ai đây. Thời Tiểu Niệm không phản bác nổi. Thời Tiểu Niệm cúi đầu uống một hớp nước nói, mẹ, con sắp rời khỏi thành phố S, có thể đây là lần cuối cùng con ăn cơm cùng mẹ. Con phải đi sao, đi đâu? Mân Thu Quân sốt ruột hỏi thăm. Chuyện này nói sau đi, con còn chưa nghĩ ra. Thời Tiểu Niệm nhìn về phía cô, từ từ nói, mẹ phải tự chăm sóc chính mình, nha. Nếu cha và thời địch bảo mẹ làm những chuyện mẹ không thích, mẹ cũng đừng làm. Quan trọng nhất là phải chăm sóc sức khỏe chính mình, mẹ bị phong thấp, mấy ngày lạnh, phải chú ý nhiều một chút. Còn nữa, mẹ đừng ăn nhiều đồ ngọt như thế nữa, năm ngoái con có xem qua báo cáo sức khỏe của mẹ, cũng sắp cán ngưỡng tiểu đường rồi đó. Thời Tiểu Niệm rất ít khi nói nhiều như vậy. Mân Thu Quân ngơ ngác nhìn Thời Tiểu Niệm. Báo cáo kiểm tra sức khỏe của bà đến cả chồng và con gái bà cũng không quan tâm, không nghĩ tới cô lại xem, lại nhớ kỹ đến vậy. Mẹ đi rửa tay. Mân Thu Quân che miệng lại, nghẹn ngào đi ra ngoài. Âm thanh của cánh cửa gian phòng bên trong nhà hàng Nhật khép lại. Thời Tiểu Niệm ngồi một mình ở nơi đó, viên mắt từ từ đỏ lên, cô đi lần này, sau này chỉ còn cô đơn một mình mà thôi. Không gia đình, không bạn bè, không người thân. Cô là một người bà không? Thời Tiểu Niệm khổ sở cười. Nước trong ly bị cô uống cạn toàn bộ. Thân thể nổi lên phản ứng, cô đứng dậy đi về phía vê đút cờ. Rất xa, cô chợt nghe thấy âm thanh nghẹn ngào của mẹ nuôi truyền đến. Tiểu Địch, ta thực sự không thể giúp con. Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm đứng im ở nơi đó. Nhưng mà. Được, mẹ đã giữ Tiểu Niệm lại giúp con thật sự nghĩ rằng không có Tiểu Niệm, con và Thiên Sơ có thể hòa hợp lại sao? Được rồi, mẹ biết rồi, chỉ lần này thôi, mẹ không muốn lừa gạt Tiểu Niệm nữa. Mân Thu Quân cúp điện thoại, từ từ xoay người lại, chỉ thấy Thời Tiểu Niệm đứng ở nơi đó. Mân Thu Quân nhất thời kinh ngạc, điện thoại di động từ trong tay tuột xuống, rơi xuống đất. Hóa ra hôm nay không phải vô tình gặp được. Thời Tiểu Niệm cười một tiếng, hóa ra là sợ cô đến bệnh viện làm kỳ đạn, nên mới bảo mẹ nuôi đến giữ chân cô. Tiểu Niệm, ở trong mắt mẹ, cha và Thời Địch mới là người thân, từ trước đến giờ không có con. Thời Tiểu Niệm tự rêu nói, từng bước lui về phía sau. Sự thật này sao tôi lại mãi chẳng nhớ thế này. Từ trước đến giờ đều là Thời Địch trước, cô sau. Từ trước đến giờ đều là như vậy. Tiểu Niệm, con hãy nghe mẹ nói, mẹ không phải cố ý. Mẹ, đây là lần cuối cùng tôi gọi bà là mẹ. Thời Tiểu Niệm vừa cười vừa nói ra từng chữ một, tôi chúc một nhà ba người các người vĩnh viễn hạnh phúc an khang. Nói xong, Thời Tiểu Niệm xoay người chạy, cũng không quay đầu lại, mặc kệ Mân Thu Quân ở sau cô nói gì, cô đều không nghe. Thời Tiểu Niệm chạy ra khỏi nhà hàng, một mình chạy trên đường cái. Tựa như làm thế có thể làm cô vơi bớt ưu phiền. Cô càng không ngừng chạy. Đến khi chạy không nổi nữa, một tay cô cầm túi, một tay đặt tại bên tường, thở dốc nhìn về phía trước, vừa nhìn, cô ngây người. Thiên Chi Cảng. Chạy lâu như vậy, lại chạy đến Thiên Chi Cảng. Thời Tiểu Niệm rũ mắt, đột nhiên mọi thứ trước mắt như chồng lên nhau, cô cho là do mình chạy quá nhanh, lắc lắc đầu, nhắm mắt lại mở mắt. Hình ảnh trước mắt vẫn còn chồng lên nhau. Đầu cũng càng ngày càng choáng. Xảy ra chuyện gì vậy chứ? Thời Tiểu Niệm lấy một tay đè đầu, cô cố gắng lắc đầu lại càng ngày càng nặng, trong thân thể một nhiệt khí bốc lên, nóng đến mức cô chịu không nổi. Cô đột nhiên nghĩ món ăn Nhật Bản vừa ăn ban nãy, thất vọng đến cực điểm. Mẹ nuôi không ngừng thay thời địch ngăn cản cô, lại còn bỏ thuốc cô, là thuốc mê. Là do sợ cô sẽ nối lại tình xưa sao? Chương 169, lẽ nào không phải thuốc mê? Cô nhớ tới thuốc mê 3 năm trước làm cho cô buồn ngủ, tầm mắt không thấy rõ thôi, tại sao lần này lại nóng như vậy? Lẽ nào lần này không phải thuốc mê? Thời Tiểu Niệm lảo đảo đi vào trong, đưa tay bật đèn, ánh sáng trước mắt hoàn toàn mơ hồ, cô dường như không thấy rõ bất cứ thứ gì. Tại sao lại như vậy? Cô dựa vào trí nhớ đi tới bồn tắm, bỗng nhiên một giọng nói điện tử truyền đến, chủ nhân, cô rốt cuộc cũng về, tôi chờ cô rất lâu rồi. Thời Tiểu Niệm kinh ngạc một lát, Mr. Cung. Vâng, chủ nhân có gì dặn dò không? Chủ nhân, sao nhịp tim đập của cô nhanh đến thế? Mr. Cung hỏi. Tôi. Thời Tiểu Niệm không nói thành lời, muốn lấy điện thoại di động mới phát hiện túi đã không còn trong tay cô từ lúc nào. Cô đi vào phòng tắm, tầm mắt mơ hồ nhìn thấy bồn tắm, cô lập tức chui vào, thấy vòi nước, trực tiếp mở nước lạnh rội trên người mình. Nhưng không có tác dụng. Không giảm được độ nóng trên người cô. Nóng. Quá nóng, hơi nóng như thấm vào trong da thịt, cô không bắt được, không sờ tới, cực kỳ khó chịu. Một tay Thời Tiểu Niệm cầm vòi nước, một tay trà da của mình, hận không thể cào nát lớp da. Chủ nhân, cô không sao chứ? Mr. Cung đuổi theo và hỏi. Tôi rất khó chịu. Thời Tiểu Niệm nằm trong bồn tắm, đau khổ nói, ngón tay trà sát da trên người mình, tuyệt vọng mở miệng, cứu tôi, cứu tôi. Chủ nhân. Mr. Cung nói gì, câu nghe không rõ nữa. Nỗi khổ do sức nóng gây ra không thể diễn tả thành lời, như tiến sâu vào trong cơ thể cô, đi khắp toàn thân cô cố gắng lấy nó ra, nhưng không lấy được, chỉ có thể không ngừng dội nước lạnh, trà sát ra. Thật khó chịu. Nóng. Cứu với, có ai tới cứu cô không? Thời Tiểu Niệm khó chịu muốn khóc, hai mắt không mở nổi, vừa mở mắt lại cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt lại là ánh sáng mơ hồ. Vùng da bị cô trà sát, có máu chảy ra, cảm giác này khiến cô vui sướng. Cô thất thần. Liều mạng trà chỗ khác, có máu chảy ra. Như vậy, hình thư thoải mái hơn. Nước trong bồn tắm ngày càng nhiều, cô chậm rãi bỏ lại vòi nước, hai tay ôm thân thể mình. Nếu như nói cô bây giờ có thể liếc mắt nhìn cơ thể mình, sẽ phát hiện mình đã chảy đầy máu. Nước trong bồn tắm cũng thay đổi màu sắc. Thời Tiểu Niệm giống như tìm kiếm giải thoát mà từ trà nát ra mình, đột nhiên hai tay bị tóm lấy đặt bên bồn tắm, cô càng thêm khó chịu. Mr. Cung. Cô thống khổ lên tiếng, tôi rất khó chịu, buông tay. Cô liều mạng dãy rủa, muốn tiếp tục trà ra mình. Ngoan, đừng lộn xộn, không sao đâu, một lát nữa là hết rồi. Âm thanh của Mr. Cung rất dịu dàng. Cô lại nghe được âm thanh dịu dàng từ một người máy, không thể nào. Là ai tới cứu cô sao? Ngoan. Mộ Thiên Sơ thích nhất nói ngoan. Là anh đến rồi. Thiên Sơ, cứu em, đưa em. Đi bệnh viện. Ba chữ còn chưa nói ra miệng, môi cô liền bị niêm phong, chặn toàn bộ thanh âm của cô. Chiếc lưỡi như mang theo lửa nóng hừng hực xâm nhập trong miệng cô, điên cuồng cuốn lấy tất cả của cô. Cô cố gắng chống cự đẩy ra, người lại bị tàn nhẫn đẩy mạnh vào nước lạnh lẽo, đầu cũng chìm xuống. A! Toàn bộ đầu của Thời Tiểu Niệm chìm vào trong nước lạnh lẽo, khó thở muốn mở mắt ra, muốn dãy rủa, tay lại bị đè lại. Một giây sau, cô mơ mơ màng màng cảm giác được nhiệt độ của đôi môi kia. Cô không chán ghét cảm giác này, thậm chí còn có cảm giác rất mong muốn được gắn bó như môi với răng. Cảm giác này giống như đã từng quen biết. Lý trí của Thời Tiểu Niệm dần dần bị đánh mất, chậm rãi đưa tay đặt lên cổ người kia, dựa vào bản năng hôn đáp lại đối phương, lười điên cuồng dây dưa. Đồng nhiên, C. Chương 170, nuôi cô thành con sói mắt trắng. Tôi biết rồi, anh đừng cho cô ấy rơi khỏi chỗ đó của anh, tôi sẽ lập tức qua ngay. Thời Tiểu Niệm nói, xách túi muốn đi. Mr. Cung chạy vội theo, chủ nhân, ngài không mang tôi đi cùng sao. Thời Tiểu Niệm xoay đầu lại nhìn nó. Mang theo anh đi thì quá nổi bật rồi, đợi hai ngày nữa khi đi khỏi thành phố này tôi sẽ mang theo anh cùng rời khỏi. Được. Chủ nhân, vậy tôi ở đây đợi ngài. Mr. Cung gật đầu. Anh. Không cần nạp điện sao? Thời Tiểu Niệm nghi ngờ hỏi. Tự tôi sẽ nạp điện cho mình, ngài không cần lo lắng. Mr. Cung nói. Vậy thì tốt quá rồi, vậy tôi đi trước. Thời Tiểu Niệm nói, Thời Tiểu Niệm chịu đựng cơn đau xoay người bước nhanh ra ngoài. Thời Tiểu Niệm chạy ra khỏi cảng Thiên Tri. Bắt đầu đi bộ, chưa được mấy bước, cô đã cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm vào cô. Thời Tiểu Niệm đi đến nấp vào phía sau thân cây nhìn sang bên đó, thực sự là có một vài người đội nón đang giơ máy chụp hình đang chụp điên cuồng. Sao đột nhiên lại có người chụp hình cô vậy? Thời Tiểu Niệm cắn môi, sau đó gọi điện thoại về nhà ở cảng Thiên Tri, cô nhớ đã từng nhìn thấy một chức năng của Mr. Cung đó chính là biết gọi và nhận điện thoại. Rất nhanh, điện thoại đã được nhận. Giọng nói điện tử của Mr. Cung đang vang lên trong tai cô: chào ngài, đây là nhà của cô Thời. Nhà của cô Thời? Mr. Cung lại có thể ghi nhớ là nhà của cô Thời, không, nên nói, Cung Âu để cho Mr. Cung ghi chép là nhà của cô Thời. Không suy nghĩ quá nhiều, Thời Tiểu Niệm nói: Mr. Cung, ở chỗ của tôi có 3 người thanh niên, tôi cần anh bắt bọn họ, anh có làm được không? Nguyện vì ngài mà cống hiến. Nhận ra được giọng nói của cô, Mr. Cung nói: tốt, vậy anh xuống đây, những người đó đang ở bên cạnh chiếc xe nhỏ phía trước cổng của Cảng Thiên Tri, biết đường không? Thời Tiểu Niệm hỏi. Đường đi đã lưu. Chủ nhân, có thể miêu tả một chút hình dáng ra sao không? Mr. Cung hỏi. Được. Thời Tiểu Niệm nấp trong góc tối nói, thỉnh thoảng còn gật đầu. Ba người kia chờ đến sốt ruột, còn cho rằng cô không phát hiện, chỉ gọi điện thoại, vì vậy chụp không ngừng về phía cô. 15 phút sau, ba người đàn ông đang bị Mr. Cung cưỡng chế mà ngồi hết xuống đất gào khóc thảm thiết. Mr. Cung đứng sừng sững ở đó. Thời Tiểu Niệm khuất phục trước sức quyến rũ của Mr. Cung, cô đi qua, trong tay cầm điện thoại, nói, rốt cuộc đã bắt được kẻ cuồng theo dõi rồi, bây giờ tôi sẽ gọi cảnh sát. Ba người đàn ông kia đang gào thét như quạ đen khóc than. Nghe vậy lập tức nhìn về thẻ phóng viên ngoài áo khoác, tiểu thư, chúng tôi chỉ là phóng viên, không phải là kẻ cuồng theo dõi. Phóng viên. Thời Tiểu Niệm lạnh lùng nhìn về phía bọn họ, tôi không cảm thấy tôi có tin tức gì để cho anh chụp, tôi cũng không phải là ngôi sao. Tất cả bọn họ đều là phóng viên giải trí. Cô là chị của Thời Địch, trước đó lại ngăn cản lễ ký hợp đồng của tập đoàn nhà họ Mộ, đã sớm chấn động. Hơn nữa chúng tôi nhận được đơn tố cáo nạc danh, nói rằng chị của Thời Địch hàng đêm đều chơi bời lêu lổng. Chúng tôi mới phải vất vả theo dõi cô. Phóng viên nói, không chỉ có chúng tôi, này, bên kia vẫn còn phóng viên. Một người chỉ về phía xa xa, Thời Tiểu Niệm ngước mắt, liền thấy một chiếc SUV đang chạy đi. Theo dõi tôi. Thời Tiểu Niệm đảo mắt, hỏi, theo dõi tôi khi nào? Là ở bên ngoài một nhà hàng gỗ bày trí theo kiểu Nhật. Ngoài dự liệu của người khác cũng là ngoài dự đoán của chúng tôi. Thật đó. Sắc mặt của Thời Tiểu Niệm lập tức lạnh xuống. Thời Địch không chỉ hạ thuốc cô. Còn tìm giới truyền thông chụp hình cô, thật may là cô chạy đến Cảng Thiên Tri, mà trên đường đi thuốc phát tác, hậu quả không thể tưởng tượng. Thời Tiểu Niệm nhìn về phía ba người phóng viên nằm trên đất, lạnh nhạt nói, tôi vẫn phải báo cảnh sát, nhưng không phải khiếu nại các người, mà muốn các người làm chúng. Thời Địch, bản thân cô đã làm nhiều như vậy, đừng trách tôi đáp trả lại cô. Lại dám kêu mẹ nuôi hạ thuốc cô, không thể nhịn được, không cần phải nhịn nữa. Thời Tiểu Niệm đến cục cảnh sát báo án, xét nghiệm nước tiểu. Chứng minh cô có thể đã bị người khá hạ thuốc, thêm vào lời khai của nhóm phóng viên, điều tra nguồn gốc của cuộc điện thoại nặc danh, cô còn cho rằng như vậy là đã đủ để Thời Địch phải vào cục cảnh sát chịu thẩm vấn. Kết quả, người của cục cảnh sát vừa nghe là một ngôi sao lớn, liền nói chứng cứ không đủ, không có chứng cứ trực tiếp, đuổi thẳng cô ra ngoài. Thời Tiểu Niệm bị đuổi ra khỏi cục cảnh sát. Gửi đơn không cửa là mùi vị gì, rốt cuộc cô đã hiểu rồi. Chứng cứ trực tiếp, nếu lúc hạ thuốc cô biết được, còn có thể quay phim đem đến làm chứng cứ, vậy cô còn ngu dại mà uống vào sao? Đáng chết. Thời Tiểu Niệm tức giận đá cây cột điện bên đường, vô cùng buồn bực. Cô phải chịu thiệt thòi vô ích sao? Cô Thời, cô Thời. Đột nhiên một giọng nói ân cần truyền đến. Cô xoay người, chỉ nhìn thấy một người đàn ông mập mạp mặc đồng phục cảnh sát dẫn theo một nhóm người chạy về phía của cô. Người đàn ông mập liên tục túi người về phía cô. Thật ngại quá, đám nhóc này gần đây bận đến nỗi đầu óc không tỉnh táo, có người báo án. Vậy chúng tôi nhất định phải lập án điều tra. Đi, chúng tôi và cô đi tìm vị đại minh tinh Thời Địch kia. Xin lỗi, cô Thời. Nhóm cảnh sát mới vừa chỉ trích cô ồn ào lại rối rít túi chào cô. Làm gì vậy? Thái độ thay đổi 180 độ. Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mà nhìn bọn họ, lại túi mắt nhìn chiếc vòng trên cổ tay mình, là cô suy nghĩ nhiều sao. Chứ anh ta, cô cũng không nghĩ được ra ai có bản lĩnh cao như vậy, Mộ Thiên Sơ vẫn còn đang nằm viện, vốn cũng không biết việc xảy ra tối qua. Nếu thật sự là Cung Âu làm, anh ta thế này là thế nào, đi làm việc tốt cũng không để lại tên. Việc này thật không phù hợp với tính cách của Cung Âu. Thời Tiểu Niệm nhìn ra phía sau bọn họ, cũng không có ai, cô nhìn xung quanh, cũng không nhìn thấy chiếc xe khả nghi nào. Ngày thứ 10 rời khỏi Cung Âu. Thời Tiểu Niệm đi trước dẫn nhóm cảnh sát đến bệnh viện bắt Thời Địch. Khi nhóm người bọn họ ào ào đi vào phòng bệnh của bệnh viện, bà Mân Thu Quân và Thời Địch đều đang ngồi bên cạnh giường bệnh của Mộ Thiên Sơ. Mân Thu Quân đang gọt trái cây. Thời Địch đang nghịch điện thoại, thỉnh thoảng còn đưa cho Mộ Thiên Sơ xem, Thiên Sơ, anh xem, bộ phim này thế nào. Em và diễn viên ảnh đế diễn ngang nhau, chuẩn bị hè năm sau sẽ tấn công ra rạp. Mộ Thiên Sơ không nhìn cô, tự mình chơi điện thoại của mình, nghe thấy âm thanh vang lên liền lộ ra gương mặt tái nhợt, "Tiểu Niệm." Mộ Thiên Sơ nhìn thấy cảnh sát phía sau cô, ánh mắt có chút nghi hoặc. Cảnh sát đi thẳng qua Thời Tiểu Niệm đến trước mặt Thời Địch, "Cô Thời Địch, bà Mân Thu Quân, bây giờ chúng tôi nghi ngờ cô và bà có liên quan đến vụ án hạ thuốc làm hại người khác, xin mời theo chúng tôi cùng về cục cảnh sát một chuyến." Mân Thu Quân ngơ ngác nhìn bọn họ, nắm chặt tay, dao gọt trái cây cắt đứt đầu ngón tay, máu nhỏ lên trái táo. Thời Tiểu Niệm lạnh lùng nhìn, cũng không đi qua. "Các người nói bậy bạ gì vậy?" Vẻ mặt của Thời Địch vẫn bình tĩnh mà đứng dậy, nhìn về Thời Tiểu Niệm, "Có phải các người nghe chị tôi nói bậy bạ gì không? Cô ta cướp chồng của tôi, cái gì cũng do cô sắp xếp mà ra." Thời Tiểu Niệm hờ hững nhìn cô ta. "Đi thôi, Thời Địch, bà Mân Thu Quân." Mấy người cảnh sát tiến lên không nói nhiều lời liền dẫn Thời Địch đi. Thời Địch cũng không nghĩ đến bọn họ lại cố chấp như vậy, nhất thời có chút căng thẳng, "Các người làm gì vậy?" "Tôi là Thời Địch, các người không biết tôi sao?" "Nhưng tôi là ngôi sao, thân phận địa vị của tôi là gì, tôi phải đi hại cô ta. Tôi muốn mời luật sư." "Bảo luật sư đi cục cảnh sát gặp cô đi." Nhóm cảnh sát rốt cuộc cũng bảo vệ Thời Tiểu Niệm. "Chúng tôi không có hại người, cảnh sát, chúng tôi không có hại người." Mân Thu Quân nhìn con gái bị bắt, kích động nhào đến bên người Thời Tiểu Niệm, ngón tay dính máu bắt lấy quần áo của cô. Tiểu Niệm ngoan, đợi một chút nữa sẽ nói rõ với con được không, con để bọn họ đi trước đi." Thời Tiểu Niệm lạnh lùng đứng ở đó, hồi lâu, cô cố ý khó chịu mà nhìn về phía Mân Thu Quân, "Mẹ, mẹ có biết Thời Địch bảo mẹ hạ thuốc con là loại thuốc kích dục không, mẹ có biết tối hôm qua con bị người đàn ông..." Nói đến đây, cô lại dừng. Cô khâm phục mình rõ ràng bị nhà họ Thời bức đến xuất kỹ thuật biểu diễn. "Sao?" "Thời Địch nói đó chỉ là thuốc ngủ." Mân Thu Quân buột miệng nói. Thời Địch nghe vậy lập tức kích động quát, "Mẹ!" Mân Thu Quân nhận thức được mình lỡ lời, vội che miệng. Sắc mặt Thời Tiểu Niệm lạnh xuống, lạnh lùng nhìn về phía cảnh sát, "Cái này có tính là chứng cứ không?" "Tính tính tính." "Cô Thời nói gì đều tính." Cảnh sát nhìn về Thời Tiểu Niệm túi người gật đầu, dẫn Thời Địch đi khỏi. Thời Địch là một ngôi sao được người khác nuông chiều, bị đối xử như vậy, cô ta liều mạng xoay người, trừng mắt căm hận mà nhìn Thời Tiểu Niệm, "Thời Tiểu Niệm, cô dựa vào cái gì mà làm như vậy? Nhà chúng tôi cho cô ăn cho cô uống hơn 20 năm, cô lại để cho cảnh sát bắt tôi và mẹ. Cô còn không bằng một con sói mắt trắng." Ánh mắt Thời Tiểu Niệm lạnh lùng nhìn cô ta, "Thời Địch, đây là lần thứ hai rồi, cô cứ như thế mà muốn tôi bị cưỡng bức. 3 năm trước một lần, 3 năm sau một lần. Có cảnh sát ở đây, dĩ nhiên Thời Địch không dám nhận." Cô ta oán hận mà trừng Thời Tiểu Niệm, sau đó xoay người nhìn về Mộ Thiên Sơ trên giường bệnh, "Thiên Sơ, anh xem cô ta, cô vu oan cho em. Anh giúp em không muốn vào cục cảnh sát, truyền thông sẽ viết loạn lên." Mộ Thiên Sơ ngồi trên giường bệnh, hai chân vẫn không cách nào xuống giường. "Nghe vậy, anh nhìn Thời Địch, trên gương mặt chỉ có sự hờ hững hôm qua khi em nói đi tìm Tiểu Niệm, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, cùng là em hạ thuốc sao? Nếu không, anh cũng sẽ không đột nhiên cảm thấy buồn ngủ." "Không có." Thời Địch kích động nói. "Thuốc của em vẫn còn rất nhiều." Mộ Thiên Sơ cười nhạt, ánh mắt gần như là căm thù mà nhìn cô ta, "Thời Địch, tôi chưa bao giờ hận em nhiều như lúc này. Anh nói với cô, tôi chưa bao giờ hận em nhiều như lúc này. Vô tình như vậy." Thời Địch đứng đó, nước mắt chảy xuống, ngơ ngác nhìn anh nói anh hận em. "Thiên Sơ, mấy năm nay em đối xử với anh như thế nào, em đối xử với ai cũng không tốt, nhưng đối với anh là em toàn tâm toàn ý." Thời Địch đứng bên đó nói với Mộ Thiên Sơ. Bên đây, Mân Thu Quân lại cầu xin Thời Tiểu Niệm, muốn cô bỏ qua cho em gái của cô. Chương 171, chúng ta đường ai nấy đi nhé. Ngay sau đó, Mân Thu Quân bị nhóm cảnh sát cưỡng chế bắt đi. Thời Tiểu Niệm vẫn đứng ở đó, vẻ mặt hờ hững. Thời Địch đứng bên kia cũng bị cảnh sát bắt đi, cô ta lớn giọng nói với Mộ Thiên Sơ, "Thiên Sơn, cứu em. Hôm nay anh không cứu em, nhất định anh sẽ hối hận. Việc tôi hối hận đã nhiều lắm rồi, thêm một việc cũng chẳng sao." Mộ Thiên Sơ lạnh nhạt nói, trên nét mặt không có chút tình cảm. "Anh ta hối hận vì bị Thời Địch và Thời Trung khống chế 6 năm, anh ta hối hận vì không thể nhớ lại mọi việc trước đó. Anh sẽ hối hận." Thời Địch quát lớn, còn người thì bị cảnh sát lôi ra ngoài. Phòng bệnh yên tĩnh trở lại, Thời Tiểu Niệm vẫn giống như một bức tượng đứng ở đó. Mộ Thiên Sơ ngồi trên giường, đôi mắt hẹp dài dịu dàng nhìn cô, "Tiểu Niệm, nào, đến đây." Thời Tiểu Niệm không cử động, hai mắt đờ đẫn, trên quần áo vẫn còn dính vệt máu trên tay của mẹ nuôi. "Lại đây." Mộ Thiên Sơ gọi cô lần nữa, thấy cô không động, chân mày nhíu lại, đưa tay vén chăn muôn xuống giường. Thấy vậy, Thời Tiểu Niệm bừng tĩnh lại, đi về phía anh, nhàn nhạt hỏi, "Sao vậy?" "Ngồi xuống." Mộ Thiên Sơ vô vị trí bên cạnh trên giường bệnh. Thời Tiểu Niệm ngồi xuống, Mộ Thiên Sơ vươn tay đè lên bả vai cô, một tay vẫn đang chuyển nước biển. Ngón tay của anh ấm áp. Mộ Thiên Sơ đưa mắt nhìn chằm chằm vào cô, nhìn gương mặt thẫn thờ của cô, giọng nói dịu dàng, không sao nữa rồi, tiểu niệm, đời người có rất nhiều cái ngày mai, hôm qua sẽ cách chúng ta càng ngày càng xa. Thời tiểu niệm ngơ ngác, nhìn vào trong mắt anh, miễn cưỡng nở nụ cười, em không sao, thực ra em không có vị đàn ông cưỡng bức, em chỉ đánh lừa mẹ em. Mẹ nuôi của em. Mộ Thiên Sơ cho rằng tối qua cô đã bị cưỡng bức. Thật sao? Vậy tốt quá. Mộ Thiên Sơ khẽ cười, lo lắng nhìn cô, vậy em bị sao vậy? Em cảm thấy vô cùng thất vọng. Ruột thịt và không ruột thịt thật sự sẽ khác biệt nhiều như thế sao? Thời tiểu niệm thẫn thờ nói, em luôn bị xem thường, thời địch chuyện sai trái luôn được tha thứ, nhưng bây giờ, mẹ nuôi đối xử tốt nhất với em cũng vì thời địch mà hạ thuốc em. Cho dù mẹ nuôi cho là uống thuốc ngủ không sao, nhưng cũng không sợ cô sẽ đột nhiên ngã xuống nơi nguy hiểm nào sao. Bây giờ, lại luôn miệng nói uổng công nuôi cô. Tiểu niệm, so với bọn họ em còn hy vọng họ chưa từng nuôi dưỡng em. Ánh mắt của thời tiểu niệm đầy cho tàn, có lẽ em trưởng thành từ nhỏ trên đảo hoang còn tốt hơn, ít nhất ở nơi đó toàn là đồng loại của em. Không có người kỳ thị cô. Sẽ không có người nói cô mắc nợ ai, sẽ không có người nói cô phải trả nợ cho ai. Tiểu niệm. Mộ Thiên Sơ vươn tay xoa gương mặt như tượng gỗ của cô, mắt đen sâu thẳm nhìn cô chăm chú, em còn có anh là đồng bọn của em. Giọng của anh khàn khàn. Nghe vậy, thời tiểu niệm ngồi ở đó, lông mi dài khẽ run. Chờ anh khỏi bệnh, chúng ta rời khỏi chỗ này, sau đó bắt đầu lại từ đầu. Mộ Thiên Sơ nói, giọng nói dịu dàng vô cùng cám dỗ, như cây trong gió xuân. Ánh mắt của thời tiểu niệm ngưng đọng. Anh lại có thể cùng nghĩ đến việc rời khỏi. Nhưng cô muốn là một mình rời khỏi. Thời tiểu niệm chậm chậm kéo tay anh xuống, nói, Thiên Sơ, anh và em suy cho cùng là không giống nhau, bây giờ cung Âu không đối phó với chúng ta nữa, anh có thể ở tập đoàn nhà họ Mộ bắt đầu chứng minh lại bản thân. Em muốn bỏ anh lại sao? Mộ Thiên Sơ cười khổ. Em. Mặc dù anh là thiếu gia, từ nhỏ đều để người khác chăm sóc, nhưng anh sẽ học, bảo đảm không làm mệt em. Em đừng thấy lần này anh bị cung Âu đánh đến không thể đánh trả, anh vẫn còn một chút năng lực, hơn nữa anh sẽ thay đổi từ từ, anh cam đoan. Nhất định sẽ làm cho em muốn cuộc sống như thế nào thì có như thế. Mộ Thiên Sơ cười nói. Thời tiểu niệm ngồi ở đó, nghe lời anh nói, hoàn toàn không thể chen vào. Trên gương mặt của Mộ Thiên Sơ vẫn còn vẻ xanh xao, không ngừng vẽ về tương lai của bọn họ. Tương lai, chúng ta tìm một căn nhà, không cần ở trung tâm thành phố, nên ở ngoại ô, bên cạnh có vườn hoa. Lại nuôi thêm hai chú chó nữa, một đen một trắng, không cô đơn, để cho bọn nó mỗi ngày đều ra vườn hoa lan lộn. Không cô đơn. Mỗi chữ của Mộ Thiên Sơ đều chạm đến nơi yếu mềm nhất từ tận đáy lòng của cô, đó là nơi cô luôn muốn đến nhưng không thể đến được. Cô nghe, đôi mắt đã ẩm ướt. Lại đào thêm một cái hồ thì thế nào? Thả vào một vài loại cá tôm, không có việc gì còn có thể câu lên tự mình nấu. Thiên Sơ. Thời tiểu niệm cắt đứt lời của anh, hai mắt ẩm ướt nhìn về phía Mộ Thiên Sơ. Sao vậy? Mộ Thiên Sơ ngồi trên giường bệnh mỉm cười nhìn cô. Chúng ta về quê ngắm vườn hoa nhé. Thời tiểu niệm nói, hai mắt vô cùng chát. Được, chờ chân anh có thể xuống đất chúng ta đi ngay. Mộ Thiên Sơ đồng ý, nụ cười trên mặt mang theo nét cương triều. Sau đó chúng ta đường ai nấy đi nhé. Thời tiểu niệm trầm trầm nói, muối chua xót. Nụ cười của Mộ Thiên Sơ đông cứng, đôi mắt nhìn câu ngơ ngác, việc này là sao, anh lại bị từ chối nữa sao? Vì sao? Muốn đi một mình. Thời tiểu niệm cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, em rất mệt, không muốn dây dưa tình cảm với ai nữa. Anh biết lòng của em có thể vẫn còn đang ở chỗ của cung Âu, không sao, chúng ta quay trở lại làm bạn, hoặc người nhà cũng được. Mộ Thiên Sơ nói. Giọng của anh dường như đầy hèn mọn. Chỉ cần cô đừng bỏ rơi anh đều chấp nhận. Không được. Thời tiểu niệm lắc đầu, nghẹn ở cổ họng, nói chuyện khó khăn, vì mỗi câu cô nói ra đều làm tổn thương Mộ Thiên Sơ. Thiên Sơ, bây giờ em không thể tiếp nhận một chút tình cảm nào, việc đó đối với em mà nói đều là áp lực. Bất kể là loại tình cảm nào. Tình thân cũng được, tình yêu cũng được, cô đều sợ rồi. Mẹ nuôi là người đối xử tốt nhất với cô ở trong nhà, nhưng cuối cùng cũng vì thời địch mà hạ thuốc cô. Cung Âu cũng đối xử với cô rất tốt, nhưng cô vẫn bị dày vò đến thương tích đời mình. Mộ Thiên Sơ đối xử với cô rất tốt, cũng đã từng lạnh lùng như thế mà đối xử với cô, bây giờ cũng vì cô mà bị thương thành như vậy. Tiểu niệm, anh không gây áp lực với em có được không? Tất cả tình cảm đều phải trả giá rất lớn. Thời tiểu niệm trầm rãi nói. Mất hết ý chí, em không muốn lại phải đòi hỏi bất kỳ ai, em muốn yên tĩnh một thời gian. Ánh mắt cậu Mộ Thiên Sơ thay đổi mà nhìn cô, rất lâu, anh hỏi, vậy anh phải làm sao? Vì cô, anh đã nỗ lực quay về Mộ Thiên Sơ của trước kia. Vì cô, anh đã rơi vào cái gì cũng không có. Cô muốn yên tĩnh, anh nhất định phải cho sao. Nghe lời của Mộ Thiên Sơ, Thời Tiểu Niệm cúi đầu thấp hơn, cô biết cô thiếu Mộ Thiên Sơ rất nhiều. Sau khi anh khôi phục trí nhớ đã tốt với cô như vậy, tốt như vậy. Hồi lâu, Thời Tiểu Niệm ngẩng đầu, khó khăn mà kéo ra nụ cười, có lẽ chờ một ngày nào đó em nghĩ thông suốt, nghĩ rõ ràng rồi, em sẽ quay về. Vậy anh phải làm sao? Anh chỉ hỏi một câu này, ánh mắt u ám. Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn anh. Em đi rồi, anh phải làm sao đây? Mộ Thiên Sơ hỏi, giọng nói vô cùng khổ sở, anh ngồi ở đó, giống như một đứa trẻ bị vứt đi, một đứa trẻ không nơi nương tựa. Tim của Thời Tiểu Niệm như bị gì đó bóp chặt. Có phải cô thật sự đã quá tuyệt tình rồi không? Anh vì cô mà bị thương thành như thế, còn phải bị cô tổn thương lần nữa. Ánh mắt của Thời Tiểu Niệm mờ mịt, tim cuối cùng cũng không thể cứng nổi, môi giật giật, cùng nhau đi. Ba chữ đã lăn đến môi, Mộ Thiên Sơ đột nhiên lại nói em suy nghĩ thông suốt sẽ quay về thật chứ. Thời Tiểu Niệm ngơ ngác, ngước mắt nhìn chăm chú về gương mặt dịu dàng của anh. Phải làm sao? Mộ Thiên Sơ cười khổ, anh vẫn không muốn nhìn thấy bộ dạng khổ sở của em, đi đi, chỉ cần em nhớ quay về. Thiên Sơ. Thời Tiểu Niệm cảm động mà nhìn anh. Anh mãi mãi luôn tôn trọng bất kỳ chọn lựa nào của cô. Nhưng anh có hai yêu cầu. Mộ Thiên Sơ nói, có thể đồng ý với anh không? Được, anh nói đi. Thời Tiểu Niệm gật đầu, nước mắt rơi xuống. Đừng đồng ý nhanh như thế, nhất định em không làm được. Mộ Thiên Sơ hạ thấp giọng nói, điều đầu tiên, trước khi em rời khỏi, phải cùng anh về quê ngắm vườn hoa. Thời Tiểu Niệm nói, được. Đây là nguyện vọng lúc nhỏ của họ, không chỉ anh, cô cũng muốn hoàn thành. Điều thứ hai, lúc em cần yên tĩnh một thời gian, không có anh, nhưng cũng không thể có cô đâu. Mộ Thiên Sơ nói ra yêu cầu thứ hai, ánh mắt nhìn cô chăm chú. Chương 172, có thật sự là làm từ đá không? Thiếu gia, ngài không nghỉ ngơi ăn ít đồ ăn trước sao? Phong Đức bất đắc dĩ nhìn cung âu. Thiếu gia đã từng làm việc điên cuồng như vậy rất lâu trước đây, lúc đại thiếu gia chết, để lại hệ thống NE vừa mới nghiên cứu phát triển. Vào lúc ấy, thiếu gia 17 tuổi liền bắt đầu tiếp tục ngày đêm nghiên cứu hệ thống NE, vẫn kéo dài mấy năm, mãi đến khi tung hệ thống NE ra thị trường, đạt được thành công to lớn mới thôi. Ông vốn cho rằng sẽ không thấy dáng vẻ thiếu gia liều mạng như thế nữa. Không nghĩ đến Thời Tiểu Thư vừa đi, thiếu lại bắt đầu rồi. Thiếu gia khai phá nhiều chức năng của Mr. Cung hơn, rõ ràng NE có nhiều tinh anh, nhưng thiếu gia đều tự mình làm. Thiếu gia, ăn một chút gì đi, nếu cứ vậy cơ thể ngài sẽ chịu không nổi. Phong Đức không nhịn được nói, giọng đầy vẻ lo lắng. Cung Âu ngồi trên ghế massage, ngón tay gõ rất nhanh, một lát sau, đôi tay thon dài dừng lại, lạnh lùng nhìn Phong Đức, đem lại đây. Hắn đói bụng. Vâng, thiếu gia. Phong Đức nghe vậy mừng rỡ mang canh hoa quả đến cho hắn. Chén canh hoa quả này do một bếp trưởng nổi tiếng thế giới làm, chua ngọt ngon miệng. Cung Âu ngồi đó, trên khuôn mặt anh Tuấn là vẻ lạnh băng, hắn cầm muỗng múc một miếng canh hoa quả bỏ vào miệng, đầu lưỡi vừa chạm vào món ăn, môi mỏng lập tức mở ra, nhả ra hết toàn bộ, không ăn được miếng nào. Dở quá, đem xuống. Cung Âu nhíu mày, đặt chén vào trong tay Phong Đức. Thiếu gia. Phong Đức nhíu mày, chờ tình hình nói, thiếu gia, tôi biết cái này ăn không ngon, nhưng ngài không ăn miếng nào thì sao dạ dày chịu nổi. Mỗi lần đều đợi đến khi đói đến không chịu nổi mới ăn một chút, tiếp tục vậy, hắn sớm muộn cũng phải đổi dạ dày. Cút ra ngoài. Cung Âu lạnh lùng mở miệng, trên mặt không có chút do dự, cầm lấy bàn phím không ngừng gõ, mười ngón tay gõ bay lượn trên bàn phím. Thiếu gia, đừng ép tôi đá ông đi. Cung Âu không nhịn được gầm nhẹ. Thiếu gia, ngài như vậy. Lời Phong Đức còn chưa nói hết đã bị cắt ngang. Có ra ngoài hay không? N. S. Cung Âu trừng mắt ông lần nữa, cả người tức giận, tay vô mạnh trên bàn một cái. Trong phòng làm việc đống nhiên vang lên một loạt âm thanh. Phong Đức ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy máy vi tính trên tường đang chiếu tin tức, đây không phải tin tức thiếu gia đang tìm sao. Cung Âu ngồi đó, nghe được âm thanh của tin tức, sắc mặt trầm xuống, đôi mắt đen lạnh lẽo, hắn không quay đầu, chắc cũng không có liên quan đâu. Ánh sáng từ màn hình máy vi tính chiếu lên gò má hắn. Hiện nay đang sôi sục vụ Thời Địch bỏ thuốc hại người, nghe nói là chị của Thời Địch tự báo án, phóng viên khắp nơi, nhân viên tập đoàn Mộ Thị tiết lộ với chúng tôi, thì ra hai chị em từng đánh nhau ở Mộ Thị, chính là vì thái tử gia Mộ Thị. Trình diễn trực tiếp tiết mục hai chị em cùng tranh giành một người đàn ông. Hơn nữa, nếu đúng là Thời Địch làm, chẳng lẽ thái tử gia Mộ Thị không vừa mắt ngôi sao lớn mà lại yêu thích một người bình thường sao? Mà bên phía nguyên cáo, cũng chính là luật sư của chị Thời Địch ủy thác vẫn chưa ra mặt, hiện tại, để phóng viên chúng tôi tùy ý dẫn đường, phỏng vấn cái nhìn của một vài người qua đường đối với chuyện này. Phóng viên trong bản tin không ngừng nói. Cung Âu ngồi đó không nhúc nhích, lưng cứng lại, trên mặt không hề có chút biến hóa, tay thon dài nắm chặt bàn phím. Phong Đức nhìn máy tính, bên trong đang phát tin cái nhìn của người dân đối với vụ án bỏ thuốc hại người. Nhất định là lầm, lầm rồi. Tôi cảm thấy vẫn nên chờ bên công an công bố đi, chúng ta nói gì cũng vô dụng, dù sao cũng không biết. Không biết ai sai ai đúng, nếu thời địch thật sự bỏ thuốc, chuyện này xác thực rất xấu. Tôi rất thích thời địch, người chị kia là ai chứ, nhất định là muốn hãm hại em gái rồi. Tôi xem tin tức rồi, nói cô chị kia là con gái nuôi, còn lôi mẹ nuôi của mình vào, đúng là lòng lang dạ sói mà. Ầm. Một âm thanh đột ngột vang lên. Phong Đức túi đầu, thấy Cung Âu mạnh tay ném hai văn kiện trên bàn. Thiếu gia, ở thời đại này những kẻ không liên quan thường hay nói nhiều không biết mệnh, không cần để ý tới bọn họ nói gì. Phong Đức. Không nhịn được nói. Ông vẫn xem tin tức, người. Mắng thời Tiêu Thư ngày càng nhiều, hiệu ứng ngôi sao màn bạc của thời địch vẫn còn, tin tức lan đi cũng quá nhanh rồi. Sắc mặt Cung Âu lạnh lẽo, một lát sau, môi mỏng nói từng chữ, cho bọn họ trong vòng 2 ngày điều tra rõ ràng, công bố chân tướng với bên ngoài. Vâng, thiếu gia. Phong Đức gật đầu, sau đó lui đi. Cung Âu ngồi đó, đông nhiên nhíu mày, một tay ấn chỗ dạ dày của mình, mặt trở nên trắng xám, không còn chút. Máu. Thiếu gia, ngài không sao chứ? Phong Đức lập tức vội vàng đặt mâm thức ăn xuống, lo lắng bước đến hỏi. Cút ra ngoài. Cung Âu lạnh lùng nói, trên trán rịn ra từng lớp mồ hôi, dạ dày cực kỳ đau. Phong Đức thấy thế không nhịn nổi, thiếu gia, nếu ngài nhớ thời tiểu thư thì để cô ấy trở về đi. Thời tiểu thư vừa rời đi, thiếu gia như biến thành người khác, hoặc là nói trở nên táo bạo, thâm trầm hơn trước đây. Cung Âu không người, tay đè chặt dạ dày, nghe vậy, hắn trừng mắt nhìn Phong Đức, gần như cắn răng nói, người phụ nữ này đến chết cũng phải ở bên cạnh người đàn ông khác, tôi không cần. Nhưng mà, thiếu gia, tôi phải nói mấy lần ông mới hiểu, tôi không cần người phụ nữ này, cút. Cung Âu quát, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Không muốn thì tại sao vừa nghe Mr. Cung gọi điện thoại cầu cứu, hội nghị cũng không thèm quan tâm mà lập tức xông ra ngoài. Không cần thì tại sao thời tiểu thư khó xử ở đồn cảnh sát, thiếu gia lại gọi điện giải quyết. Không cần thì tại sao vừa nghe có người mắng thời tiểu thư, lập tức muốn cảnh sát công bố chân tướng với bên ngoài. Phong Đức cau mày. Thiếu gia căn bản là không buông bỏ được. Còn chưa cút. Lỗ thai ông điếc rồi phải không? Cung Âu đè dạ dày quát ông. Vậy tôi đi lấy thuốc đau dạ dày cho thiếu gia. Cung Âu khó chịu, Phong Đức cũng không còn cách nào khác, không thể làm gì khác hơn đành đi ra ngoài. Cung Âu ngồi đó, cố gắng ấn dạ dày, trên trán chảy đầy mồ hôi, không nhịn được vẫn cảm thấy đau đớn. Nhưng đau thế này, cũng tốt. Lúc lâu sau, dạ dày cũng bớt đau, thân thể Cung Âu lui ra sau, ngón tay thon dài lấy một hộp nhung nho nhỏ màu xanh lam ra từ trong túi. Đầu ngón tay đẩy ra. Trong hộp nhung là một chiếc nhẫn kim cương được cố ý cắt thành hình dáng kim loại, sặc sỡ lóa mắt. Hoa Tả Thiên lại trở về trước mắt hắn. Thời tiểu niệm bị đánh ngất đi cũng không cầu xin tha thứ. Cô tháo nhẫn hắn tặng từ trên tay xuống, sau đó gọi hắn một tiếng, ác ma. Hắn vì cô làm nhiều như thế, cô cũng không chút cảm động, trong mắt cô hắn chỉ là ác ma mà thôi. Hắn cài đặt chương trình của Mr. Cung khi cô gặp nguy hiểm gọi cứu mạng, thì Mr. Cung sẽ gọi điện thoại hắn. Mà khi hắn bỏ lại hội nghị chạy đến bên người cô, thời tiểu niệm lại cho hắn bất ngờ, mơ mơ màng màng cô gọi tên Mộ Thiên Sơ. Ác ma. Mộ Thiên Sơ. Đây là từ bây giờ Cung Âu ghét nhất. Cung Âu ngồi trên ghế massage, hai mắt nhìn chằm chằm nhẫn trong tay, rất lâu sau, hắn nghe được âm thanh của mình vang lên, trái tim em, thật sự làm bằng đá phải không? Tại sao lại cứng rắn đến vậy? Tại sao hắn làm nhiều việc như vậy, vẫn không nhận được tí hồi đáp nào? Tại sao cô có thể kiên quyết lựa chọn chết cùng người đàn ông kia như thế? Ngày thứ 20 rời khỏi Cung Âu. Cảnh sát công bố với bên ngoài, thời địch quả thực đã bỏ thuốc hại người khác, mọi chuyện đều là thật. Trong lúc nhất thời, dư luận từ bốn phía nổi lên. Danh dự của thời địch trong nháy mắt rơi xuống đáy vực, những bộ phim điện ảnh, quảng cáo, phim truyền hình không ngừng hủy hợp tác với thời địch, tin tức về thời địch tiếp tục trụ vững ở top đầu. Thời tiểu niệm đã quen không nhìn tới máy vi tính, TV, phần mềm có liên quan đến tin tức cũng đều không xem nữa. Thân thể Mộ Thiên Sơ hồi phục rất nhanh. Các bác sĩ chuyên ngành nói bệnh viêm phổi của Mộ Thiên Sơ đã khỏi hẳn, chân cũng có thể chống gậy rời giường. Cứ vậy, Mộ Thiên Sơ bắt đầu hành trình đến mảnh đất ở quê. Trước khi đi, thời tiểu niệm trở về Thiên Chi Cảng một chuyến. Trong căn hộ to lớn, Mr. Cung tự nạp điện chờ cô trở về. Cô bước vào nhà trọ, Mr. Cung từ trong đi ra, mắt quét nhìn cô. Khom lưng nói, chủ nhân, cô trở về rồi. Tôi sẽ mang cậu đi. Thời tiểu niệm mỉm cười với nó. Chờ xem xong mảnh đất kia, cô sẽ trực tiếp rời đi, sẽ không ở lại thành phố này nữa.
Được, chủ nhân, xin nghe theo chủ nhân.
Mr. Cung lại cúi đầu xuống, cần tôi thu dọn vài thứ không?
Không cần, tôi tới xem chút thôi.
Thời Tiểu Niệm khẽ nói, quay đầu nhìn bốn phía. Đây là lần cuối cùng cô bước vào nhà trọ này, sau này cũng sẽ không trở về nữa. Trong căn hộ rất yên tĩnh, không hề có âm thanh nào, Thời Tiểu Niệm chậm rãi đi vào nhà bếp, nhìn kệ bếp và lò điện quen thuộc.
Thời Tiểu Niệm, làm cơm đi, tôi đói rồi.
Chương 173, rời đi. Nơi nào cũng đều có âm thanh của họ. Nơi nào cũng đều có bóng dáng của họ. Thời Tiểu Niệm nhìn về một góc, vào buổi đêm bị cúp điện kia, cô sợ hãi như thế, Cung Âu xông vào, sau đó ôm chặt lấy cô. Nhớ lại, những chuyện xảy ra rất lâu rồi. Nếu như không phải bởi vì chuyện của Mộ Thiên Sơ, cô và Cung Âu sẽ ra sao ở khu du lịch? Cô muốn hỏi vấn đề này nhưng nào nhận được đáp án?
Đáp án này, cô sẽ vĩnh viễn không biết.
Đi chưa chủ nhân?
Mr. Cung yên lặng đi theo phía sau cô, hỏi.
Thời Tiểu Niệm nhìn bức tường trong phòng khách, đó là tường trắng, có một ít màu mây nhạt.
Chờ chút.
Thời Tiểu Niệm suy nghĩ, đi vào thư phòng, từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp bút màu sắc rực rỡ đi tới tường, bắt đầu vẽ. Ngón tay nhỏ bé của cô cầm bút vẽ lên tường, độ cong đẹp, đường nét vẽ rất đúng chỗ.
Mr. Cung vẫn đứng bình tĩnh bên cạnh, thân thể màu bạc cao to yên lặng bảo vệ cô.
Sau khi vẽ xong, Thời Tiểu Niệm nhìn bức tường, khóe môi cay đắng, đôi mắt hiện lên một tầng hơi nước.
Chúng ta đi thôi, Mr. Cung.
Thời Tiểu Niệm nói, cùng Mr. Cung rời khỏi căn hộ. Trước khi đóng cửa, Thời Tiểu Niệm liếc mắt quanh nhà một lần, bên tai hình như vang lên thanh âm ngông cuồng, tự đại của Cung Âu.
Chỉ cần món quà làm tôi thỏa mãn, tôi sẽ tha thứ cho em việc em không nhận điện thoại ngày hôm nay, nếu không thì tôi không để yên đâu.
Em đừng nói cho tôi biết, quả dưa hấu này là món quà em đưa tôi.
Nhớ lại, ở cùng Cung Âu lâu như vậy, cô chưa bao giờ chuẩn bị cho hắn một món quà nghiêm túc.
Bây giờ đã không còn cơ hội chuẩn bị nữa.
Cung Âu, bảo trọng.
Thời Tiểu Niệm quay về phía nhà trọ nhẹ nói một câu, sau đó từ từ đóng cửa lại, cùng Mr. Cung rời khỏi.
Theo dặn dò của Mộ Thiên Sơ, Thời Tiểu Niệm dùng thẻ của anh mua một chiếc xe sang trọng.
Cô lái xe đến bệnh viện đa khoa, cẩn thận đỡ Mộ Thiên Sơ bước tới xe, cẩn thận một chút.
Vài ngày nữa đi lại sẽ bình thường lại.
Anh cũng hy vọng em có thể theo anh một quãng thời gian dài.
Mộ Thiên Sơ rất có tinh thần, gương mặt dịu dàng dưới ánh mặt trời càng đẹp trai, đôi mắt hẹp dài dịu dàng nhìn cô, bởi vì anh rất muốn xem mảnh đất kia.
Đi xem mảnh đất kia cũng là lúc bọn họ phải chào tạm biệt nhau.
Sao anh không hy vọng cô có thể ở lại thêm một khoảng thời gian chứ?
Như vậy bọn họ có thể ở chung lâu hơn, trái tim đã lệch khỏi quỹ đạo của cô cũng có thể trở về.
Nhưng ở bệnh viện đa khoa không được, mỗi ngày đều có người ngang qua, bàn luận chuyện Thời Địch bỏ thuốc, cô cũng không muốn nghe.
Thời Trung chạy đến bệnh viện đa khoa náo loạn, vào lúc ông không biết mà tát cô hai bàn tay, để một vài bệnh nhân nhìn thấy, trong bệnh viện bàn luận chuyện này.
Thời Tiểu Niệm vì chăm sóc anh, mỗi ngày không để ý đến lời đồn đại, vẫn đến bệnh viện như thường, nhưng sao anh nhẫn tâm vậy được?
Đến rồi, xe này là mua theo lời anh dặn dò.
Thời Tiểu Niệm đỡ Mộ Thiên Sơ đến bên cạnh xe, mở cửa xe ra.
Mộ Thiên Sơ bước tới nhìn vào trong, chỉ thấy một người máy đang ngồi bên trong, đôi mắt quét anh từ trên xuống dưới.
Thời Tiểu Niệm đang định giải thích, người máy bỗng nhiên quỳ gối trượt tới cửa xe, đánh một quyền tới Mộ Thiên Sơ.
Thời gian nó trượt hơi dài, Thời Tiểu Niệm nhanh tay lẹ mắt lôi Mộ Thiên Sơ ra phía sau, không để người máy đánh trúng anh, cô nhíu mày nói,
Mr. Cung, anh đang làm gì vậy?
Mr. Cung.
Mộ Thiên Sơ ngạc nhiên.
Không biết mạch nào của Mr. Cung chập rồi, lại công kích Mộ Thiên Sơ, Thời Tiểu Niệm bước lên trước, che trước mặt Mộ Thiên Sơ.
Trong mắt Mr. Cung lóe qua quét số liệu, dữ liệu, từ từ thu tay về.
Tại sao anh đánh người?
Thời Tiểu Niệm không vui hỏi.
Tay chủ nhân không thể ôm người đàn ông khác ngoài cung tiên sinh, môi chủ nhân không thể tiếp xúc với người đàn ông hoặc phụ nữ khác ngoài cung tiên sinh.
Giọng nói điện tử của Mr. Cung vang lên bên tai cô.
Thời Tiểu Niệm run lên, cô đã quên Mr. Cung có giả thuyết như thế.
Cung Âu đặt tất cả giả thuyết ghen tung vào cơ thể người máy.
Tiểu Niệm, chuyện gì thế này?
Mộ Thiên Sơ đứng bên cạnh, một tay chống gậy nghi hoặc nhìn người máy kia.
Em sẽ giải thích sau.
Thời Tiểu Niệm nói, hơi đau đầu nhìn Mr. Cung, nói, tôi muốn xóa giả thuyết này của anh.
Mr. Cung cứng đờ lắc đầu một cái, không được, muốn sửa giả thuyết cần chế tạo lại từ đầu.
Còn muốn chế tạo lại từ đầu.
Thời Tiểu Niệm xoay đầu, cắn cắn môi.
Mộ Thiên Sơ bị thương, trên đường đi cô nhất định phải vừa đi vừa đỡ.
Mr. Cung cứ dựa theo chương trình mà đánh người, xem như Mộ Thiên Sơ sắp phải trở lại bệnh viện rồi.
Đây là bạn của tôi, anh ấy là bệnh nhân, anh không thể đánh anh ấy.
Thời Tiểu Niệm nói.
Dứt lời, Mr. Cung quét Mộ Thiên Sơ lần nữa, Mộ Thiên Sơ lạnh lùng nhìn nó. Bệnh nhân không phải người đàn ông, người phụ nữ, tôi không có chức năng nhận thức bệnh nhân là người sinh bệnh. Mr. Cung hiển nhiên bị cô nói đến bối rối. Bây giờ nhận thức của anh không tốt rồi, anh ấy là bệnh nhân, anh ấy là Mộ Thiên Sơ, nhớ kỹ khuôn mặt này, anh không thể đánh người nữa. Thời Tiểu Niệm nói. Mr. Cung phản ứng rất nhanh, tự động chữa trị, hai mắt quét Mộ Thiên Sơ, gật đầu, vâng, chủ nhân. Hạ hạ. Đến cùng vẫn là người máy, sự thông minh cũng được điều khiển tự động. Lên xe. Thời Tiểu Niệm đỡ Mộ Thiên Sơ lên xe, Mr. Cung nhìn chằm chằm Mộ Thiên Sơ từ trên xuống dưới, đầu lúc gần lúc hiện, không hề động thủ. Vậy em lái xe. Thời Tiểu Niệm nói, ngồi vào chỗ tài xế sau đó lái xe rời khỏi bệnh viện. Dọc theo đường đi, yên lặng. Thời Tiểu Niệm tình cờ liếc mắt phía sau một cái, chỉ thấy Mr. Cung và Mộ Thiên Sơ ngồi cạnh nhau. Mr. Cung cứ quét Mộ Thiên Sơ, chắc là đang phân tích sự khác nhau giữa bệnh nhân và người đàn ông. Đây là sản phẩm mới sắp ra của NE. Mộ Thiên Sơ ngồi phía sau hỏi. Thời Tiểu Niệm lái xe chạy trên đường cái, đáp một tiếng, ừ, đây là thành phẩm đầu tiên. Mộ Thiên Sơ ngồi ở sau trầm mặc, xoay đầu nhìn ngoại hình Mr. Cung, trên mặt đầy vẻ phức tạp. Người máy này có trí thông minh đã đi trước khoa học thời nay rất nhiều, Cung Âu vậy mà lại có thể thiết kế được. Cung Âu. Mặc kệ nói tới phương diện nào, đều là đối thủ mạnh rất đáng sợ. Anh ngước mắt nhìn Thời Tiểu Niệm đang lái xe phía trước, ánh mắt ảm đạm đi, nếu so sánh, mọi mặt của anh thật sự không bằng Cung Âu. Có điều, đây chỉ là tạm thời. Lần này anh bị Cung Âu đánh, không có nghĩa là cả đời của anh đều bị hắn đánh. Lúc Thời Tiểu Niệm lái xe rời khỏi thành phố S, không khỏi giảm tốc độ, quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Lần này rời đi, cô sẽ không trở về nữa. Cung Âu, như hắn mong muốn, cô sẽ không xuất hiện trước mắt hắn nữa. Thời Tiểu Niệm nhìn bên ngoài cửa sổ, nét mặt nhẹ nhàng khoan khoái có vẻ cô đơn. Bánh xe chạy tới biên giới, điện thoại xuất hiện tin nhắn nhắc nhở cô đã rời khỏi thành phố S. Thời Tiểu Niệm lái xe, tâm trạng nặng nề, như bị cái gì đó đè nặng lên, có chút khó chịu. Cô lái xe suốt đêm về nhà, dọc theo đường đi, cô không nói tiếng nào, Mộ Thiên Sơ cũng im lặng, Mr. Cung lại càng im lặng hơn. Quê nhà không thể so với thành phố S phồn hoa. Quê nhà chỉ có đất và ruộng, tiến vào vùng ngoại thành có thể nhìn thấy những khu vườn lớn, màu sắc đẹp đẽ, bày ra những khung cảnh muôn màu muôn sắc. Thì ra ruộng lớn như vậy. Mộ Thiên Sơ ngồi trước cửa sổ, lần đầu tiên nhìn thấy cánh đồng hoa đầy mày sắc, rất ít nhà cửa, tất cả đều là đồng ruộng mênh mông. Ruộng có vẻ đẹp rất khác, bây giờ là buổi tối, sáng sớm mới là lúc mùi thơm ngào ngạt nhất. Thời Tiểu Niệm nói, vậy sáng mai chúng ta cùng xem mặt trời mọc đi. Mộ Thiên Sơ đề nghị, mở cửa sổ ra, đầu tựa bên cửa sổ nhìn từng mảnh ruộng bên ngoài đang chìm dần trong bóng tối, như làm dấu khi đọc sách, làm người ta khi nhìn thấy sẽ cảm thấy tinh thần lập tức thoải mái. Mặt trời mọc. Ánh mắt Thời Tiểu Niệm trầm xuống, lần trước xem mặt trời mọc là ở khu du lịch cạnh biển, cô nằm nhoài trên lưng Cung Âu. Cung Âu có cô đạp vết chân cả đêm. Thời Tiểu Niệm lắc lắc đầu để mình không nghĩ thêm nữa, liếc mắt ngoài cửa sổ một cái, nói, bên kia có một quán cơm nhỏ, em đi mua vài món ăn đến bên kia ruộng ăn. Được, em vất vả rồi. Mộ Thiên Sơ đi đứng bất tiện, chỉ có thể ỷ lại cô. Anh thật giống Thời Niên Thiếu, vẫn ỷ lại cô. Không sao, anh muốn ăn gì? Thời Tiểu Niệm hỏi. Anh không biết ăn gì, tùy em đi. Mộ Thiên Sơ nói. Được. Thời Tiểu Niệm dừng xe ven đường, sau đó đẩy cửa xuống xe, đi đến quán cơm nhỏ bên kia. Cô vừa mới vào quán cơm nhỏ, điện thoại phía trước liền vang lên tiếng chuông. Mr. Cung nghe thấy tiếng chuông, định đứng lên, Mộ Thiên Sơ mở miệng nói, để tôi nghe. Chương 174, ly biệt trước chuyến du lịch ở Hoa Điển. Nhất định phải như vậy sao? Cô bước đi càng nhanh. Trong phòng bếp, mấy đầu bếp tụ họp lại, cầm điện thoại di động, thầm nói, là cô ta, là cô ta. Tôi nhận ra cô ta, là chị của Thời Địch. Điện thoại di động có tấm hình, bức ảnh là tia sáng trong ngõ hẻm, một người đàn ông nho nhã đẹp trai đặt một người phụ nữ trên tường mãnh liệt hôn. Rõ ràng là chụp trộm. Từ trong hình có thể thấy người đàn ông là thái tử Gia Mộ Thị, mà người phụ nữ là chị của ngôi sao lớn màn bạc Thời Địch. Thoát ra, điện thoại di động vừa cập nhật tin tức có tiêu đề rất lớn. Tất cả các đầu bếp xôn xao, trong mắt ai nấy cũng đều lộ ra căm ghét. Thời Tiểu Niệm từ quán cơm nhỏ đi ra, đặt thức ăn trong túi vào xe, đi, tiếp tục đi. Mộ Thiên Sơ ngồi đó, đau lòng nhìn cô, Tiểu Niệm, em muốn nghỉ ngơi một chút không? Đã chạy xe lâu như vậy rồi. Không sao đâu, em còn chạy được, sắp tới nơi rồi. Thửa ruộng bọn họ định đến không còn xa lắm, lúc còn nhỏ, cô thường dẫn Mộ Thiên Sơ đến đây. Thời Tiểu Niệm chờ bước vào chỗ cầm lái, nịt dây an toàn, đống nhiên nghe thấy giọng của Mộ Thiên Sơ từ phía sau truyền đến, Tiểu Niệm,
anh vừa cầm điện thoại của em làm một chuyện.
Chuyện gì cơ?
Thời Tiểu Niệm hỏi.
Anh kéo liên lạc của Cung Âu vào danh sách đen rồi.
Âm thanh của Mộ Thiên Sơ rất nhẹ, giống như sợ cô tức giận.
Thời Tiểu Niệm đang định nổ máy, tay cầm chìa khóa, nghe vậy cô sững sờ, lập tức miễn cưỡng cười cười, kéo thì kéo đi, ngược lại anh ấy cũng sẽ không liên lạc với em.
Cung Âu hiện tại sẽ không muốn nhìn thấy cô.
Bằng không, với tính tình của Cung Âu thì đã sớm xuất hiện trước mặt cô rồi.
Ừ. Mộ Thiên Sơ ngồi đó, nhàn nhạt đáp một tiếng, quay đầu nhìn bên ngoài, nói, Tiểu Niệm, chúng ta tắt điện thoại di động đi, thoải mái chơi hai ngày, được không?
Thời Tiểu Niệm cụp mắt, suy tư chốc lát, tùy tiện nói, được.
Cô tắt điện thoại.
Mộ Thiên Sơ ngồi phía sau, tắt điện thoại của mình, quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, từ đầu đến cuối đều không nói ra người gọi điện cho cô.
Tiểu Niệm, tha thứ cho sự ích kỷ của anh.
Anh không muốn buông tay cô một lần nữa, không muốn cô có bất cứ liên hệ nào với Cung Âu.
Anh có thể chậm rãi chờ cô suy nghĩ thông suốt, nhưng anh không thể chịu đựng được việc sẽ có người chắn đường anh rồi lại mạt cô đi.
Thời Tiểu Niệm lái xe thẳng đến thửa ruộng kia, mảnh vườn mênh mông vô bờ được cắt thành vô số hình dáng, mỗi một khu màu sắc cũng khác nhau, hồng, tím, xanh biếc, trắng, đẹp không sao tả xiết.
Hương thơm nhàn nhạt lẫn vào trong không khí.
Đẹp quá.
Thời Tiểu Niệm để Mr. cùng đỡ Mộ Thiên Sơ xuống xe.
Mộ Thiên Sơ thấy vậy, thầm than trong lòng.
Chuyện của tôi rất nét, N.
S. Thời Tiểu Niệm bước xuống, đặt một chiếc bàn lên bãi đất trống, nghe thế, cô mỉm cười nói, đúng vậy, bên kia còn có hồ nước rất sạch.
Thật không?
Buổi tối đi xem thử.
Mộ Thiên Sơ mỉm cười nói, dùng gậy để đứng thẳng, phụ cô đặt bàn xuống.
Không sao đâu, tự em làm được rồi.
Thời Tiểu Niệm nói, đặt từng món ăn lên bàn, nói, ăn nhanh chút nào, kẻo lát nữa món ăn nguội hết.
Mộ Thiên Sơ ngồi xuống ghế dựa, giao gậy cho Mr. Cung.
Mr. Cung nhận lấy rồi để qua một bên, sau đó đứng bên cạnh họ, túi đầu nhìn họ ăn cơm.
Ruộng bao la bát ngát, ánh trăng đẹp đẽ, một chiếc xe màu trắng, đèn xe chiếu lên bàn thức ăn, mọi thứ đều khiến lòng người khoan khoái.
Ở đây còn hưởng thụ hơn khách sạn 5 sao nhiều.
Mộ Thiên Sơ cầm đũa, nhìn ruộng chìm trong bóng đêm nói.
Em cũng cho là vậy.
Thời Tiểu Niệm cười nói, sau khi đến đây, tâm trạng cô cũng tốt lên nhiều, trong miệng cô nhai đồ ăn, bàn tay cầm đũa chỉ về xa xa, anh xem. Khi đó là em chạy xe từ bên này qua bên kia, đúng lúc lượn quanh một hình vòng tròn.
Anh kêu em mua xe đạp, có mua không?
Đừng quên em đã hứa với anh rồi đó.
Mộ Thiên Sơ nhìn Thời Tiểu Niệm nghiêm túc hỏi.
Đương nhiên mua, ngày mai trời vừa sáng sẽ dẫn anh đi chạy 23 vòng.
Thời Tiểu Niệm nói.
Là 32 vòng.
Cô lại nhớ nhầm rồi.
Phải không đó?
Thời Tiểu Niệm thẹn thùng, lung túng cười cười, ăn cơm thôi, ăn nhanh một chút.
Màn đêm buông xuống.
Thời Tiểu Niệm theo Mộ Thiên Sơ ngồi xuống bên hồ Nguyệt Nha, một lát sau lại cảm thấy buồn ngủ, nên lập tức trở về xe nghỉ ngơi.
Cô tặng chỗ giường ngủ tương đối rộng rãi cho Mộ Thiên Sơ, còn mình ngủ đối diện anh.
Mộ Thiên Sơ ngồi trên giường, cầm quyển sách tiện tay lật lên.
Đông dưng, anh nghe được âm thanh rất nhẹ.
Mộ Thiên Sơ không nhịn được cười, khoe môi nổi lên, quay đầu nhìn giường ngủ đối diện, chỉ thấy Thời Tiểu Niệm nằm nghiêng nơi đó đã ngủ, hai tay đặt dưới mặt, gương mặt dưới đèn càng thêm xinh đẹp.
Mộ Thiên Sơ bỏ sách xuống. Đôi mắt hẹp dài nhìn cô thật sâu, thật kỹ.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy gương mặt cô lúc ngủ.
Thật tốt quá.
Làn da của cô trắng nõn.
Lông mi của cô rất dài.
Mũi của cô không thấp cũng không cao, rất vừa.
Mộ Thiên Sơ nhìn cô thật kỹ, không lâu sau, anh bước xuống giường, tới bên giường cô, ngồi xuống đất lặng lặng ngắm cô.
Một lát sau, anh vươn tay nhẹ mơn trớn trắng cô, mơn trớn đến sau thai.
Sau chuyến đi chơi này, anh và cô sẽ không gặp lại nữa.
Không biết khi nào mới gặp lại lần nữa, cô đã sợ tình cảm, không dám đón nhận nữa, chỉ như con chim nhỏ co mình lại như thế.
Đứng đốc, tình cảm của anh vĩnh viễn sẽ không làm em tổn thương.
Anh nhìn cô ngủ, khẽ nói, túi đầu hôn lên môi cô.
Mr. Cung ngồi phía trước như cảm giác được gì, đông xoay người lại.
Mộ Thiên Sơ rời khỏi môi Thời Tiểu Niệm.
Mr. Cung xoay đầu trở lại.
Mộ Thiên Sơ ngồi đó, không tiếng động nhìn Thời Tiểu Niệm, khuỷu tay chống bên giường cô, một tay chống chán.
Lần nhìn này là cả một đêm.
Thời Tiểu Niệm tỉnh dậy dưới ánh nhìn chăm chú của Mộ Thiên Sơ, cô ngơ ngác nhìn anh.
Chào buổi sáng, Tiểu Niệm.
Mộ Thiên Sơ nở nụ cười dịu dàng như nước với cô.
Chào buổi sáng.
Thời Tiểu Niệm ngồi dậy, kinh ngạc nhìn anh, vừa nhìn giường ngủ bên kia, kinh ngạc hỏi, cả đêm anh không ngủ à?
Sợ khi anh ngủ thiếp đi, em sẽ bị cướp đi mất.
Mộ Thiên Sơ mỉm cười nói.
Đầu Thời Tiểu Niệm chưa đầy những vạch DNE, sao lại thế được?
Ai cũng trông coi bảo bối của mình rất kỹ mà.
Anh coi cô là bảo bối của anh, nhưng cô bây giờ thật sự không chịu nổi tình nữa,
mẹ nuôi thay thời địch bỏ thuốc cô, đã làm mất đi phần tín nhiệm và tình cảm cuối cùng của cô. Mộ Thiên Sơ có chút bất đắc dĩ đưa tay về phía cô, nói, chỉ e là em phải dịu anh đứng lên, ngồi quá lâu, không lên nổi. Thời Tiểu Niệm bật cười, từ từ đứng dậy. Mộ Thiên Sơ đứng vững, tự chống gậy, đi ra ngoài. Thời Tiểu Niệm ở trong xe chuẩn bị bữa sáng, cô có mua vài thứ đơn giản làm hai phần sandwich, nghe thanh âm của Mộ Thiên Sơ truyền đến, Tiểu Niệm, mau ra đây xem mặt trời mọc. Thời Tiểu Niệm cầm phần sandwich nhảy xuống xe, đưa cho Mộ Thiên Sơ một miếng, ngửa đầu nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy một vòng mặt trời đỏ đang từ phía đông chậm rãi bay lên ở phần cuối ruộng, rọi sáng cả một mảnh màu sắc mỹ lệ, phong cảnh thật đẹp. Thời Tiểu Niệm nhìn, khẽ cười. Khi nhìn, cô lại nghĩ đến cảnh mặt trời mọc bên bờ biển kia, ánh mắt không khỏi trầm xuống đi. Đều là cảnh mặt trời mọc, nhưng người cùng câu ngắm đã không giống nhau nữa. Đi, chạy xe đạp. Mộ Thiên Sơ giải quyết xong miếng sandwich trong tay, quay đầu chờ mong nhìn cô. Được, biết rồi. Thời Tiểu Niệm cười nói, lấy xe đạp từ trên xe, ngồi lên, sau đó nói, anh cẩn thận một chút, chân có sao không? Đương nhiên là không sao, đừng xem thường anh. Mộ Thiên Sơ chống gậy bước đến bên cạnh cô, ngồi xuống ghế sau, giao gậy cho Mr. Cung. Thời Tiểu Niệm dùng một chân chống đất, phất tay với Mr. Cung một cái, Mr. Cung, chúng tôi đạp xe, chút nữa sẽ quay lại nhà. Được, chủ nhân. Mr. Cung cúi thấp đầu, nhìn bọn họ đi xa. Thời Tiểu Niệm đạp xe về phía trước, cô cũng cảm thấy vất vả, không khỏi nói, Thiên Sơ, anh thật sự nặng hơn trước đây nhiều. Chúng ta cũng không còn là những thiếu niên nữa, đương nhiên cân nặng cũng sẽ tăng. Mộ Thiên Sơ bất đắc dĩ nói, điều này đâu đáng để bị em ghét bỏ chứ. Chương 175, bị cả thế giới bỏ rơi. Bọn họ giống như lúc còn trẻ, lại có cái gì đó không giống như lúc trước nữa. Hai ngày sau, lúc kéo lần lái xe đến đón Mộ Thiên Sơ và Thời Tiểu Niệm đang ngồi nói chuyện bên hồ, nói tới những chuyện thú vị khi còn ở thời gia. Một tiếng còi vang lên. Hai người quay đầu, chỉ thấy ở ven hồ, kéo lần đang đứng trước xe, đôi mắt sâu thẳm nhìn hai người, nói, Mộ Tổng, Thời Tiểu Thư. Thời điểm chia cắt đã đến. Mộ Thiên Sơ ngồi bên hồ, trên gương mặt tràn đầy sự cô đơn. Kéo lần đến, nghĩa là anh và Tiểu Niệm sắp phải chia xa. Thời Tiểu Niệm nhìn về phía kéo lần nói, chào cô. Cô đứng lên, vỗ vô bụi đất trên người xuống, lập tức cánh tay cô bị Mộ Thiên Sơ nắm chặt, cô ngạc nhiên nhìn anh. Mộ Thiên Sơ nhìn cô, nói, em đi đến đâu có thể nói cho anh biết được không? Cô không cần phải trốn chạy anh. Cô chỉ cần một không gian an tĩnh. Mộ Thiên Sơ đi đến, việc đi đứng của anh có chút bất tiện, đôi mắt hẹp dài dừng trên người cô, anh cầm chặt tay cô, mặc kệ em đi tới nơi nào, ít nhất để anh biết em vẫn bình an, anh sẽ không đuổi theo em. Thời Tiểu Niệm nhìn anh, sau đó ra sức gật đầu, nói, được. Nói rồi cô từ từ rút tay ra. Mộ Thiên Sơ rũ mắt nhìn bàn tay mình, nhiệt độ thuộc về riêng cô trên tay anh đang dần mất đi. Thiên Sơ, anh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, chờ đến khi hết bệnh thì lại quay về giúp bác trai. Thời Tiểu Niệm nhìn anh nói, ở trong mắt em, anh yếu ớt như vậy sao? Mộ Thiên Sơ đứng trước mặt cô hỏi, giọng nói lộ ra vẻ tự ti. Làm sao có thể được? Thời Tiểu Niệm mỉm cười. Anh thông minh như vậy, một ngày nào đó sẽ mạnh lên. Đương nhiên, anh sẽ như vậy. Mộ Thiên Sơ nhéo môi, đột nhiên anh đưa tay ra kéo cô, ôm cô vào lòng, hai tay ôm chặt lấy cô. Thời Tiểu Niệm không ngờ sẽ bị anh ôm, cô sửng sốt một chút.